Chương 1822, tin tưởng chương 1822, tin tưởng chỉ bất quá, về sau, Vương gia tỷ đệ trong lời nói, cũng không có muốn trả thù ý tứ. Cho nên hắn cũng không có xuống lần nữa sát thủ, nếu không, Thượng Quan Vũ manh ba người khả năng liền muốn thêm cái tỉ muội. Vương Mi tự nhiên không biết Mục Thần Giật ngay từ đầu dụng tâm hiểm ác, nhưng nàng cũng không có khả năng tin Mục Thần Giật chuyện ma quỷ. Có thể nàng nghĩ mãi mà không rõ vấn đề xuất hiện ở chỗ nào, cuối cùng thậm chí đem đáp án dẫn hướng không có khả năng phương hướng, không có khả năng, ta nhất định là đang nằm mơ. Mục Thần Giật tay trái nắm ở Vương Mi vai trái, tay phải câu lên đối phương hai chân ôm lên, khoác lên chân của mình bên trên. Cho dù thật sự là mộng, vậy chúng ta giữa cũng là trong mộng tốt nhất gặp phải. Vương Mi nghe Mục Thần Giật nói, trong lòng lập tức nổi lên từng đạo gợn sóng, đem đầu tựa vào đối phương trên vai. Như đây hết thảy thật sự là mộng liền. Nàng chưa nói thêm gì đi nữa. Nàng đang nghĩ, như đây hết thảy thật sự là mộng thuận tiện, nàng có lẽ cũng không cần xoắn xuýt nhiều như vậy. Mục Thần Giật túi đầu hôn hướng về phía đối phương môi đỏ. Vương Mi không có dãy rủa, vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, nhưng cánh tay trái cũng là nắm ở Mục Thần Giật cổ. Cũng là như hôm qua chủ động tách ra đối phương răng môi. Khách quan hôm qua, nhiều hơn mấy phần tỉnh, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần xấu. Cho đến hắn chiếc lưỡi thơm tho động tác đều nhiều hơn mấy phần không hiểu xoắn xuýt. Mục Thần Giật không khỏi có động tác nữa, duỗi tay về phía đối phương. Vương Mi cảm giác được đối phương bàn tay xoa hắn vào áo, truyền âm nói, đừng ở. Nơi này mặc dù rời xa hắn hai cái đệ đệ, nhưng nếu là hai người đi ra ngoài tìm nàng, vậy cũng không dùng đến bao nhiêu thời gian. Mục Thần Giật ôm lấy đối phương, mấy tức sau đó liền đến hôn qua dưới thạch bích. Hắn đưa tay đặt tại trên thạch bích, dùng không gian chi lực mở ra lỗ hổng, mang theo Vương Mi tiến nhập đêm qua trong lỗ hổng. Vương Mi bị ôm vào trong ngực, nhìn đến quen thuộc địa phương, đông cảm giác tự thân nhiệt độ cơ thể tăng thêm một chút. Mục Thần Giật tức là nghi ngờ nói, ai, nhà chúng ta tấm thảm đâu? Đầu năm nay, ngay cả tấm thảm đều có người trộm. Vương Mi nghe vậy, sắc mặt càng thêm đỏ nhuận mấy phần, e lệ rời đi ánh mắt, nàng tự nhiên là sẽ không nói cho đối phương là nàng đem đồ vật mang đi. Mục Thần Giật cũng không để ý, tiện tay liền lại là một tấm thảm. Lại là một lúc lâu sau, hai người nằm tại trên thảm. Vương Mi dựa lưng vào Mục Thần Giật lồng ngực, đôi tay ôm lấy tại hắn trên thân tùy ý giao động tay, do dự một hai về sau, vẫn là mở miệng. Ta tin tưởng ngươi. A. Mục Thần Giật sửng sốt một chút, mà Vương Mi tức là tiếp tục nói, ta tin tưởng ngươi, là ta hiểu lầm ngươi, ngươi đừng có lại đến. Nàng nói xong, trong ánh mắt lóe qua một vẻ thất ý chi sắc. Cho tới bây giờ nàng sao có thể không biết, đối phương là đem vết tích lưu tại trong nội tâm nàng, mà không phải nàng trên cổ. Phần cổ vết tích rất nhanh liền có thể biến mất, nhưng tâm lý vết tích lại khó mà ma diệt. Vương Mi sợ tiếp tục nữa, nàng thật sự muốn trầm luân trong đó, ngẫm lại đã cảm thấy hoang đường, cho nên mới có tin tưởng đối phương nói một cái. Mục Thần Giật hơi chống lên thân thể, chống đỡ đối phương, vậy bây giờ ngươi còn giống hôm qua như vậy nguyện ý không? Vương Mi nói ra, ngươi muốn nói thì tới đi. Mục Thần Giật đứng dậy, cái này cần nhìn ngươi có muốn hay không, ta đã nói rồi, con người của ta không thích ép buộc người khác. Hắn hôn bên dưới đối phương, sau đó đứng dậy rời đi trống rỗng. Vương Mi một mình đợi tại trong lỗ hống, thẳng đến gần một phút về sau, mới phát giác được mình cần phải trở về, để tránh hai cái đệ đệ lo lắng. Nàng mặc xong quần áo, liếc nhìn tấm thảm, không có lựa chọn mang đi, nếu là đối phương ngày mai còn tới, còn phải dùng. Vương Mi thở dài, rời đi trống rỗng. Một bên khác, Mục Thần Giật theo thường lệ mang theo hoa cho Cười Yếu Ớt. Cười Yếu Ớt thở dài, không nghe Cười Yếu Ớt chi ngôn, ngươi là muốn ăn thiệt thòi. Đến, dừng lại. Mục Thần Giật đó cũng là biết đối phương muốn nói gì. Loại sự tình này, hiện tại giải thích đã vô dụng, ngày sau đối phương liền biết. Hắn ngồi ở đối phương bên cạnh, sau đó ngay tại chỗ một nằm, đem đầu gối ở đối phương trên đùi. Cười Yếu Ớt dùng tay nhỏ đẩy Mục Thần Giật đầu, ngươi xuống dưới. Mục Thần Giật không hề bị lay động, cười cười, ta mấy ngày nay cũng coi là lao khổ công cao đi. Ta là ngươi xuất sinh nhập tử, tại bên cạnh ngươi nghỉ ngơi thật tốt một cái, không quá phận a. Cười Yếu Ớt lấy tay vu vu Mục Thần Giật gương mặt, trong lòng nhất thời nhiều hơn mấy phần khó chịu, cái này cậu bật ra mặt vậy mà so với nàng còn non. Nhanh xuống dưới không phải vậy, bản cô nương không khách khí. Mục Thần Giật lắc đầu, không, ta không đi xuống, ta muốn đi ngủ. Hắn nói xong, một cái nghiêng người, mặt hướng Cười Yếu Ớt eo, còn đưa tay kéo lại đối phương quần áo. Cười cười, ngươi cũng đừng nghĩ đến chạy, nếu là sẽ hỏng, ta có thể không biết bồi. Cười Yếu Ớt khí thật muốn túi người cắn chết cái hôn đàn này, nhưng vẫn là đè xuống hỏa khí, dù sao nàng cầm đối phương cũng không có gì tốt biện pháp, trừ phi nàng. Nàng cũng là không có ý định so đo, chỉ cần đối phương an phận một chút, nàng nhịn một chút cũng liền đi qua. Chỉ bất quá, cũng không lâu lắm, Cười Yếu Ớt liền đối Mục Thần Giật đánh ra trường, cái kia cậu tặc con mẹ đi ngủ vậy mà chảy nước miếng. Mục Thần Giật bị đánh lăn ra ngoài, sau đó lao đi khỏe miệng, thật có lỗi, thật có lỗi, trong lúc nhất thời không có chú ý. Hắn vừa nói vừa bỏ hướng Cười Yếu Ớt. Cười Yếu Ớt cả giận nói, leo đi một bên. Đúng vậy. Mục Thần Giật ngoan ngoãn bỏ đi một bên. Cười Yếu Ớt thấy Mục Thần Giật nằm ở một trượng có hơn, chậm rãi cũng hết giận, chỉ bất quá chưa lại để ý tới Mục Thần Giật. Hôm sau, Mục Thần Giật lại là mang theo Cười Yếu Ớt bốn phía du đãng, vẫn không có lại đi tìm kiếm Tích Phân, mà đổi thành một bên, đang có hai người đang tìm Mục Thần Giật. Một là trọng thương chưa lành con trần. Hắn nếu không phải bị trọng thương, liền không khả năng bị nữ tử nhặt thi, nếu như không phải là bị nữ tử nhặt thi, liền sẽ không phạm giới luật. Lúc này con trần, Phật tâm đã bị long đong, đâu còn có thể có chỗ lý trí. Chỉ bất quá, nữ tử lại là một đường đi theo. Quan Trần năng lực vẫn được, nàng vẫn còn có chút hài lòng, không ngại cùng đối phương nhiều đến mấy lần. Hai là đã khôi phục thương thế quỳnh mặt định. Nàng lúc đầu đã có thể giải quyết rơi Vân Tùng cái kia thai hoàng ẩm, nhưng lại bị Mục Thần Giật cùng Cười Yếu Ớt phá hư, sao có thể không có điểm oán giận chi tâm. Lại, lúc ấy vốn là một thần giật thông chi Vân Tùng chạy tới, đối với Quỳnh Mạt định đến nói, đây để nàng đối với một thần giật rất có ý kiến. Đương nhiên, chính yếu nhất là nàng muốn hiểu rõ một thần giật cùng cười yếu ớt là như thế nào thay Vân Tùng giải độc. Chỉ bất quá, vô pháp dùng thần hồn dò xét tình huống dưới, quan trần cùng Quỳnh Mạt định cũng chỉ có thể là mò kim đáy biển. Thời gian lại lần nữa đi vào buổi tối. Một thần giật chậm rãi tiến tới cười yếu ớt bên cạnh. Cười yếu ớt cau mày nói, ngươi làm cái gì? Một thần giật đem đầu tựa vào cười yếu ớt đầu vai, đây không phải mệt mỏi sao? Cười yếu ớt mặc dù rất là vô ngữ, nhưng cũng không có cái gì động tác, đối phương không biết xấu hổ tinh thần nàng hai ngày này đã linh giáo qua nhiều lần. May mà đối phương không chút quá phận, nàng cũng liền lười nhác so đo, dù sao so đo cũng vô dụng. Lại nhìn sắc trời này, đối phương đợi lát nữa liền nên ra ngoài quỷ hôn, liền làm cho đối phương nằm một hồi a. Trái tim đen đú ám chương 1823, nàng không nói đạo lý chương 1823, nàng không nói đạo lý sau đó, cười yếu ớt liền nói ra, ngươi nếu là dám lại chảy nước miếng, ngươi liền chết chắc. Một thần giật liên tục gật đầu, yên tâm, ta trước khi ngủ nhất định đem miệng che lại. Sau một lúc lâu sau, cười yếu ớt nghiêng đầu nhìn về phía một thần giật, ngươi đêm nay còn không đi ra a? Một thần giật nắm ở cười yếu ớt cánh tay, lắc đầu, xế chiều ngày mai, Long Võ Thịnh hội liền kết thúc. Cuối cùng một đêm, ta phải bồi tiếp nhà ta cười yếu ớt sao? Ai muốn ngươi bồi? Buông tay. Cười yếu ớt muốn đem cánh tay thu hồi lại, nhưng bị đối phương ôm quá chết. Nàng thở dài, cũng liền chưa làm tiếp dây rủa. Mà Bông Mi bên này, đi qua lại một ngày cố gắng, bọn hắn tỷ đệ ba người lại lần nữa thu hoạch được 15 tích phân. Ba người ở giữa bầu không khí tự nhiên là càng thêm trầm mặc. Vương Mi đã là không biết nên như thế nào trấn an hai cái đệ đệ, mà nàng thấy sắc trời đã vào đêm, theo mấy ngày trước đây thời gian đến nói, Mục Thần Giật cũng nên đến tìm nàng. Nàng hướng hai cái đệ đệ bàn giao một tiếng về sau, liền đi ra ngoài. Vương gia hai huynh đệ thấy bản thân tỷ tỷ sau khi rời đi, cũng là trao đổi đứng lên. Lão nhị nói ra, đại tỷ hai ngày này trạng thái tựa hồ có chút không đúng. Lão Tam nói ra, không có chứ. Ta nhìn đại tỷ xuất thủ, cùng với đi không có hai loại a. Ngu xuẩn, ta nói là tâm lý trạng thái, mà không phải có bị thương hay không. Tâm lý. Đại tỷ thoạt nhìn là có chút ưu sầu, đây không phải lo lắng tích phân sự tình sao? Ta nguyên bản cũng là cho rằng như thế, có thể ngươi không có phát hiện chúng ta mới vừa nói tích phân sự tình thì đại tỷ có chút không quan tâm sao? Có sao? Ngươi đúng là ngu xuẩn, thật sự là chẳng có tác dụng gì có, đây cũng không phát hiện. Có thể đại tỷ ngoại trừ tích phân sự tình, còn có thể vì sự tình gì ưu sầu? Đây. Lão nhị suy nghĩ một chút về sau, tiếp tục nói, ta cảm thấy có thể là chuyện nam nữ. Làm sao có thể có thể? Đại tỷ tâm tư không đều tại trên việc tu luyện sao? Ngươi hiểu cái gì? Liên chúng ta đại tỷ. Sao có thể đối với thành bên trong những cái này rác rưởi động tâm? Nàng không đồng nhất tâm nhào vào trên việc tu luyện, còn có thể nhào đi đâu? Nhị ca, ngươi ý là đại tỷ coi trọng lần này tham gia Long Võ Thịnh hội người nào đó? Là ai? Ngươi cảm thấy thế nào? Lão Tam nghe vậy, suy nghĩ một chút mấy ngày nay sự tình, không phải là Bắc Thần kia ta. Lão nhị nói ra, tám thành là hắn. Tiểu tử kia một cái tiểu bạch kiểm, thực lực còn mạnh hơn không hợp thói thường, mấy ngày nay cùng đại tỷ tiếp xúc qua trong đám người, cũng chỉ hắn nhất là xuất chúng. Với lại tiểu tử kia trước đó liền cùng đại tỷ thấy qua, giữa hai người khẳng định phát sinh qua cái gì. Lão Tam cả giận, như vậy sao được? Ta cái này đi tìm đại tỷ, bọn hắn huynh đệ đều bị đánh thành dạng này, hắn sao có thể tiếp nhận một thần giật làm tỷ phu hắn? Lão nhị ngăn cản Lão Tam, ngươi làm gì? Việc này chỉ là suy đoán, ngươi đi không phải tìm đánh sao? Lại nói, tiểu tử kia mặc dù đối với chúng ta ra tay nặng một chút, nhưng nếu là đại tỷ thật ưa thích, đó cũng là không có biện pháp sự tình. Tiểu tử kia ngoại trừ đã có nữ nhân bên ngoài, các phương diện điều kiện cũng vẫn được, ngược lại là có thể xứng thượng đại tỷ. Lão Tam bình tĩnh rất nhiều, được thôi. Mà Bông Mi ngồi tại khe núi dưới một thân cây, đợi đã lâu lại là không thấy một thần giật thân ảnh. Ta biết ngươi đến, đừng lẩn trốn nữa. Ngươi không ra, ta đi. Nàng lại đợi phút chốc, như cũng không thấy một thần giật, cũng là không khỏi đang nghĩ, đối phương có phải là thật hay không không tại. Bông Mi đứng dậy, đi hướng lúc đến đường, đi ra ngoài rất dài một đoạn, cánh tay kia vẫn như cũ tương lai nắm ở nàng vòng eo. Nàng dừng bước, là tối hôm qua nói có hiệu quả sao? Bông Mi đạt thành mục đích, nàng nói tin tưởng đối phương cũng quả nhiên không tới. Chỉ bất quá, trong nội tâm nàng không có bất kỳ cái gì sống sót sau tai nạn cảm giác. Vương Mi ngừng chân phút chốc, tâm tình phức tạp, sau đó phi thân lên, tại sơn dã giữa xuyên qua. Mà tại bất chi bất giác dưới, hắn đã xuất hiện ở trước hai đêm đợi qua địa phương. Nàng xem thấy phía trước vách đá, do dự một chút, vẫn đưa tay mở ra vách đá, đi vào. Cái kia tấm thảm chính ở chỗ này, nàng chậm rãi ngồi ở trên thảm. Một đêm này, vốn nên gánh chịu hai người tấm thảm, chỉ có một người tồn tại. Hôm sau, ngọc thạch tranh đoạt đã đến gần như gay cấn tình trạng. Rất nhiều người không tiếc liều mạng trọng thương cũng phải nỗ lực một thanh. Đương nhiên cũng có người chờ ở lối đi ra, chỉ chờ có người muốn ra ngoài thì liền xuất thủ cắt đoạn. Một thần giật cùng cười yếu ớt cũng là hướng lối ra mà đi. Hai người nhảy vọt qua núi mạch, tại khoảng cách lối ra vài dặm địa phương gặp hai người, một là Quan Trần, hai là Quỳnh Mạt Định. Đương nhiên còn có bị một thần giật khống chế nữ tử, chỉ bất quá hắn xa xa trốn ở cánh rừng bên trong. Một thần giật nhìn đến Quan Trần cùng Quỳnh Mạt Định, các ngươi đây là đã hẹn chờ ta ở đây nhóm. Quỳnh Mạt Định không có trả lời, mà lại hỏi, là các ngươi cứu hắn? Cười yếu ớt tự nhiên biết đối với Quỳnh Mạt Định trong miệng hắn là ai, liền vội vàng lắc đầu nói ra, điều này cùng ta cũng không quan hệ. Sau đó càng là chỉ hướng một thần giật, hắn cứu. Một thần giật thở dài, cười cười, ngươi cái này cho ta bán. Nàng cái kia độc nhiều hung ác, ta cũng không muốn trúng độc. cười yếu ớt đang khi nói chuyện đã là trốn đến một thần giật sau lưng. Một thần giật thở dài, ngươi biết nàng độc, ngươi còn đem ta đỉnh phía trước, ngươi lợi hại một điểm, ngươi khác ở, ta tâm rất đau nhức a. Quỳnh Mạt Định nhìn đến hai người nói ra, không cần cảm thấy đau nhức, các ngươi đã cùng loại kia cặn bã xen lẫn trong cùng một chỗ, quả quyết không phải người tốt lành gì. Ta sẽ đưa các ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục, dạng này các ngươi liền sẽ không tịch mịch. Một thần giật nghe vậy, hơi nhíu mày, hắn nhìn Vân Tùng làm người vẫn được, làm sao đến Quỳnh Mạt Định trong miệng liền thành cặn bã đứa nha. Mà cười yếu ớt tức là nhìn về phía một thần giật, thở phì phì nói ra, nàng không nói đạo lý. Một thần giật cười cười, nói vậy, Quỳnh tỷ tỷ không phải đã đem lý do nói rất rõ ràng sao? Lại, nàng còn sợ chúng ta cô đơn, không muốn cho chúng ta cùng một chỗ đưa tiễn. Như vậy ôn nhu quan tâm hảo nữ hải, nhiều nhận người ưa thích ta. Nàng muốn giết ngươi, ngươi còn thích nàng. Lời nói này, nàng muốn giết ta, cùng ta thích nàng, đây là hai chuyện khác nhau, không thể nói nhập là một. Cái kia nàng còn dự định giết ta đây. Một thần giật thở dài, cho nên, ngươi vẫn là ngoan ngoan theo giúp ta đồng sinh cộng tử a. Cười yếu ớt xem thường nói ra, cắt, chờ các ngươi đánh lên, ta liền chạy. Quỳnh Mạt Định nhìn đến hai người, trong mắt phát ra lãnh sắc, sắp chết đến nơi, còn có thể trò chuyện vui vẻ như vậy, ta không thể không bội phục các ngươi. Hắn nói đến, toàn thân đã là phóng xuất ra xương động. Một thần giật thấy nói vậy nói, chậm đã. Sau đó lại là đối với Quan Trần nói ra, hòa thượng, thấy không, Quỳnh tỷ tỷ muốn hành hung, ngươi không ngăn cản một cái. Quan Trần nói ra, thí chủ tội nghiệp sâu nặng, tiểu tăng không phải là đối thủ, từ vị nữ thí chủ này kết thúc ngươi tội nghiệp, phù hợp. Một thần giật nói ra, nàng muốn giết cũng không chỉ là ta, còn có nhà ta cười yếu đất. Chương 1824, cắn không phá chương 1824, cắn không phá. Quan Trần tức thời nói ra, tiểu tăng tự sẽ xuất thủ che chở bên cạnh ngươi vị kia nữ thí chủ. Một thần giật cười cười, ngươi xác định. Quan Trần chắp tay trước ngực, người xuất gia không đánh lừa dối. Một thần giật rất là hài lòng Quan Trần trả lời, sau đó quay người, đôi tay bắt lấy cười yếu ớt bà bay, đem đối phương đè vào phía trước. Cười yếu ớt nhìn về phía sau lưng, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Không chỉ có là cười yếu ớt có ý kiến, Quan Trần cũng đã nhíu mày. Thậm chí Quỳnh Mạt Định đều có chút vô ngữ, nguyên bản nàng còn tưởng rằng một thần giật thực lực không tầm thường, không nghĩ tới lại là như vậy nhát như chuột. Quỳnh Mạt Định kỳ thực cũng không muốn giết một thần giật cùng cười yếu ớt, dù sao hai người có thể là bị Vân Tùng lừa bịp, mới có thể trợ giúp Vân Tùng. Nàng tìm tới, có cái khác mục đích. Đương nhiên cũng coi là thuận tay giáo huấn một cái hai người. Một thần giật vỗ vỗ cười yếu ớt bà bay, ngươi đừng sợ, cái kia con lửa chọc sẽ bảo hộ ngươi. Cười yếu ớt lắc đầu, hắn rõ ràng không có thực lực bảo hộ không được ta, làm sao bây giờ? Mà hai người trong lúc nói chuyện, Quỳnh Mạt Định phóng thích khói độc cũng đã lan tràn hướng về phía hai người. Quan Trần thấy đây, không khỏi lộ ra vẻ do dự. Hắn biết một thần giật là muốn lợi dụng hắn, nhưng hắn nếu là mặc kệ, đây không phải là trơ mắt nhìn đến Quỳnh Mạt Định giết người. Quan Trần thở dài, sau đó thân hình chợt lóe, xuất hiện ở cười yếu ớt trước người. Hắn toàn thân kim quang đại thịnh, trực tiếp đem xương độc ngăn tại bên ngoài, đương nhiên kim quang bao phủ phạm vi cũng chỉ che lại cười yếu ớt mà thôi. Một thần giật luôn luôn không biết xấu hổ, lại là đi tới cười yếu ớt phía trước. Cười yếu ớt mắng, cẩu vật, bản cô nương liều mạng với ngươi. Chỉ bất quá song tí bị một thần giật nắm lấy, chỉ có thể cúi đầu đỉnh hướng về phía một thần giật lồng ngực. Một thần giật thuận thế đem cười yếu ớt ôm vào trong lòng. Quan Trần rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể đem hai người đôi hộ xuống dưới. Quỳnh Mạt Định thấy đây, ngươi muốn cả ta. Quan Trần bất đắc dĩ nói, Quỳnh thí chủ, mặc dù ngươi sát tâm cực nặng, trên tay cũng dính qua máu tanh, nhưng tiểu tăng biết Quỳnh thí chủ tâm tư từ bi. Tiểu tăng sau lưng cười yếu ớt thí chủ mặc dù cùng Bắc Thần thí chủ kết bạn, nhưng nàng là người vô tội, không nên liên lụy vào. Tiểu tăng xin mời Quỳnh thí chủ dơ cao đánh khẽ. Một thần giật nghe lời này, cả giận, bà mẹ, ta có tội nghiệp liền cần chu tội, nhà ta nắm nhi nhiễm máu tanh, đó là tâm tư từ bi. Hắn nói đến nhìn về phía trong ngực cười yếu ớt, đây con lựa chọn cũng không nói đạo lý. Cười yếu ớt nghe vậy nhìn về phía một thần giật, bờ môi nhúc nhích mấy lần, mặc dù không có lên tiếng, nhưng nhìn lên đến liền mắng rất bận. Nàng lại liếc một thần giật liếc mắt, đem một thanh đệm ở một thần giật đầu vai nhìn về phía trước. Một thần giật không để ý, tiếp tục mắng, con mẹ đây con lửa chọc là tại nhằm vào ta. Quan Trần không nói, chỉ tại tâm lý nói câu, lão tử hận không thể ngươi bây giờ liền hình thần câu diện. Mẹ nó cậu. A Di Đà Phật, tiểu tăng không thể tái phạm giới. Quỳnh Mạt Định nhìn về phía Quan Trần, lông mày nhíu lại, con lửa chọc, ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Ma đạo người sẽ mang trong lòng từ bi. Một thần giật cũng là nói, đúng a. Ma đạo lòng người nghi ngờ từ bi, ta chẳng phải là có thể trách thai tháng 6. Quan Trần không để ý một thần giật, mà là tiếp tục đối với Quỳnh Mạt Định nói ra, Quỳnh thí chủ, ma đạo thí sát, nhưng cũng không đều là đại gian đại ác người, chính đạo tế thế, nhưng cũng không thiếu hạng giá áo túi cơm. Chính đạo, ma đạo phân thuộc, cũng không thể dùng để phân chia người tốt xấu, Quỳnh thí chủ bản tính thiện lương, cần gì phải lấy sát tâm che giấu mình nội tâm. Quỳnh Mạt Định cười lạnh một tiếng, con lựa chọn, muốn động dao động ta tín niệm, ngươi còn kém xa đâu. Hắn nói đến, ngón tay không ngừng đánh ra chỉ quyết, tiếp lấy hắn miệng phun máu tươi, huyết dịch trực tiếp từ khăn che mặt bên trong chảy ra. Sau đó, hắn toàn thân hồng mang chợt hiện, lập tức bao trùm vài dặm chi địa. Huyết ảnh tích thương minh. Một thần giật thấy đây, không khỏi sửng sốt một chút. Đối phương đây còn không có đánh, trước hết để cho mình thụ không nhẹ tổn thương, coi trạng thái, tổn thất tự thân không ít tinh huyết, sợ là lấy thương đổi thương thủ đoạn. Quỳnh Mạt Định nói ra, thưởng thụ các ngươi cuối cùng thời gian a. Sau đó, hắn liền phi thân mà đi, biến mất tại một thần giật ba người trước mặt. Nàng tới đây mục đích là muốn nhìn xem một thần giật cùng cười yếu ớt là dùng phương pháp gì giải trừ huyết độc. Nàng một thân thực lực đều là đến từ độc, nếu là huyết độc bị người khắc chế, thực lực kia liền sẽ giảm mất đi nhiều. Cho nên, người nàng mặc dù rời đi, nhưng cũng chưa đi xa, chỉ là nút ở nơi xa, quan sát đến Mục Thần Giật cùng cười yếu ớt hai người. Mục Thần Giật nhìn về phía xung quanh huyết sắc quang mang, cũng không cảm giác được cái gì không đúng, cũng liền không có để ở trong lòng. Bất quá, sau một khắc, hắn trong ngực cười yếu ớt, lập tức miệng phun máu tươi, huyết dịch cũng thay đổi vì màu đen. Mà Quan Trần cũng xảy ra biến cố, bất quá mấy tức, khóe miệng cũng chảy ra máu tươi. Tiếp theo là Mục Thần Giật, hắn trong thân thể nhiều hơn một loại độc, cùng ban đầu Vân Tùng bị chúng chi độc cùng loại, bất quá lại là càng thêm bá đạo. Cười yếu ớt cả người đã là có chút đứng không yên. Mục Thần Giật đem cười yếu ớt ôm vào trong lòng, ngươi nhìn ngươi không muốn chúng độc, nhưng vẫn là chúng độc. Cười yếu ớt miệng bên trong chảy máu dịch, ý thức cũng bắt đầu có chút mơ hồ đứng lên, nhưng vẫn là đưa tay đập Mục Thần Giật một cái. Ta chúng độc, ngươi cười vui vẻ như vậy làm cái gì, ngươi ngược lại là cho ta giải độc a. Hắn nói đến, kéo Mục Thần Giật tay, sau đó há mồm cắn một cái đi lên. Ta cắn, ta cắn. Cắn cũng phá. Mục Thần Giật trên ngón tay lóe qua bạch quang, lập tức nhiều lỗ lớn, huyết dịch cũng từ trên ngón tay xông ra. Cười yếu ớt trực tiếp ngậm lấy ngón tay, một trận hút mạnh. Mà Mục Thần Giật thể nội tiểu Linh Nhi thấy đây, càng tức giận, Hoàng tỷ tỷ, nàng hút có thể đều là Linh Nhi huyết. Những cái kia huyết dịch bên trong cũng không chứa độc tố, cũng liền xen lẫn một chút tử khí mà thôi, đại bổ à. Hoàng cười cười, lần sau, ngươi nhiều hút hắn điểm là được. Mục Thần Giật tự nhiên là không rảnh phản ứng hai cái lao bà bối. Nhà hắn cười yếu ớt chúng độc, hắn là đến giải quyết, Quan Trần chúng độc, hắn giống như cũng phải nghĩ biện pháp, bằng không thì hắn Lưu Ảnh Ngọc chẳng phải trắng chuẩn bị sao. Nhưng hắn không khỏi có chút do dự, dù sao càng muốn nhìn đến Hòa Thượng chúng độc mà chết. Bất quá, hắn nhìn Quan Trần liếc mắt về sau, an tâm. Thân thể đối phương bên trên kim quang tán giật, mặc dù vẫn tại thổ huyết, nhưng mặt có màu máu, nhìn đến cũng không giống như là muốn xảy ra chuyện bộ dáng. Kết quả là, Mục Thần Giật trực tiếp mang theo cười yếu ớt rơi về phía dưới cánh rừng. Quan Trần thấy đây, mặc dù có lòng đuổi theo, nhưng lại hữu tâm vô lực. Hắn có thể chống cự huyết độc, là bởi vì bản thân hắn liền không có chúng độc. Hắn từng luyện hóa một khỏa Phật châu, đó là đến từ Phật môn tọa hóa cao tăng Xá Lợi Tử, không chỉ có thể để thăng hắn Phật thuật, còn có thể hấp thu, tinh hóa vận độc chi khí. Hắn sở dĩ thổ huyết, là bởi vì Xá Lợi Tử hấp thu độc tố, mà hắn lại cùng Xá Lợi Tử liên quan liên, lúc này mới nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Giờ phút này hắn đang tại thôi động Xá Lợi Tử tịnh hóa độc tố, tự nhiên không có cách nào đuổi kịp Mục Thần Giật. Mà Mục Thần Giật đã mang theo cờ yếu ớt rơi vào cánh rừng bên trong. Trái tim đen đú ám chương 1825, không chỉ có hôn, còn sơ soạn chương 1825, không chỉ có hôn, còn sơ soạn cờ yếu ớt một bên hút máu, vừa nói, giống như không có tác dụng gì. Mục Thần Giật nói ra, độc này so Vân Tùng chúng độc lợi hại nhiều, ta huyết cũng giải không được. Cờ yếu ớt lúc này đã là chúng độc quá sâu, thể nội ngũ tạng càng là đã bắt đầu mục nát. Nàng xuất ra một khối lệnh bài, thúc thôi động. Chỉ bất quá còn chưa có nói xong, liền đã mất đi ý thức. Mục Thần Giật thấy cười yếu ớt hôn mê, đem người nắm ở trong ngực, đưa tay lau sạch đối phương ngoài miệng vết máu. Tiếp theo, hắn cúi đầu hôn hướng về phía đối phương môi đỏ, cắn nát đối phương khỏe miệng. Sau đó, hắn thôi động tự thân thể chất, đem cười yếu ớt thể nội huyết độc đều hút vào trong cơ thể mình, cũng đem hút vào thể nội độc tố đều hội tụ đến trái tim bên trong. Mà ở phía xa quan sát đến hai người Quỳnh Mạt Định cũng là cảm giác dị thường. Nàng cảm giác được mình huyết độc bị Mục Thần Giật hút vào đến thể nội, lại thu nạp phương thức tựa hồ cùng nàng thể chất năng lực tương tự. Chỉ bất quá, nàng có thể cách không hấp thu độc tố, đối phương lại cần tiếp xúc độc thể mới được. Nhưng, cái này cũng có thể là đối phương cố tình làm, dù sao cũng không thể bài trừ đối phương là vì cố ý chiếm tiện nghi khả năng. Đối phương có thể hấp thu độc tố, nói rõ đối phương vô cùng có khả năng nắm giữ cùng nàng vạn độc chi thể cùng loại thể chất, cho nên mới có thể bài trừ nàng huyết độc. Quỳnh Mạt Định làm rõ ràng sự tình về sau, cũng là dễ dàng không ít. Nếu như đây chính là Mục Thần Giật giải độc thủ đoạn, vậy cũng không cần quá mức để ý, cũng không phải là mỗi người đều có thể có cùng loại thể chất. Quỳnh Mạt Định vốn định rời đi, nhưng sự tình lại ra biến hóa, nàng không thể không lần nữa quan sát đứng lên. Mục Thần Giật bên kia đem độc tố hội tụ sau đó, mới phát hiện huyết độc vượt ra khỏi hắn đoán trước, cũng không thể bị hắn không hoàn chỉnh thể chất luyện hóa. Mà lúc này, hắn trái tim đã bắt đầu bị huyết độc ăn mòn, bên ngoài thân cũng xuất hiện bị ăn mòn vết tích. Quỳnh Mạt Định thấy này nhíu mày, thầm nghĩ, đối phương nắm giữ cùng loại vạn độc chi thể thể chất, lại không thể giải trừ độc tố. Là bởi vì thể chất không bằng vạn độc chi thể, hay là bởi vì hắn không có cùng loại thể chất? Mục Thần Giật bên này rơi vào đường cùng, đành phải vận chuyển lực lượng hủy diệt đem thể nội huyết độc trực tiếp diệt vong. Quỳnh Mạt Định thấy Mục Thần Giật mục nát làn da khôi phục, mà nàng huyết độc cũng trong nháy mắt biến mất, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, đối phương tuyệt đối không phải lấy thể chất giải độc. Như vậy, chẳng phải là bất luận kẻ nào đều có thể có giải trừ nàng huyết độc năng lực. Nàng không khỏi nắm chặt nắm đấm. Mục Thần Giật tự nhiên biết Quỳnh Mạt Định một mực đang quan sát, hắn cũng đang chờ đối phương nhân cơ hội xuất thủ, nhưng đối phương một mực bất động. Hắn cũng chỉ có thể bỏ đi một ít tiểu tâm tư, cười yếu ớt thể nội độc tố đã bị hắn triệt để hấp thu. Nhưng hắn hay là tại nhiều hơn cười yếu ớt mấy tức về sau, mới đưa một mảnh sinh cơ bảo thụ diệp tử đưa vào đối phương trong miệng. Cười yếu ớt rất nhanh liền tỉnh lại, liếc nhìn trong tay lệnh bài, ngươi vô dụng lệnh bài. Mục Thần Giật nói ra, trước đó là lừa ngươi, giải độc vô cùng đơn giản. Cười yếu ớt thu hồi ngọc bài, cũng là nhẹ nhàng thở ra, nếu là có lựa chọn, nàng đương nhiên cũng không muốn thôi động ngọc bài. Chỉ bất quá, trước mắt tên chó chết này hù dọa nàng, không để cho nàng miễn có chút khí. Nhưng đối phương lại vì nàng giải độc, nàng cũng không tốt trách cứ đối phương, cũng chỉ có thể là liếc đối phương liếc mắt. Cười yếu ớt lập tức cũng là đưa tay sờ sờ khoe miệng, nơi đó có từng tia rất nhỏ cảm giác đau, sau đó tay chỉ liền có một chút ướt át cảm giác. Nàng cũng không để ý, chỉ cho là trước kia chúng độc thì phun ra huyết, cũng thấy liếc mắt về sau, mới phát hiện tựa như là nước bọt. Cười yếu ớt ẩn ẩn có một tia không tốt suy đoán, lập tức nhìn về phía Mục Thần Giật. Ngươi mới vừa có phải hay không đã làm gì chuyện lạ, Mục Thần Giật lắc đầu liên tục, không có, làm sao có thể có thể. Cười yếu ớt nắm chặt Mục Thần Giật cổ áo, chống đỡ Mục Thần Giật đầu, hỏi, thật không có sao? Mục Thần Giật có chút chột dạ, thật không có. Cười yếu ớt thấy đối phương ánh mắt trốn tránh, còn thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn qua nàng bờ môi, đã là cơ bản xác định. Nàng hung dữ nhìn đến Mục Thần Giật, vậy ngươi cùng bản cô nương nói một câu, miệng ta bên trên nước bọt là chuyện gì xảy ra? Cái kia, đây là như thế này, ngươi mới vừa trúng độc hôn mê, ta thay ngươi giải độc về sau, ngươi không có trước tiên tỉnh lại, ngủ được so sánh hương, cho nên liền chảy điểm nước bọt. Bản cô nương đi ngủ không bao giờ chảy nước miếng. Cười yếu ớt nói đến, trong tay đã là bắt đầu ngưng tụ linh khí, chết hỗn đản, chịu chết đi. Cười cười, ta thế nhưng là ngươi ân nhân cứu mạng a. Không có ngươi, bản cô nương căn bản sẽ không bày ra loại sự tình này. Nơi xa Quỳnh Mạt định hiện thân tại trước người hai người. Cười yếu ớt thấy đây, lập tức dừng lại, trốn đến Mục Thần Giật sau lưng. Mục Thần Giật nhìn về phía Quỳnh Mạt Định, ta còn tưởng rằng nhà ta nắm nhi không xuất thủ nữa nha. Quỳnh Mạt Định không để ý Mục Thần Giật, mà là đối với bóp lấy Mục Thần Giật eo cười yếu ớt nói ra, ngươi trên môi nước bọt là hắn thừa dịp ngươi hôn mê lưu lại. Ta mặc dù hướng ngươi hạ độc, cũng bất quá là muốn biết các ngươi là như thế nào giải độc, cho dù hắn không thay ngươi giải độc, ta cũng sẽ không thật làm cho ngươi chết. Đúng, ngươi hôn mê thì, hắn không chỉ có hôn ngươi, còn đưa tay sờ ngươi ngực. Quỳnh Mạt Định nói xong, phi thân mà đi, còn cho Mục Thần Giật lưu lại một đạo truyền âm. Giữa chúng ta sự tình còn chưa xong, ta còn sẽ tới tìm ngươi. Mà Mục Thần Giật lấy ở đâu còn nhớ được Quỳnh Mạt Định, giờ phút này hắn rõ ràng có thể cảm giác được sau lưng cái kia không ngừng nhanh chóng để thăng sát ý. Cười cười, ta biết, ngươi khẳng định là sẽ không tin nàng chuyện ma quỷ. Cười yếu ớt trên bàn tay đã là ngưng tụ ra một đóa màu đỏ đóa hoa, vậy ta nên tin người chuyện ma quỷ. Ngươi đương nhiên nên tin ta quỷ. Ta lời hữu ích. Mục Thần Giật nói ra, chúng ta thế nhưng là nói xong không rời không bỏ. A. Cười cười, ta phát thể, ta cũng chỉ hôn ngươi, có thể không dám sờ ngươi ngực. Mục Thần Giật thiên đạo thể ngôn ra thân, cái kia Quỳnh Mạt Định rõ ràng là muốn châm ngòi không phải là, cười cười ngươi muốn mình làm à? Cười yếu ớt nhìn đến lam sắc quang mang dung nhập Mục Thần Giật thân thể, sửng sốt một chút. Nàng trước đó thật là có chút không xác định Mục Thần Giật có phải hay không hôn nàng. Dù sao Quỳnh Mạt Định thế nhưng là đối nàng xuống độc, nàng làm sao có thể tin vào đối phương lời nói của một bên. Nhưng bây giờ sự thật đã vô cùng rõ ràng. Chết hỗn đản, ngươi còn nói ngươi không có làm chuyện xấu. Mục Thần Giật che miệng, khủ. Nhất thời không có chú ý, lỡ miệng. Cười cười, ngươi nghe ta giải thích. Nhưng hắn cảm giác sau lưng linh khí bắt đầu bạo loạn, cũng là không lo được giải thích, trực tiếp có cẳng liền chạy. Cười yếu ớt lập tức đuổi theo, trong tay ngưng tụ màu đỏ nhụy hoa cũng bị đánh ra, vạn hoa rơi xuống, hoa mai sơ ảnh. Màu đỏ nhụy hoa lập tức hóa ra vô số hình dạng khác nhau đóa hoa, trong nháy mắt lan tràn toàn bộ cánh rừng. Mục Thần Giật trực giác một cỗ kỳ dị mùi thơm cửa và mũi, cả người nhất thời bị mùi thơm hấp dẫn, chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản, tâm thần buông lỏng. Cho dù hắn tâm lý biết cười yếu ớt đã giết tới đây, tâm lý vẫn là sinh không nổi cảm giác nguy cơ. Chương 1826, nàng là ai? Trước 1826, nàng là ai? Mà ngay sau đó, những cái kia khác nhau đóa hoa liền lập tức đem Mục Thần Giật vây quanh, hoa ảnh tại cánh rừng bên trong bay lượn, đẹp không sao tả xiết. Cười yếu ớt cũng tại đây nháy mắt đuổi tới Mục Thần Giật sau lưng, bàn tay đập đối phương giữa lưng. Mục Thần Giật bị đánh bay ra ngoài, rớt xuống đất, nửa ngày không có động tĩnh. Cười yếu ớt nhìn một chút bàn tay, nàng mặc dù là thật đánh, nhưng cũng không có ra tay gắt, lấy nàng tu vi cũng nên không đả thương được đối phương mới đúng. Có thể mắt thấy đối phương ghé vào không nhúc nhích, khí tức còn yếu ớt lên, không khỏi có chút chột dạ. Ngươi đừng giả bộ chết ta. Hắn đang khi nói chuyện đi hướng Mục Thần Giật, dùng chân đạp bên dưới đối phương, làm cho đối phương lật người, chỉ thấy đối phương thất khiếu chảy máu, sắc mặt biến thành màu đen. Cười yếu ớt túi người, đem Mục Thần Giật đỡ dậy, ngươi thế nào? Mục Thần Giật nói ra, Quỳnh Mạt Định. Khục, nàng độc quá mức lợi hại. Cười yếu ớt nghe vậy, nghi ngờ nói, có thể ngươi không phải giải ta trên thân độc sao? Vì cái gì không thể cho mình giải độc? Mục Thần Giật đưa tay sờ về phía Cười yếu ớt gương mặt, nhưng tay bị Cười yếu ớt cho nhấn xuống đến. Hắn lắc đầu, ta không có biện pháp. Giải trừ trên người ngươi độc, chỉ có thể đưa ngươi thể nội độc hút vào ta thể nội, ta lúc ấy thân ngươi liền đem độc từ trong miệng ngươi hút đi ra, mặc dù ta xác thực muốn chiếm tiện nghi, nhưng càng nhiều là muốn cứu ngươi. Cười yếu ớt nhìn đến Mục Thần Giật vẫn còn có chút không tin, có thể trước ngươi không phải còn rất tốt sao? Mục Thần Giật thở dài, trong cơ thể ta độc tố lại thêm trong cơ thể ngươi độc tố, độc tính rất mạnh, ta là dựa vào thể chất tu vi miễn cưỡng làm được áp chế, thế nhưng vẹn vẹn chỉ có thể là áp chế mà thôi. Trước đó ngươi một trường kia đánh vỡ sự cân bằng này, độc tính bạo phát. Hắn đang khi nói chuyện, trên tay làn da cũng đã bắt đầu thối rữa. Cười yếu ớt thấy đây, do xét phía dưới, liền phát hiện đối phương ngũ tạng lục phủ đã bị ăn mòn hầu như không còn. Nàng trước đó đỡ dậy đối phương thì liền tra xét, khi đó thân thể đối phương vẫn còn trạng thái bình thường, đây bạo phát tốc độ thực sự quá nhanh. Đến thời khắc như thế này, cũng là không phải do nàng không tin. Cười yếu ớt nhìn đến Mục Thần Giật, ánh mắt càng ngày càng phức tạp, tại sao phải dạng này? Mục Thần Giật lần nữa đưa tay, muốn nuốt ve đối phương gương mặt, bất quá tại sắp chạm đến thì thu tay về. Chúng ta nói xong không rời không bỏ sao? Ta sao có thể để nhà ta cười cười xảy ra chuyện đâu? Cười yếu ớt đem mặt phiết hướng một bên, nhưng ta không phải nhà ngươi a. Nàng nói đến, nắm chặt Mục Thần Giật, chậm rãi đặt tại mình trên mặt. Mục Thần Giật nói ra, ngươi có phải hay không nhà ta cười yếu ớt, đối với ta rất trọng yếu, nhưng đối với ta quan trọng hơn là, cười yếu ớt phải cố gắng, cười yếu ớt muốn không có việc gì. Cười yếu ớt nghe vậy, ánh mắt phức tạp rất nhiều, tấm lệnh bài kia xuất hiện lần nữa tại trong tay nàng. Mục Thần Giật thấy đây, lập tức nắm chặt đối phương tay, thật muốn cho đối phương thôi động ngọc bội, sợ là muốn xảy ra chuyện. Cười, ngươi không phải là muốn chiêu cái đại lao tới, trực tiếp cho ta đưa tiền a? Không cần phiền phái như vậy, liền ta cái trạng thái này, tối đa cũng liền một phút mệnh số. Cười yếu ớt thấy mình tu vi bị giam cầm, lại nghe đối phương nói, cả giận, ta là muốn tìm người đưa ngươi lập tức mang đi ra ngoài, Tế Vân Lăng ngay tại thành bên trong, nàng nhất định có thể cứu ngươi, ngươi cái đại ngốc. Một thần giật tùy ý cười yếu ớt dãy rủa, đó là không buông tay. Cười yếu ớt, ngươi làm như vậy, ta có thể sẽ được cứu, ngươi đây, ngươi hẳn là vụng trộm chạy ra ngoài chơi a? Nếu là bị tìm tới, coi như chơi bị mang về, đến lúc đó, ngươi còn có thể trở ra sao? Cười yếu ớt nghe vậy, hơi có do dự, lập tức nói ra, đều phải chết, còn có tâm việc quan hệ tâm loạn thất bát tao sự tình, mau buông tay. Ngươi buông tay, lại mang xuống, ngươi thật muốn mất mạng. Một thần giật sở dĩ suy đoán đối phương là trộm đi đi ra, là bởi vì trước đó đối phương chúng độc trước tiên muốn là tìm hắn giải độc, mà không phải thôi động lệnh bài. Nhưng liên quan tới cười yếu ớt là thân phận như thế nào, hắn liền không dễ đoán đo. Những ngày này hắn một lần nữa lật xem qua tư liệu, cũng không từ đó nhìn đến cặn họ có gì đại nhân vật. Mà Long Võ Thành những người này đối với cười yếu ớt càng là nửa điểm không biết. Đối phương hẳn là cùng hắn đồng dạng dùng tên giả, hoặc là cũng không nói đến dòng họ. Chỉ bất quá đối phương vậy thì thật là đại thế lực đi ra người, mà hắn là mạo danh thay thế. Hắn nhìn về phía cười yếu ớt, ta có thể buông tay, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Cười yếu ớt thấy một thần giật trên cổ làn da đều đã thối giữa đổ máu, lập tức nói ra, chuyện gì, mau nói. Trước đó ta hôn ngươi sự tình, ngươi không thể lại so đo. Tốt. Ngươi còn phải trước hôn ta một cái. Cười yếu ớt cả giận, đến lúc nào rồi, ngươi còn. Cái kia không giải độc, ta vẫn là chờ chết ta. Ta con mẹ. Cười yếu ớt sổ một câu nói tục, sau đó vẫn là cưỡng chế hòa khí, hôn một cái một thần giật, tốt, mau buông tay. Chỉ bất quá, nàng lời vừa nói dứt, chỉ thấy một thần giật trên thân mục nát địa phương bắt đầu chậm rãi khôi phục. Ngươi. Một thần giật ngồi thẳng về sau, nói ra, ai nha, cười cười, ngươi hôn ta một cái, độc này liền giảm bớt, ngươi nhanh lại hôn ta mấy lần, nói không chừng độc liền cởi hết. Cười yếu ớt nói ra, ta thân. Ngươi muội. Nàng nói đến dùng một cái tay khác hung hăng đánh về phía một thần giật, chết hỗn đản. Nhưng vận chuyển không được tu vi, lại có thể dùng ra mấy phần lực. Một thần giật nói ra, trước đó ta xác thực kém chút liền không có mệnh, cái kia độc mạnh bao nhiêu, ngươi cũng biết. Cười yếu ớt vẫn như cũ đấm một thần giật ngực, cho nên, ngươi liền lại gạt ta. Một thần giật ôm lấy cười yếu ớt, đây không phải là trước đó ngươi tức giận sao? Bản cô nương hiện tại càng tức giận hơn. Cười yếu ớt nói đến, vận chuyển linh khí, liền muốn đánh hướng một thần giật. Có thể nắm đấm phải rơi vào đối phương phía sau lưng thì, ngưng tụ linh khí trong nháy mắt tán loạn, chỉ có nắm đấm kình lực đánh vào trên người đối phương. Sau đó cũng là ôm lấy đối phương, ngươi thật không có chuyện. Không sao, yên tâm đi. Không sao, còn không buông ra bản cô nương. Một thần giật buông lòng tay. Cười yếu ớt đứng dậy bay về phía lối ra. Một thần giật đuổi theo, mặt dạn mày dày dắt đối phương tay nhỏ. Cười yếu ớt khẽ hừ một tiếng, cũng liền tùy theo đối phương. Hai người tới lối ra thì liền có cả đám xông tới. Một thần giật trong mắt lóe qua hào quang màu đỏ, vây tới người lập tức tâm thần hoảng hốt. Những người kia hoàn hồn về sau, cũng là sợ hãi lui ra phía sau, không dám tiến lên nữa. Cười yếu ớt thấy một thần giật đứng tại lối đi ra, cũng không nóng nảy ra ngoài, hỏi, ngươi muốn chờ Hiên Viên Hạo? Một thần giật lắc đầu, chờ hắn làm gì? Ta khẳng định là chờ. Chỉ bất quá hắn còn chưa có nói xong, một đạo màu bạc thân ảnh liền xuất hiện ở trước người hai người, chính là Trầm Tĩnh Văn. Trông coi lối ra những người kia, tự nhiên dục dịch, nhưng trở ngại Trầm Tĩnh Văn khoảng cách một thần giật quá gần, vẫn là không dám xuất thủ. Trầm Tĩnh Văn thấy một thần giật vô sự, nhìn về phía cười yếu ớt. Cười yếu ớt nhìn Trầm Tĩnh Văn ánh mắt liền biết đối phương quen biết một thần giật. Mà ngay sau đó, hai cái nữ hải tử liền cùng thì hỏi một thần giật nói, nàng là ai? Trái tim đen đu ám chương 1827, tạm biệt chương 1827, tạm biệt hai cái nữ hải tử nhìn về phía đối phương, ánh mắt không khỏi va chạm đến cùng một chỗ, sau đó liền lại đồng thời mở miệng. Trầm Tĩnh Văn. Cười yếu ớt. Cười yếu ớt nghe vậy, cười cười, nguyên lai là Trầm tiên tử, ngược lại là đã sớm nghe nói qua tỷ tỷ đại danh. Trầm Tĩnh Văn nói ra, Tĩnh Văn ngược lại là không từng nghe nói qua muội muội tục danh. Tiểu muội không giống tỷ tỷ thanh danh tại ngoại, tỷ tỷ tự nhiên là chưa từng nghe qua. Một thần giật thấy có chút mùi thuốc súng, âm thầm cười cười, sau đó lập tức mở miệng đánh gậy hai người. Tốt, đã quen biết, chúng ta ra ngoài nói. Chỉ bất quá, còn chưa chờ hai cái nữ hải tử trả lời, Vương gia Tam tỷ đệ ngay tại cả đám vòng bên dưới xuất hiện ở phụ cận. Vương Mi còn thụ chút tổn thương, khoe miệng mang theo vết máu, mà nguyên bản ngay tại lối ra phụ cận người cũng là lập tức vây lại. Vương Mi thấy đây, chau mày quan sát bốn phía thời khắc, liền nhìn đến một thần giật đứng tại một bên khác, tâm thần không khỏi hoảng hốt bên dưới. Cũng liền tại hắn thất thần thời khắc, lập tức liền có hai người nắm lấy cơ hội phát động công kích. Vương gia hai huynh đệ thấy đây, lập tức quát lên, đại tỷ, cẩn thận. Cùng tồn tại ngửa cả lại. Nhưng hai người vẫn là chậm một bước, mắt thấy đao kiếm thẳng đến Vương Mi ngực, liền muốn mở ngực một bụng. Một thần giật thấy đây, cũng đành phải xuất thủ, thần linh bộ dùng ra, lập tức ngăn tại Vương Mi trước người, cũng trực tiếp quạt bay phía trước hai người. Những người khác thấy một thần giật xuất thủ, lập tức lui ra phía sau, chỉ có mấy cái tu vi tại huyền thiên cảnh sơ kỳ còn đang do dự. Có thể mấy người nhìn đến Trầm Tĩnh Văn cùng cười yếu ớt cũng đi tới thì, cũng là quyết định thật nhanh lui ra ngoài. Một thần giật cũng không lại ra tay, dù sao nơi này con mắt thật nhiều, vẫn là điệu thấp một chút tốt. Vương gia huynh đệ nhẹ nhàng thở ra, lập tức cảm tạ một thần giật. Đa tạ, ngươi cấp chúng ta ngọc thạch sự tình coi như xong, đã thương chúng ta sự tình, chúng ta cũng không so đo. Một thần giật cười cười, hai vị kia thật sự là rộng lượng a. Mà Trầm Tĩnh Văn cũng tới đến một thần giật bên người, cũng mở miệng hỏi, nàng là ai? Mục Thần Giật còn chưa mở miệng, một bên cười yếu ớt liền nói, "Vương Mi, trước đó cùng hắn từng có xung đột, bất quá trước mấy ngày hắn buổi tối tổng ra ngoài, ta đoán muốn đi tìm Mi Nhi tỷ tỷ." Trầm Tĩnh Văn nhìn về phía cười yếu ớt, "Trước mấy ngày?" Nói như vậy, các ngươi những ngày này một mực cùng một chỗ. Cười yếu ớt nhẹ gật đầu, "Đúng à, ngoại trừ buổi tối hắn ra ngoài một hồi, căn bản là như hình với bóng." "A, dạng này à?" Trầm Tĩnh Văn lại là nhìn về phía Mục Thần Giật. Mục Thần Giật sờ lên cái mũi, "Cái này, tình huống cặn kẽ, chúng ta sau khi rời khỏi đây lại nói." Mà Vương Mi nhìn đến ba người, ánh mắt tự nhiên vô cùng phức tạp, lập tức trực tiếp quay người, rời đi lối ra. Vương gia huynh đệ lập tức đuổi theo. "Đại tỷ, chờ chúng ta một chút a." "Huynh đệ, chúng ta đi trước." Mục Thần Giật nói ra, "Chúng ta cũng đi thôi." Ba người cũng là rời đi lối ra, sau đó thấy Hiên Viên Hạo đã đợi tại bên ngoài. Mà cách đó không xa, Lâu Yên cũng đã đang trận, đang nhìn đến thủ hạ đăng ký một đám tham dự thịnh hội người thu hoạch được tích phân. Hắn thấy Mục Thần Giật đám người an nhiên sau khi ra ngoài, liền không có lại nhiều nhìn. Mục Thần Giật nhìn về phía Trầm Tĩnh Văn, "Ngươi tích phân đủ sao?" Trầm Tĩnh Văn nhẹ gật đầu, lấy ra 35 khối ngọc thạch. Cười yếu ớt tức là nhìn phía xa, đôi mi thanh tú cao lại, sau đó cũng là đem ngọc thạch đem ra, giao cho Mục Thần Giật. Mục Thần Giật thấy đối phương đem ngọc thạch toàn bộ giao cho mình, đã là minh bạch đối phương ý tứ, truyền âm hỏi, "Lúc nào rời đi?" Cười yếu ớt trả lời, "Đã đi tìm đến, lập tức đi ngay." Mục Thần Giật lại là hỏi, cười cười, "Ngươi đi, ta làm sao bây giờ a? Ngươi yêu làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?" Cười yếu ớt khẽ hừ một tiếng, đi ra ngoài, nhưng vẫn là truyền âm nói, "Có thời gian nói, đến Tiên Lan thành tìm ta chơi. Không đến, ngươi liền chết chắc." Mục Thần Giật đưa mắt nhìn cười yếu ớt phi thân đi xa, cầm chứa ngọc thạch cái túi, trong túi bộ phía dưới cùng nhất có cái truyền âm phủ. Trầm Tĩnh Văn nhìn về phía Mục Thần Giật, "Không nữa." Mục Thần Giật giắt Trầm Tĩnh Văn tay, "Hôm nay khí trời tốt, đợi chút nữa chúng ta đi thành bên trong dạo chơi như thế nào?" Trầm Tĩnh Văn nhẹ gật đầu, "Tốt." Sau đó, hai người đi hướng chỗ ghi danh. Một bên Hiên Viên Hạo một mặt bối rối, nhìn đến Trầm Tĩnh Văn bóng lưng, thầm nghĩ, "Ngươi ngược lại là cùng hắn nào a? Ngươi thế nào liền không đánh tên cậu tặc kia một trận đâu? Hắn nhưng là ôm lấy xem vợ kịch hay tầm tính, sớm chờ ở nơi này." Mà nơi xa Lâu Uyên cũng lại là nhìn về phía Trầm Tĩnh Văn, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy cười yếu ớt là cùng Mục Thần Giật đi ra đến. Mặc dù hắn không rõ ràng trong lúc này quan hệ, nhưng nhìn về phía Mục Thần Giật ánh mắt không khỏi có chút ý kiến. Mục Thần Giật ba người nộp lên qua ngọc thạch sau. Hiên Viên Hạ hỏi, "Ngươi giữ lại ngọc thạch làm gì? Đồ chơi kia ngoại trừ kiên cố một điểm bên ngoài, có thể một chút tác dụng không có." Mục Thần Giật nói ra, "Mỗi người chỉ cần có 30 tích phân, liền có thể vững vàng đạt được danh ngạch, cho dù nhiều giao, cũng không có chút ý nghĩa nào." Lúc trước hắn là muốn giao ra tới, nhưng hắn thấy được tại một bên khác xoắn suýt vông ra tỷ lệ. Ba người bởi vì không có đụng đủ tích phân, hiện tại đang tại lẫn nhau nhún nhường. Mục Thần Giật mặc dù có chút cố kỵ bên cạnh Trầm Tĩnh Văn, nhưng có chút sự tình hay là nên làm cho đối phương có tâm lý chuẩn bị. Hắn nhìn về phía Trầm Tĩnh Văn, "Ta đi làm chút chuyện." Trầm Tĩnh Văn liếc nhìn trong tay đối phương ngọc thạch, đã có một chút suy đoán, ánh mắt cũng đã rơi vào nơi xa Vương Mi trên thân. Bất quá, cũng không có nói cái gì, chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng, "Ân." Mục Thần Giật tại Trầm Tĩnh Văn cái trán hôn một cái, sau đó buông ra Trầm Tĩnh Văn tay, quay người đi hướng Vương Mi. Vương Mi thấy Mục Thần Giật tới, "Ngươi tới làm cái gì?" Mục Thần Giật nói ra, "Ta hướng ngươi nói đừng, ngươi muốn rời đi." "Ta..." Vương Mi nghe vậy, biểu lộ hốt hoảng đứng lên, có thể lời đến khỏe miệng lại không biết nên nói cái gì. Vương gia huynh đệ trước đây liền có chỗ suy đoán, bây giờ nhìn tình huống này, liền càng thêm xác định. Lão nhị trực tiếp hướng Lao Tam đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó hai huynh đệ yên lặng lui ra phía sau. Mục Thần Giật đem Vương Mi tay dắt, sau đó đem ngọc thạch đặt ở đối phương trên tay. Vương Mi nói ra, "Ta không cần ngươi đổ vật." Mục Thần Giật nắm chặt đối phương tay, "Vậy ta, ngươi có muốn không?" Vương Mi khẽ cắn bờ môi, muốn mở miệng, nhưng vẫn là nhẫn mại xuống tới. Mục Thần Giật cười cười, "Vậy cái này coi như là ta cho ngươi sắp chia tay lễ vật, tạm biệt, bị nhi tỷ tỷ." Sau đó Mục Thần Giật quay người rời đi. Vương Mi cánh tay kia giơ lên, bất quá cuối cùng vẫn để xuống. Vương gia huynh đệ trở lại bản thân tỷ tỷ bên cạnh. "Đại tỷ, ngươi không sao chứ?" "Đại tỷ, ngươi nếu là..." "Nếu không ta đi gọi hắn lại." Vương Mi nhìn đến trong tay nửa túi ngọc thạch, lắc đầu, "Không cần." Vương gia lão nhị nói ra, "Đại tỷ, tiểu tử kia thế nhưng là nói muốn rời đi, hắn đến từ hoàng cổ dị tộc, đi lần này, về sau ngươi coi như rất khó gặp được." "Không gặp được cũng tốt." Vương Mi miễn cưỡng cười một tiếng, "Hắn cho không ít ngọc thạch, tăng thêm trong tay chúng ta, đầy đủ, chúng ta đi nộp lên a." Chương 1828, tâm lý cảm động là có thể. Chương 1828, tâm lý cảm động là có thể mà đổi thành một bên. Trầm Tĩnh Văn cùng Hiên Viên Hạo tự nhiên cũng nhìn thấy toàn bộ quá trình. Hiên Viên Hạo truyền âm nói, "Ngươi liền không có ý định quản?" Trầm Tĩnh Văn hỏi, "Ngươi cảm thấy ta nên như thế nào quản? Ngươi đi đánh cho hắn một trận cũng được a. Đánh xong sau đó đâu? Hắn ngay trước ngươi mặt đều có thể thông đồng nữ nhân khác, ngươi liền một điểm không có ý kiến? Ngươi với tư cách em vợ hắn đều không ý kiến, hiện tại ta, nói trắng ra là bất quá là cái ngoại nhân, lại có lý do gì có ý kiến?" Trầm Tĩnh Văn đương nhiên là có ý kiến, nhưng nàng lại có thể thế nào? Nàng thân chúng kịch độc, vô pháp trừ tận gốc, sớm muộn có độc bạo phát cái tiếng này. Hiện tại nàng cùng hắn là không có tương lai. Hiên Viên Hạo mặt lộ vẻ nghi hoặc, nghe đối phương lời này ý tứ, là không có ý định cùng tỷ phu có quan hệ. "Ta nhìn ngươi những ngày này cùng hắn rất thân mật, cũng không giống như là thấy không rõ hắn tình huống. Là bởi vì nhìn đến hắn đa tình một mặt, cho nên dự định rời xa hắn." Trầm Tĩnh Văn khăn che mặt bên dưới khóe miệng có chút nổi lên vẻ tươi cười, "Ta đối với hắn ấn tượng càng ngày càng kém, nhưng cũng càng ngày càng thích. Ngươi có bệnh không?" "Có, chúng độc cũng coi là bệnh a." Sự thật đó là như vậy không hợp tói thường, ta cũng rất bất đắc dĩ a. Hiên Viên Hạo nhìn đến đi về tới một thần giật, tiếp tục truyền âm Trầm Tĩnh Văn, ta thực sự làm không rõ ràng, tên chó chết này tốt chỗ nào, cứ như vậy nhận người ưa thích. Trầm Tĩnh Văn trả lời, ngươi sai lầm một sự kiện, ưa thích đó là ưa thích, cũng tốt xấu không quan hệ. Một thần giật đã đi trở về, xem xét Hiên Viên Hạo biểu lộ, liền biết đối phương khẳng định đối với Trầm Tĩnh Văn nói hắn nói xấu. Bất quá, hắn cũng lười so đo. Hắn dắt qua Trầm Tĩnh Văn tay, sự tình xong xuôi, tiến vào địa mạch còn phải chờ thông chi, chúng ta đi trước à? Trầm Tĩnh Văn nhẹ gật đầu, cùng một thần giật phi thân rời đi. Hiên Viên Hạo lắc đầu, một ít người thế giới, hắn vẫn như cũng là xem không hiểu. Ba người rời đi sơn mạch, trở về Phồn Hoa Nhai Thị. Hiên Viên Hạo trước một bước trở về Phong Ngâm Lâu. Một thần giật xem xét đối phương dạng như vậy, liền biết là có chút không thể chờ đợi. Còn hắn thì cùng Trầm Tĩnh Văn tại trên đường dài đi dạo. Hai người đi qua đầu đường, đi tới một chỗ đầu cầu, chính là một thần giật lần trước đi ra đi dạo qua địa phương. Một thần giật đứng tại Trầm Tĩnh Văn sau lưng, đưa tay nắm ở đối phương vòng eo, có hay không ăn dấm? Trầm Tĩnh Văn nói ra, có. Cái kia giận ta sao? Sinh. Trầm Tĩnh Văn nói đến, cũng là dùng sức bóp lấy một thần giật cánh tay. Nàng trước đó không có động tác gì, đó là bởi vì Hiên Viên Hạo ở đây, cũng nên vì một thần giật lưu mấy phần mặt mũi. Một thần giật tự nhiên là phối hợp với đối phương tê vài tiếng, cái kia vi phu nên như thế nào để ngươi bất giận? Trầm Tĩnh Văn lắc đầu, không biết. Nàng lời này là lời nói thật, nàng cũng không biết đối phương làm cái gì nàng mới có thể nguôi giận. Bất quá, nàng mặc dù tức giận, nhưng cũng không có ý định dùng cái này làm văn chương. Vốn cũng không nhiều thời gian, không nên lãng phí ở loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình bên trên. Sau đó liền còn nói thêm, ngươi tốt với ta điểm là được. Một thần giật đưa tay bốc lên đối phương cái cằm, cái kia như thế nào mới xem như tốt. Trầm Tĩnh Văn lại là lắc đầu, ân, ta cũng không biết. Một thần giật tại đối phương bên mặt bên trên hôn dưới, đã không biết, vậy liền chúng ta cùng một chỗ từ từ suy nghĩ à. Trầm Tĩnh Văn đưa tay sờ sờ bên mặt bên trên khăn lụa, ánh mắt có chút quái dị. Ngươi vì cái gì luôn yêu thích thân có nhọn đầy một bên? Ta rất khó không nghi ngờ ngươi có cái gì đặc thù đam mê, mới có thể đối với ta. Một thần giật cười cười, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Cái gì? Đam mê cũng là một loại yêu thích đúng không? Ân, cũng được a. Yêu thích sở dĩ là hỉ hảo, đó là bởi vì ưa thích, cho nên ta cho dù có đặc thù đam mê, đó cũng là bởi vì ưa thích. Quả nhiên có đặc thù đam mê. Một thần giật lắc đầu, ta nói như vậy là muốn nói cho ngươi, cho dù ta bởi vì đặc thù đam mê dạng này ôm ngươi, đó cũng là xuất phát từ ưa thích. Có thích hay không mới là trọng điểm. Còn có, ở chỗ này, ta trịnh trọng tuyên bố một cái, ta không có đặc thù đam mê, nếu có, cái kia chính là ưa thích đẹp mắt nữ hải tử. Trầm Tĩnh Văn nói ra, a, nói như vậy, cười yếu ớt, Vương Mi cũng chỉ là mới bắt đầu rồi. Một thần giật hơi khẽ giật mình, thầm nghĩ, FIM, bị lừa rồi. Quả nhiên, yêu đương sẽ cho người mất lý trí. Bất quá, hắn vẫn là nói, làm sao lại thế, ta không phải loại người như vậy. Muốn bắt đầu, cũng không thể từ cười yếu ớt, Vương Mi tính, cái kia đến từ hắn tại hạ giới Hưng An Thành nói lên. Trầm Tĩnh Văn bàn tay nhẹ vỗ về eo bên trên cánh tay, cười nói, ta sẽ ăn dấm, ta sẽ sinh khí, nhưng cũng sẽ không ngăn cả ngươi, cũng sẽ không bởi vậy rời xa ngươi. Một thần giật nói ra, đây cũng quá tốt đi. Trầm Tĩnh Văn lắc đầu, nói lên đến, ta cũng là kẻ đến sau, nhất nên ăn dấm, tức giận là Tiểu Vũ, còn có Hiên Viên Hạo tỷ tỷ. Lại nói, ta đại khái suất cũng ăn không được mấy lần dấm, sinh không được mấy lần tức giận. Cùng ngay tiếp theo để ngươi cũng không vui, chẳng ta một người không được tự nhiên là được. Một thần giật đem Trầm Tĩnh Văn ôm chặt mấy phần, Văn Nhi, ngươi quá làm cho ta sinh lòng cảm động. Trầm Tĩnh Văn hơi nhíu mày, lập tức vỗ một thần giật cánh tay, ngươi ở trong lòng yên lặng cảm động là có thể, trên thân thể cũng không cần động. Đây không phải trong lúc nhất thời không có chú ý sao? Còn có, thật có lỗi, thật có lỗi. Trầm Tĩnh Văn cảm thụ được đối phương hừng hực, trong lòng vẫn là có chút tiểu hân vui. Kỳ thực đối phương đã cọ sát một hồi lâu, nàng chỉ là một mực giả bộ như không thèm để ý thôi. Nhưng thời gian này một dài, nàng tự thân coi như có chút không chịu nổi, lúc này mới bất đắc dĩ lên tiếng ngăn lại đối phương. Trầm Tĩnh Văn cảm giác đối phương lại là làm loạn, cả giận, có tới. Nàng cũng là âm thầm thở dài, nếu không phải bởi vì thể nội chi độc, nàng cũng sẽ không cần như thế khắc chế mình. Trầm Tĩnh Văn bình phục một phen về sau, cũng là rời đi chủ đề. Hai tử kia là chuyện gì xảy ra, nàng đã nhìn đã lâu. Nàng cùng một thần giật vừa tới đến trên cầu, qua mấy tức về sau, nàng liền phát hiện cầu một bên khác nơi góc đường đi ra một cái thân mặc màu đỏ quần áo thiếu nữ. Thiếu nữ kia đang nhìn mắt nàng cùng một thần giật về sau, liền núp ở góc đường, lộ ra cái đầu nhìn đến bọn hắn bên này. Mới đầu, Trầm Tĩnh Văn cũng không để ý, còn tưởng rằng thiếu nữ đó là nhìn cái náo nhiệt, dù sao giống một thần giật như vậy quang minh chính đại tại đầu cầu liền ôm lấy nữ hài tử cũng không có nhiều người thấy. Nhưng đây đều qua một hồi lâu, cô bé kia còn tại nhìn đến bọn hắn bên này, lại ánh mắt bên trong còn nhiều thêm mấy phần ai đoán. Trầm Tĩnh Văn chỗ nào còn có thể không biết trong lúc này có cố sự. Nàng đệ nhất suy đoán, đó là phía sau nàng cái này đang tại chiếm nàng tiện nghi cầu tặng, đối với thiếu nữ kia làm cái gì nhân thần cộng phẫn sự tình. Ngươi có phải hay không khi dễ người ta tiểu nữ hải? Trái tim đen đu ám chương 1829, có thể cùng một chỗ chương 1829, có thể cùng một chỗ một thần giật liền đội vàng lắc đầu, ta không có a. Trầm Tĩnh Văn thở dài một cái, làm phiền ngươi lần sau đáp lời thời điểm, giao động ngươi trên bờ vai cái đầu kia. Một thần giật nhẹ gật đầu, tốt. Gật đầu thời điểm, cũng giống vậy, được không? Ân, tốt Văn Nhi, không có vấn đề Văn Nhi. Ai? Trầm Tĩnh Văn rất là bất đắc dĩ, ngươi biết, ta không thể. Một thần giật cũng rất bất đắc dĩ, hắn sở dĩ ưa thích thân trầm tĩnh văn có nhọn cái kia nửa gương mặt, nhưng thật ra là muốn thử xem có thể hay không trực tiếp lấy thể chất đem đối phương bị chúng chi độc thanh trừ. Bất quá, nhiều lần nếm thử sau đó, phát hiện không được. Mục Thần giật lần nữa có chút giật giật, "Văn Nhi, ngươi phải biết, có đôi khi người rất khó khống chế mình." Trầm Tĩnh Văn quay người, mặt hướng Mục Thần giật, nhưng bị đối phương như thế ôm lấy, cái kia phần bụng hừng hực cảm giác thì càng thêm rõ ràng. Nàng rơi vào đường cùng liền cũng chỉ có thể theo tại Mục Thần giật trên thân, lấy tay ngăn tại bụng dưới trước. Nhưng đối phương vẫn như cũ rất không thành thật, nàng cũng đành phải đưa tay níu lại đối phương quần áo. "Thật chỉ là quần áo, ngươi hiểu được." Sau đó, Trầm Tĩnh Văn hơi ngẩng đầu, đối với Mục Thần giật nói ra, "Chớ lộn xộn." Mục Thần giật cười cười, lúc này bất động, đây không phải là lãng phí đối phương một phen ý đẹp. Trầm Tĩnh Văn một cái tay khác tại Mục Thần giật ngực vỗ xuống, bất quá đến cùng vẫn là không có buông ra dắt lấy quần áo. Mục Thần giật cũng là nhìn cầu một bên khác góc đường liếc mắt, hắn tự nhiên cũng đã sớm phát hiện người kia. Vị kia lộ ra đầu quan sát, chính là ngày trước lúc vào thành nghe qua tin tức thiếu nữ. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ lần nữa gặp phải, duyên phận thứ này liền rất kỳ diệu, nhưng cũng không bài trừ thiếu nữ kia mỗi ngày ở chỗ này ngồi xuống hắn. Mà sự thật cũng đại kém hay không? Hôm đó thiếu nữ tại đầu cầu ngẫu nhiên gặp Mục Thần giật sau đó, một mực canh cánh trong lòng, cho nên sau đó mấy ngày cũng một mực ở phụ cận đây tản bộ. Cũng liền những ngày này Long Võ Thịnh Hội mở ra về sau mới đến so sánh thiếu. Bây giờ Long Võ Thịnh Hội kết thúc, nàng cũng muốn rời đi Long Võ Thành, cho nên mới nghĩ đến cuối cùng đi ra một lần nhìn, xem như thử thời vận. Chỉ bất quá vừa mới tới, liền thấy cái kia hôn đản tại đầu cầu ôm lấy một cái khác. Thiếu nữ tự nhiên là mười phần đủ hoán, về phần nhìn chằm chằm vào hai người, cũng là nghĩ nhìn nàng một cái cùng đối phương trong ngực cái kia đến cùng kém ở nơi nào. Nàng tu vi là thấp chút, có thể nàng niên kỷ còn nhỏ, về sau nhất định có thể đem tu vi nâng lên. Về phần dung mạo, cái kia còn đến so qua mới biết được, có thể nữ nhân kia một mực che mặt, không cách nào so sánh được. Đây để nàng không có cam lòng, mà đổi thành một bên. Trầm Tĩnh Văn đưa tay hơi nắm chặt một điểm, hai tử kia chính ở chỗ này. Mục Thần giật thở dài, đây đều tại ta mị lực quá lớn, đối với phụ nữ mà nói quả thực là tuyệt thế đại sát khí, nàng một cái tiểu nữ hài chỗ nào chịu nổi. Ngươi mặc kệ quản, ta đây cũng không cách nào còn a. Cũng không thể, để ta đem nàng thu a. Trầm Tĩnh Văn liếc Mục Thần giật liếc mắt, nàng tuổi tác cũng liền chừng 20 a. Tâm trí tất nhiên không thành thục, nếu là mặc kệ rất dễ dàng xảy ra chuyện. Mục Thần giật nhẹ gật đầu, như thế rất có thể, bởi vì tình một chữ này xảy ra chuyện không ít. Lại thiếu nữ kia muốn đột phá đến huyền tôn cảnh, tâm cảnh liền không thể có vấn đề. Nguyên nhân quan trọng vì hắn để tiểu cô nương đột phá thì bị ngăn trở, cái kia không phải ước nguyện của hắn. Kết quả là, Mục Thần giật suy nghĩ một hai về sau, đối thiếu nữ vây vây tay. Thiếu nữ sửng sốt một chút, đầu tiên là hướng xung quanh nhìn một chút, mới xác định đối phương là đang gọi nàng. Nàng trực tiếp quay người, đi hướng một bên khác. Ừ, ngươi ngoắc ta liền đi qua, vậy ta nhiều khó khăn bị tỉnh. Ta mới không đi đâu. Mấy tức sau đó, thiếu nữ đỏ mặt đứng ở đầu cầu, e lệ, tức giận ý vị đều có. Làm gì? Mục Thần giật nói ra, ngươi vụng trộm xem chúng ta một hồi lâu, ta còn muốn hỏi ngươi muốn làm gì đây? Ta không có ta nhìn xem thế nào? Thiếu nữ nói ra, các ngươi có thể ôm lấy, ta còn không thể nhìn một chút. Đương nhiên có thể nhìn, ngươi nếu là cũng muốn ôm, có thể cùng một chỗ. Mục Thần giật nói đến đưa tay ra cánh tay. Thiếu nữ thấy đây, sửng sốt một chút, nàng là làm sao cũng không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy, ngươi. Đối phương ôm lấy một cái, còn muốn đánh nàng chủ ý, nàng chưa bao giờ thấy qua không biết xấu hổ như vậy người. Cho dù những cái này đồ háo sắc, cũng còn biết có người đâu. Trầm Tĩnh Văn nhìn đến thiếu nữ kinh ngạc thần sắc, không cần hoài nghi, hắn chính là như vậy người. Hắn có thể ôm lấy ngươi, tự nhiên cũng có thể ôm lấy người khác. Thiếu nữ nhìn về phía Trầm Tĩnh Văn, vậy ngươi còn cùng hắn? Trầm Tĩnh Văn thở dài, bởi vì bắt đầu thấy thì, ta liền được hắn lừa gạt, còn tưởng rằng hắn là người khiêm tốn, có thể chờ phát hiện về sau, vậy lúc này đã chậm. Thiếu nữ khẽ cắn bờ môi, nàng hiện tại không quan tâm lừa gạt không lừa gạt vấn đề. Nàng hiện tại không rõ là Mục Thần giật vì sao không lừa nàng, nàng kém chỗ nào? Ta muốn nhìn xem người bộ dáng. Trầm Tĩnh Văn đem khăn che mặt kéo xuống, đợi thiếu nữ sau khi thấy rõ, liền lại mang tốt khăn che mặt. Thiếu nữ một mặt kinh ngạc, nói câu không dễ nghe, đối phương tôn này cho cùng nàng so sánh tư cách đều không có. Nàng phi thường không hiểu, hỏi Mục Thần giật nói, vì cái gì? Mục Thần giật thở dài, bắt đầu thấy thì, ta cũng bị nàng lừa gạt, nguyên lai tưởng rằng nàng dưới khăn che mặt khuôn mặt có thể so sánh tiên trong tranh, không nghĩ tới. Thiếu nữ hỏi, vậy bây giờ đâu? Hiện tại, ngươi đã thấy, nàng thành công gạt ta đến tay, cái kia còn có thể làm sao sao? Mục Thần giật tiếp tục nói, đương nhiên, ta sẽ không buông tha cho truy cầu hạnh phúc, ngươi nguyện ý nói, có thể cho ta làm tiểu. Bất quá, ngươi yên tâm, lại ngươi sau đó, ta còn sẽ tìm người khác làm tiểu, sẽ không để cho người cô đơn. Thiếu nữ nghe vậy, mắng, ngươi không biết xấu hổ. Hắn trong lòng càng thêm thất vọng, sau đó xoay người chạy ra ngoài. Trầm Tĩnh Văn nhìn đến thiếu nữ bóng lưng, lắc đầu, làm như vậy, sợ là hiệu quả không lớn. Mục Thần giật nói ra, lấy ngựa chết làm ngựa sống a. Hai người tại đầu cầu ngừng chân phút chốc thật lâu, sau đó rời đi. Trở lại Phong Ngâm lâu thì, Hiên Viên Hạo ngồi tại bảy tầng uống rượu, mà Ngọc Linh đang liền ngồi tại đối phương bên cạnh, một bộ tiểu tức phụ bị hung hăng yêu bộ dáng. Hiên Viên Hạo thấy Mục Thần giật nụ cười quá dị, nhẹ giọng ho dưới, ngươi không đi đem Vũ tỷ tiếp trở về sao? Mục Thần giật lắc đầu, không đổi, trước hết để cho nàng chơi a. Hắn đêm nay còn có việc, cho dù đem Vận Tiểu Vũ tiếp trở về, Vận Tiểu Vũ cũng chỉ sẽ đánh Trầm Tĩnh Văn chủ ý. Mục Thần giật cũng là không có lý sẽ Hiên Viên Hạo lôi kéo Trầm Tĩnh Văn trở về phòng. Trầm Tĩnh Văn thấy đối phương muốn lôi kéo nàng đi giường, khăn che mặt bên dưới sắc mặt phím hồng, ngươi. Mục Thần giật hỏi, ta thế nào? Ta đã nói với ngươi, trong cơ thể ta độc không có giải trừ trước, không được. Ngươi nghĩ gì thế? Mục Thần giật lôi kéo đối phương nằm trên giường, những ngày này ở trong dãy núi, ngươi chắc hẳn cũng là phí sức phí công, ta là muốn cho ngươi tốt nhất nghỉ ngơi một chút. Trầm Tĩnh Văn nằm nghiêng, nhìn đến trước người tay, muốn cho ta nghỉ ngơi thật tốt nói, ngươi tay là đang làm gì? Chương 1830, có thể hay không nói lại lần nữa xem chương 1830, có thể hay không nói lại lần nữa xem. Mục Thần giật cũng nhìn sang, chỉ thấy móng vuốt đã là đặt ở đối phương và táo chỗ. Khủng. Ta sợ ngươi nghỉ ngơi không tốt, muốn cho ngươi đấm bóp một chút, làm dịu mệt nhọc. Ngươi thật sự là có lòng. Trầm Tĩnh Văn nói xong, trực tiếp quay người đưa lưng về phía Mục Thần giật, chớ làm loạn. Mục Thần giật cười cười, đây không phải dễ dàng hơn sao? Còn nào có không hạ thủ đạo lý? Hắn kéo qua đối phương vòng eo, đem đối phương kéo vào trong ngực, ta thật sự là muốn cho ngươi thư giãn một tí. Mục Thần giật chậm rãi xoa ngực, chậm rãi vươn vào áo, nhu hòa vì đối phương thư giãn thể xác tinh thần. Trầm Tĩnh Văn thân thể có chút rung động, thân thể mềm mại co rụt lại, lập tức thở dài, sau đó đè xuống đối phương tay, vậy chỉ có thể dạng này. Tốt, đừng nắm chặt. Ân. Mà đây sau đó, Mục Thần giật cũng không có tiếp qua phần, cũng liền sờ lấy lương tâm, bồi tiếp Trầm Tĩnh Văn nghỉ ngơi thật tốt rất lâu. Vẫn là Ngọc Linh nói có người đưa tới thì mời, hai người mới lần nữa rời phòng thì, mà thời gian cũng đã đi tới buổi tối. Trầm Tĩnh Văn nhìn đến thì mời, không khỏi nhíu mày. Mục Thần giật nói ra, xem ra bọn hắn là sợ ngươi không đáp ứng, mới khiến cho hạ nhân đem thiếp mời đưa tới. Cứ như vậy, ngươi cự tuyệt về sau, bọn hắn còn có thể mình ra mặt. Trầm Tĩnh Văn nhìn về phía Mục Thần giật, vậy ta có nên hay không đi? Mục Thần giật giắt qua Trầm Tĩnh Văn tay, đi hoặc là không đi, đều có sung túc lý do. Chuyện này phải xem chính ngươi quyết định, ta vô pháp cho ngươi đáp án. Ta không biết. Năm đó sự tình, ngươi hẳn là cũng đã sớm đoán được vấn đề đi. Ngay từ đầu không biết, nhưng về sau hồi tưởng thời điểm, liền phát hiện mẫu thân mỗi lần nói lên Lâu Uyên thì, ánh mắt bên trong hối hận cùng mê mang quá nhiều kiểu hận. Mục Thần giật nói ra, như thế nói đến, Nhạc Mẫu đại nhân năm đó bình tĩnh sau đó, cũng là đã nhận ra không đúng. Nếu không, nàng lão nhân ra lâm chung thời điểm, cũng sẽ không để ngươi trở về lòng võ thành. Trầm Tĩnh Văn nói ra, có lẽ vậy. Nàng nói xong đứng dậy đi hướng gian phòng, ta cần suy nghĩ thật kỹ, ngươi đi tìm ông Mi đi, không cần lo lắng cho ta. Mục Thần giật nhìn đến Trầm Tĩnh Văn trở về phòng đóng cửa lại, thở dài, tốt bao nhiêu, nhiều khéo hiểu lòng người. Mà sau đó hắn cũng là rời đi Phong Ngâm lâu, dạo bước tại đầu đường. Mục Thần giật đi qua đầu đường, trực tiếp cải biến phương hướng, rời đi quảng trường, hướng phương xa sơn mạch mà đi. Hắn tại một chỗ cánh rừng bên trong dừng lại, Định Nhi, theo ta lâu như vậy, có thể đi ra rồi hả? Quỳnh Mạt Định từ trong bóng râm đi ra, ta nói qua, còn sẽ tới tìm ngươi. Ngươi hẳn phải biết ta mục đích, ta. Mục Thần giật cười cười, lập tức thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Quỳnh Mạt Định biến sắc, cũng là không ngờ tới đối phương lại đột nhiên xuất thủ. Nàng đội vàng vận chuyển linh khí, làm ra đề phòng, trường kiếm màu đỏ ngòm lập tức đâm về đã xuất hiện tại sau lưng địch nhân. Mục Thần giật giơ lên cánh tay trái, nhẹ nhàng chấn động, chỉ thấy Quỳnh Mạt Định trong tay huyết kiếm lập tức tuột tay mà bay. Sau một khắc, Mục Thần giật liền bóp lấy Quỳnh Mạt Định cổ, trên bàn tay hắc mang chợt hiện. Bất quá, Quỳnh Mạt Định cũng không bị Mục Thần giật lĩnh vực ảnh hưởng, hắn trên thân trong nháy mắt toát ra đại lượng huyết vụ, toàn bộ thân thể trong nháy mắt bạo tán. Huyết vụ cũng triệt để đem Mục Thần giật nuốt hết. Sau đó liền thấy Quỳnh Mạt Định cầm trong tay huyết kiếm, từ huyết kiếm rơi xuống vị trí đi tới. Nhưng mà, trong khi tiếp cận đến huyết vụ phạm vi bao phủ thời điểm, sắc mặt lập tức đại biến. Cả người tu vi, thần hồn trực tiếp yên lặng. Quỳnh Mạt Định lập tức lui ra phía sau, nhưng tu vi vô pháp vận dụng, lại có thể thối lui đến đi đâu? Lúc này, trong huyết vụ cũng phát sinh đại biến, chỉ thấy huyết vụ cấp tốc co vào, sau đó liền toàn bộ bị Mục Thần giật hấp thu tiến vào thể nội. Tại hắn thể nội lực lượng hủy diệt càn quét dưới, độc tính trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Ngươi, Quỳnh Mạt Định vẫn như cũng làm lấy cố gắng, nhưng không làm nên chuyện gì, đây là lĩnh vực. Không sai. Mục Thần giật từng bước một đi hướng Quỳnh Mạt Định, mặc dù không nhìn thấy đối phương sát mặt, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được đối phương khủng hoảng. Ta xác thực biết ngươi mục đích, ngươi muốn biết ta là như thế nào giải độc. Mục Thần giật đến gần đối phương, nói ra, Định Nhi đừng sợ, trước hết để cho ta nhìn xem ngươi hình dạng thế nào. Hắn nói đến đưa tay đem đối phương trên mặt khăn che mặt kéo xuống, lập tức liền thở dài. Đối phương mặt mày mặc dù chưa mở, nhưng hình dạng cũng đã bị ăn mòn. Tiểu xảo trên gương mặt tràn đầy màu máu cùng màu đen vằn, trên môi màu đen họa tiết hướng hai bên kéo dài cho đến lỗ tai, một mực kéo dài đến lỗ tai nội bộ. Cũng liền con mắt cùng người bình thường không sai biệt lắm. So với hạ giới nghe thường chỉ có hơn chứ không kém. Mà hắn thân thể sắt thực tràn đầy kịch độc, Mục Thần giật chỉ nắm lấy đối phương bả vai phút chốc, bàn tay liền đã bị ăn mòn, phá ném một cái ném ra thịt. Mà độc tố tại mất đi Quỳnh Mạt Định tu vi ức chế sau đó, hướng xung quanh phát ra, phương viên mấy chục trượng chi địa trong nháy mắt thành tuyệt địa. Lại, phạm vi còn tại không ngừng mở rộng, cũng may tốc độ cũng không nhanh. Quỳnh Mạt Định trong lòng sợ hãi, nhưng thấy đối phương đánh giá mình khuôn mặt còn thở dài, không khỏi sinh lòng bất mãn. Nàng cái dạng này, đó là bởi vì thể chất ảnh hưởng, cũng không phải nàng muốn trưởng thành cái dạng này. Nhưng dưới mắt bị quản chế tại người, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh, đến cân nhắc mình đường sống mới được. Mục Thần giật tức là mở miệng lần nữa, Định Nhi, chúng ta làm giao dịch, ngươi cho ta muốn, ta liền nói cho ngươi, ta giải độc phương pháp. Quỳnh Mạt Định thấy được một tia hy vọng, nhưng đối phương thực lực mạnh như vậy, muốn đồ vật, nhất định cũng không phải tục vật, nàng không nhất định có thể lấy ra. Ngươi muốn cái gì? Mục Thần giật nói ra, ta muốn ngươi. Ta. Quỳnh Mạt Định nghe vậy sửng sốt một chút, có chút không xác thực thư hỏi, ngươi là muốn ta là ngươi làm cái gì? Mục Thần giật lắc đầu, không, ta muốn ngươi trở thành ta người. Hắn sợ đối phương hiểu lầm hắn ý tứ, nói bổ sung, ta muốn ngươi trở thành ta nữ nhân. Quỳnh Mạt Định người đều choáng váng, giơ bàn tay lên, liền cho mình một bạn hai, hỏi tiếp, ngươi nói cái gì? Mục Thần Giật nói ra, ta muốn ngươi làm ta nữ nhân. Quỳnh Mạt Định hai cánh tay nắm chặt mình ống tay áo, ngươi có thể hay không nói lại lần nữa xem? Mục Thần Giật nhíu mày, dung mạo kém một chút còn chưa tính, dù sao hắn cũng có thể miễn cưỡng mình không xem mặt, có thể cái này thính lực cũng không tốt, liền quá mức à? Quỳnh Mạt Định thấy Mục Thần Giật nhíu mày, nhỏ giọng nói ra, chưa từng có nam tử nói với ta những này. Mục Thần Giật nhìn đến Quỳnh Mạt Định, không ai nói không phải rất bình thường sao? Bọn hắn cái tuổi này người, có thể hoàn toàn không sợ Quỳnh Mạt Định chi độc có mấy người, huống hồ còn muốn không ngại đối phương tướng mạo. Tính được, chỉ sợ đây tiên vực cũng chỉ hắn có thể làm việc người khác không thể. Mục Thần Giật tưởng tượng, đối phương cũng rất không dễ dàng, liền trực tiếp hỏi, có nguyện ý hay không làm ta nữ nhân? Hắn sau khi nói xong, chờ lấy đối phương trả lời, thấy đối phương cái kia nhăn nhó bộ dáng, nghĩ đến hẳn là không có vấn đề. Trái tim đen đu ám chương 1831, ép buộc chương 1831, ép buộc Quỳnh Mạt Định nhìn đến Mục Thần Giật cười cười, sau đó đối Mục Thần Giật cúi người hành lễ, nghiêm túc nói ra, cảm ơn ngươi, ngươi người thật tốt, nhưng không được. Lúc này, Mục Thần Giật người choáng váng, hắn vốn cho rằng Quỳnh Mạt Định cái kia nhăn nhăn nhó nhó tiểu nữ nhi ra bộ dáng, tại hắn sau khi nói xong, lập tức đáp ứng. Kết quả, đối phương vậy mà cho hắn phát tấm thẻ nhỏ. Mục Thần Giật ngửa mặt lên trời thở dài, nghĩ hắn tung hoành tình trường nhiều năm như vậy, chưa từng nhận qua thẻ người tốt như vậy vô cùng nhục nhã. Không phải, vì cái gì a? Quỳnh Mạt Định nói ra, ngươi nói với ta nói, cũng không phải là xuất phát từ ngươi bản tâm, ngươi là có cái khác mục đích. Ta có thể cùng ngươi giao dịch bất cứ chuyện gì, nhưng chuyện này không được, cho dù lại bởi vậy mất đi tính mạng, cũng không được. Mục Thần Giật nói ra, vậy ngươi một bộ rất kích động bộ dáng, còn để ta lặp lại lần nữa. Quỳnh Mạt Định có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói ra, ta đã nói rồi, cho tới bây giờ không ai đã nói với ta những cái kia, mà lấy sau đại khái cũng sẽ không có người nói với ta loại lời này. Nàng nói đến cũng là có chút thất lạc, cho nên, ta mới muốn nghe nhiều nghe, cho dù là ngày nào chết rồi, cũng có thể thiếu chút tiếng với. Mục Thần Giật nghe vậy, lắc đầu, nghĩ thầm, được rồi, liền xem như người tốt chuyện tốt. Đối mặt loại tình huống này, hắn cũng thực sự không có ý tứ cưỡng ép ra tay. Hắn đành phải đem Quỳnh Mạt Định khăn che mặt mang tốt, sau đó giải trừ lĩnh vực hiệu quả, sau đó dắt qua đối phương tay, đi hướng cánh rừng bên ngoài. Mà Quỳnh Mạt Định khôi phục thực lực về sau, cũng chưa dãy rủa, ngoan ngoãn đi theo Mục Thần Giật. Mục Thần Giật vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, Định Nhi, nếu không, ngươi suy nghĩ thêm một chút sao? Ngươi nhìn ta, dài cũng không kém, thực lực cũng đỉnh tốt. Quỳnh Mạt Định lắc đầu, ngươi quả thật không tệ, nhưng vẫn là không được, trừ phi ngươi là thật ưa thích ta. Mục Thần Giật thở dài, Định Nhi, ngươi cái này có chút ép buộc. Nếu không dạng này, chúng ta trước tiên tìm một nơi ở chung một đêm, thành lập một cái quan hệ, sau đó ta sẽ chậm chậm thích ngươi. Quỳnh Mạt Định nói ra, ngươi vẫn là nói một chút ngươi mục đích ta. Xem ở ngươi coi như người tốt phân thượng, ta sẽ tận lực. Mục Thần Giật nói ra, ta mục đích đó là ngươi. Quỳnh Mạt Định cau mày nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta nếu là đẹp mắt một chút, ngươi như vậy chấp nhất, ta còn có thể lý giải. Nhưng ta cái dạng này, ngươi còn muốn cùng ta, ngươi là tại nhục nhã ta, vẫn là có ý định dùng ta công thái âm bổ dương. Mục Thần Giật trên mặt có chút không có ý tứ, đây thật đúng là bị đối phương nói trúng bộ phận. Bất quá, liên quan tới thái cổ tiêu giao quyết, hắn tự nhiên là không thể lộ ra. Linh Nhi, cho dù ta muốn thái âm bổ dương, cũng không cần như vậy phiền phức a. Liên ta cái này tướng mạo, ta ra ngoài ngồi cái quán, nữ hài tử kia còn không thành đàn kết đội, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Quỳnh Mạt Định nói ra, vậy ngươi đó là muốn cho ta đáp ứng, sau đó mặt lộ vẻ mỉa mai, xem thường nhục nhã ta. Ví dụ như, ngươi biết nói, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi cái gì tư sắc, lại còn thật đáp ứng. Lại ví dụ như, ngươi cũng không chiếu chiếu kính, liền ngươi loại quái vật này, lại còn dám làm loại này xuân thu đại mộng. Mục Thần Giật nhìn về phía đối phương, cười khổ nói, đây đều cái nào cùng cái nào a? Quỳnh Mạt Định nói ra, sách bên trong nhân vật chính đối với ác độc nữ phụ đều là dạng này, không, so đây quá phần nhiều. Xem xét ngươi bề ngoài, thỏa đáng nhân vật chính, mà ta xuất từ ma đạo tông môn, một thân kịch độc, là ác độc nữ phụ không thể nghi ngờ, cái này cùng sách bên trong đối mặt. Mục Thần Giật lắc đầu, lại một cái thích xem sách học tập. Nhưng mấy cái này nữ hài tử, từng ngày nhìn đều là cái gì bị a? Không phải, Định Nhi, ta có thể xem chút nghiêm chỉnh sách sao? Quỳnh Mạt Định lắc đầu, nhìn cái gì sách không trọng yếu, trọng yếu là nàng thực sự làm không rõ ràng Mục Thần Giật mục đích ở đâu. Ngoại trừ nàng trước đó suy đoán hai cái khả năng, nàng thực sự nghĩ không ra khác. Nhưng đối phương nói cũng đồng dạng có đạo lý, lấy đối phương tư bản, xác thực không cần như vậy phiền phức. Vậy cũng chỉ có thể là nhục nhã nàng. Có thể nàng nhìn đối phương dạng như vậy, lại xác thực không giống, cái này để nàng có chút không hiểu rõ. Mà Mục Thần Giật nắm Quỳnh Mạt Định tay đi ra cánh rừng về sau, cũng là hỏi tới một chuyện khác, ngươi cùng Vân Tùng giữa ân oán là chuyện gì xảy ra? Quỳnh Mạt Định nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt lạnh như băng rất nhiều. Mấy năm trước đó, ta giết hắn sư minh, bởi vậy mới cùng hắn trở mặt. Vì sao giết hắn sư minh? Ra vẻ đạo mạo thế hệ, nên giết. Quỳnh Mạt Định cũng là đem sự tình nói một lần. Mấy năm trước đó, Quỳnh Mạt Định ra ngoài thời khắc, đi ngang qua một chỗ thôn trang thì phát hiện tràn đầy mùi máu tươi. Quỳnh Mạt Định tiến đến xem xét, liền thấy được từng cô thi thể, còn có nữ tử tiếng kêu thảm thiết. Nàng tìm theo tiếng mà đi, liền thấy một thân lấy đạo bào người đang tại đối với một thiếu nữ dụ thương. Mà thiếu nữ kia đã bởi vì không chịu nổi khí tuyệt bỏ mình. Người kia thấy có người đến, vẫn là nữ tử, lập tức đem dưới thân người ném ra ngoài, tiện tay đánh thành một trận huyết vụ. Quỳnh Mạt Định thấy đây, trực tiếp độc thủ, giết đối phương. Mục Thần Giật nghe đến đó, thở dài, chính đạo người vọng tạo sát nghiệt, ma đạo người vì người vô tội báo thù rửa hận, đây chính là bây giờ tiên vực sao? Mà tại Quỳnh Mạt Định giết người sau đó, hắn tự động lại vừa lúc rơi vào chạy đến Vân Tùng trong mắt. Quỳnh Mạt định mắt thấy người đến còn muốn giải thích một chút, nhưng nghe xong đối phương xưng người bị giết là sư mình, trong lòng lập tức liền có vẻ bất mãn. Mà Vân Tùng mắt thấy Quỳnh Mạt định thủ đoạn, đã biết đối phương là ma đạo người, nơi nào sẽ tin tưởng đối phương nói. Chỉ cho là thôn này bên trong người là Quỳnh Mạt định giết chết, mà hắn sư mình cũng bất hạnh chết tại trong tay đối phương. Hai người tự nhiên ra tay đánh nhau. Quỳnh Mạt định mắt thấy trong lúc nhất thời không giải quyết được Vân Tùng, sợ đối phương lại có giúp đỡ chạy đến, cũng đành phải đi đầu giúp đi. Từ đó sau đó, Quỳnh Mạt định cho rằng Vân Tùng cùng sư huynh cá mẹ một lửa. Vân Tùng là một lòng muốn báo thù. Hai người cựu đoán liên kết. Một thần giật nói ra, nếu ngươi nói là thật, vậy cái này đạo môn bên trong vấn đề cũng rất lớn à. Quỳnh Mạt định âm thanh lạnh lùng nói, không chỉ là đạo môn, cái khác chính đạo thế lực, cũng rất có làm sẵn làm bậy thế hệ, so với ma đạo càng thêm ngon độc. Ma đạo người mặc dù ác, nhưng ác tại mình. Chính đạo những người kia, lại là ác đến tận xương thủy. Quỳnh Mạt định càng nói càng là tức giận, giống Vân Tùng như vậy giả vờ giả vịt, giả nhân giả nghĩa thế hệ, ngươi tại sao phải cứu hắn? Một thân giật thở dài, định nhi, ta không phải tuổi còn nhỏ sao? Ta không phải không biết nhân tâm hiểm ác sao? Quỳnh Mạt định nghe vậy, tính tình giảm bớt không ít, cái này cũng xác thực trách không được đối phương. Tuổi còn nhỏ, còn định nhi gọi. Gọi tỷ tỷ. Một thân giật hỏi, gọi tỷ tỷ nói, buổi tối chúng ta có thể trước thành lập một cái quan hệ sao? Quỳnh Mạt định tao mày nói, làm sao lại tới? Ngươi nói thẳng ngươi mục đích, ta sẽ tận lực. Ta chính là muốn. Một thân giật thở dài, được rồi, ngươi khẳng định vẫn là không tin. Quỳnh Mạt định xem thường nói ra, ngươi đem chuyện này nói ra cho người ta nghe một chút, ngươi nhìn xem ai sẽ thư. Chương 1832, ta đoán ngươi nhớ ta. Chương 1832, ta đoán ngươi nhớ ta. Hai người đang khi nói chuyện cũng là trở lại trên đường dài. Một thân giật nói ra, cho ta cái có thể tùy thời liên hệ ngươi vật. Quỳnh Mạt định đem một tấm truyền âm phủ giao cho một thân giật. Một thân giật thu hồi truyền âm phủ, ta còn có việc, đi trước, hôm nào sẽ cùng nhau áp đường cái. Quỳnh Mạt định nghe được áp đường cái hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không để ý, có thể thấy được một thần giật thật muốn đi, vẫn là mười phần kinh ngạc. Đối phương rất rõ ràng có không thể cho ai biết mục đích, lấy đối phương thực lực, cho dù là nàng có đề phòng tình huống dưới, cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép nàng. Hiện tại, đối phương mục đích không có đạt thành, lại là thả nàng, liền không sợ nàng sau đó lập tức rời đi Long Võ Thành. Đây để nàng rất là không hiểu. Ngươi thật sự như vậy đi. Một thần giật nghe vậy, không khỏi ngừng lại. Hắn suy nghĩ một chút, hắn đều thâm tình thổ lộ, thật sự như vậy đi, đây không phải là bị thua thiệt sao? Kết quả là, hắn lại quay người đi hướng Quỳnh Mạt định. Quỳnh Mạt định khăn che mặt bên dưới khỏe miệng hơi bệnh, ánh mắt cũng là có chút trêu tức, đối phương đến cùng vẫn là không giả bộ được, dự định là bài. Nhưng mà, một thân giật lại là nhấc lên Quỳnh Mạt định khăn che mặt, che khuất đối phương con mắt, sau đó hôn hướng về phía đối phương đôi môi. Quỳnh Mạt định nhếch miệng lên nụ cười lập tức biến mất, bị khăn che mặt che chắn con ngươi cấp tốc phóng đại, toàn bộ thân thể càng là cứng ngắc vô cùng. Thẳng đến người nào đó rũi đầu lưỡi, nàng mới hồi phục tinh thần lại, cũng đưa tay đẩy hướng đối phương, nhưng tu vi lần nữa bị phong phía dưới, sao có thể đẩy ra tâm tư bất mãn người nào đó. Một thân giật một tay nắm cả Quỳnh Mạt định vào eo, một tay vớt đối phương gương mặt, quả thực là tách ra đối phương răng môi. Quỳnh Mạt định liên tục giãy giụa, có thể theo một trận chiến miên, thân thể đã mềm nhũn xuống dưới. Mặc dù đôi tay vẫn như cũ chống đỡ lấy người nào đó lồng ngực, nhưng lại không mấy phần lực đạo. Một lát sau, một thân giật buông lỏng ra Quỳnh Mạt định, thở phào một cái, trong lòng phiền muộn lập tức tiêu tán không ít, tâm tình thật tốt. A, thoải mái. Hắn sau khi nói xong, trực tiếp quay người rời đi, cho Quỳnh Mạt định lưu lại một đạo truyền âm. Linh Nhi, thật, suy nghĩ thật kỹ một cái ta. Ngươi. Quỳnh Mạt định muốn mắng hai câu, nhưng đối phương đã rời đi. Nàng cũng đành phải đem khăn che mặt mang tốt, lập tức rời đi, núp ở một chỗ ngóc ngách, vị tường bình ổn mình gấp rút hô hấp. Thẳng đến mấy tức về sau, hắn quay người dựa lưng vào vách tường ngồi xuống, đưa tay vuốt ve mình miệng. Đây, đó là hôn môi cảm giác sao? Quỳnh Mạt định nhìn về phía bầu trời đêm, thở dài, hắn đến cùng muốn cái gì? Thật muốn ta làm hắn nữ nhân không thành. Nàng duỗi ra đôi tay vô vô gương mặt, Quỳnh Mạt định, ngươi đang suy nghĩ gì? Đây tất nhiên là viên đạn bọc đường. Lần sau ngươi nhìn thấy hắn, liền nên trực tiếp cho hắn hạ độc mới đúng. Ai? Hạ độc cũng vô dụng thôi. Mà một thần giật đi tới bông ra phủ trạch bên ngoài, sau đó vây quanh sân nhỏ một bên, ở tàng thân hình sau tiến nhập viện bên trong. Bởi vì sân nhỏ bên trong có trận pháp, không thể tránh né kinh động phủ trạch bên trong thủ vệ. Nhưng một phen tra tìm sau đó, lại là cái gì cũng không có phát hiện. Một đám thủ vệ cũng chỉ tưởng rằng trận pháp xảy ra vấn đề, liền lại tản ra ngoài. Một chỗ trong độc viện, Vương Mi vốn cho rằng một thần giật rời đi, nàng cũng có thể chậm rãi quên lãng đối phương. Có thể ban đêm tiến đến, nàng ngồi ở trên giường, lại luôn vô pháp tính tâm tu luyện, liền ngay cả đợi trong phòng cũng cảm thấy vô cùng kiềm chế. Thẳng đến nàng xuất ra vậy đối phương lưu lại hai đầu tấm thảm, trải tại trên giường, mới phát giác được thư thái một chút. Nhưng hậu quả đó là nàng càng thêm khó mà tĩnh tâm tu luyện, đầy trong đầu đều là cái kia trương nhượng nàng cực kỳ chán ghét tuấn giật khuôn mặt. Vương Mi vô pháp tu luyện, liền rời đi ra phòng, nhìn đến bầu trời đầy sao, trong lòng phiền muộn vô cùng. Nếu là đêm hôm ấy, nàng không nói ra câu nói kia, đối phương lúc này có phải hay không liền nên đến tìm nàng. Nàng cất bước giữa, thân thể đã là rời đi mặt đất, không nhịn được nghĩ đi dãy núi kia nhìn xem. Nhưng hắn lập tức lại đã rơi vào viện bên trong, ngồi ở viện bên trong đình bên trong, đối phương đã rời đi, nàng lại đi sơn mạch cũng bất quá đổ thêm phiền não. Chỉ bất quá, cho dù nàng không nguyện ý lại tăng tương cảm, cũng vô pháp ngăn cản trong lòng ba động. Vương Mi đưa tay ở giữa, trong tay nhiều hơn một khối ngọc thạch, là một thần giật cho nàng trong đó một khối, bị nàng lưu lại. Mà nàng không biết là, đam chiêu người đã xuất hiện ở viện bên trong. Một thần giật lặng yên tiến lên, sau đó đưa tay nắm ở Vương Mi vào eo. Vương Mi đầu tiên là sửng sở, đây quen thuộc cảm giác, nàng tự nhiên biết đến người là ai. Lập tức vẻ mặt nhiều một tia mừng rỡ, nhưng lại nhanh chóng thu liễm xuống dưới. Sao ngươi lại tới đây? Mục Thần giật nói ra, ta đoán ngươi nhớ ta, liền đến. Ta không có. Vương Mi cầm trong tay ngọc thạch lặng yên thu hồi. Mục Thần giật nghe vậy, nhẹ gật đầu, tốt ta. Vậy ta đây liền đi. Nói đến liền vung lòng tay ra. Vương Mi lại là lập tức đưa tay bắt lấy đối phương cánh tay, đừng. Sau đó quay người, ôm chặt lấy người nào đó eo. Mục Thần giật sờ lên đối phương đầu, không muốn ta, còn không cho ta đi, thật quá phận đâu. Vương Mi ngẩng đầu nhìn về phía Mục Thần giật, ngươi không phải nói muốn rời khỏi Long Võ Thành sao? Ngươi gạt ta. Đối phương lúc ấy còn nói ngọc thạch liền xem như là sắp chia tay lễ vật. Mục Thần giật nói ra, lúc ấy Long Võ Thịnh hội kết thúc, ta nói rời đi, là rời đi dãy núi kia, có thể không có nói là rời đi Long Võ Thành. Vương Mi nghe được lời này, có chút khí, khả năng ủy khuất càng nhiều hơn một chút, ngươi vô lại. Mục Thần giật ôm lấy đối phương, chúng ta là không phải đi phòng ngươi trò chuyện. Vương Mi không nói chuyện, xem như ngầm thừa nhận, nhưng lại là nhớ tới mình trên giường còn để đó tấm thảm, lập tức lắc đầu, không, không đi, ngay tại đây. Mục Thần giật trên mặt lộ ra một vẻ cười xấu xa, nói ra, ở chỗ này không tốt lắm đâu. Vương Mi cảm giác được đối phương ma chảo vươn hướng hắn dây thắt lưng, cũng là ý thức được vấn đề. Đây chính là tại trong nhà nàng, nếu là ở viện bên trong bị đối phương rút đi quần áo, bị người trong nhà nhìn đến, cái kia vấn đề càng lớn hơn. Ngươi đi mau. Mục Thần giật nói ra, ta đây đều kéo ra một nửa, ngươi để ta đi. Vương Mi vội vàng nói, ngươi rời đi trước, đêm mai lại tới. Hôm nay không tiện. Mục Thần giật vuốt bụng dưới, làm sao biết không tiện, ngươi cũng không giải quyết ta. Ngươi, đừng nói chuyện, có người đến. Mục Thần giật đánh gãy Vương Mi, sau đó liền dẫn đối phương trở về phòng. Vương Mi mặc dù có lòng ngăn cản, nhưng lo lắng hơn bị người nhìn thấy, cuối cùng trở về mình gian phòng. Mà rất nhanh viện bên trong liền truyền đến âm thanh. Đại tỷ, thủ vệ nói phủ bên trong trận pháp ra ba động, mặc dù không có phát hiện cái gì dị thường, nhưng phụ thân nói hiện tại thành trung ngoại đến từ người không ít, để cho chúng ta nhiều chú ý chút. Vương Mi đang bị người nào đó vuốt lương tâm, cưỡng chế lấy cảm giác, làm bộ bình thường trả lời, ta đã biết, ngươi trở về đi. Thẳng đến Lao Tam sau khi rời đi, mới ngăn cách âm thanh, ưm lên tiếng. Cơ đen chương 1833, tôn trọng, thẳng thắn chương 1833, tôn trọng, thẳng thắn Mục Thần giật ôm lấy đối phương đi hướng giường, ân. Mỹ Nhi tỷ tỷ, đây là cái gì a? Vương Mi thấy đối phương chỉ vào tấm thảm, vốn là phiếm hồng gương mặt càng thêm đỏ diễm, cúi đầu, cắn môi nói không ra lời. Mục Thần giật đem đối phương để xuống, đưa tay khẽ vuốt qua đối phương gương mặt, hiện tại, ngươi là thật nguyện ý. Vương Mi đem đầu chuyển hướng một bên, ta mới không muốn. Chỉ bất quá, Vương Mi lời còn chưa nói hết, liền bị Mục Thần giật liền hôn lên đôi môi. Quần áo rải rác trên mặt đất, rèm cửa phiêu tán xuống. Hai người cũng là đi tới một bước cuối cùng. Quen thuộc âm thanh vang lên. Mục Thần giật tra xét một phen, vẫn không có để thằng, bất quá cũng đều tại dự kiến bên trong. Vương Mi tựa sát Mục Thần giật, nhẹ vô về đối phương lồng ngực, do dự một chút về sau, vẫn là mở miệng. Ngươi cùng với các nàng là quan hệ như thế nào? Mục Thần giật thấy đối phương vẫn là mở miệng, vậy cũng không có khách khí, tới gần đối phương, sau đó nắm ở đối phương vòng eo, đem đối phương kéo vào ôm ấp. Mỹ Nhi tỷ tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi không có ý định hỏi đâu. Vương Mi còn chưa nghỉ ngơi quá lâu, khó tránh khỏi có chút khó chịu, không khỏi khẽ ngâm một tiếng, nắm ở đối phương cái cổ. Nàng nghe được đối phương nói, cũng là có chút khí, bất quá nhiều là sinh mình khí. Ta trước đó, quên đi. Nàng nhìn thấy Mục Thần giật quá kích động, lại bị đối phương một phen châm ngòi phòng trong, đâu còn có thể nhớ tới những cái kia. Thẳng đến một phen kích tình qua đi, mới nhớ tới cười yếu ớt cùng trầm tĩnh văn sự tình. Nàng thế nhưng là biết, cười yếu ớt cùng Mục Thần giật tại Long Võ Thịnh hội trong lúc đó đó là mỗi ngày lưu cùng một chỗ, sợ là đã sớm làm loại chuyện đó. Về phần một cái khác, nàng là không rõ lắm, nhưng cũng là cái uy hiếp. Mục Thần giật thẹ cổ một cái, có thể ngươi bây giờ hỏi có phải hay không hơi trễ. Vương Mi đem đầu chôn ở đối phương đầu vai, nắm thật chặt xuống bích, vậy ngươi nói hay không? Sao? A, nói. Mục Thần giật sau đó cũng là đại khái nói một phen. Vương Mi nghe được Mục Thần giật còn chưa cùng hai người kia có cái gì, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn cùng vui vẻ. Mục Thần giật tức thời nói ra, Mi Nhi tỷ tỷ, mặc dù ta cùng các nàng còn không có cái gì, nhưng sớm muộn sẽ có cái gì, ngươi phải có cảm giác nguy cơ mới được. Vương Mi nghe vậy, lập tức vừa khẩn trương lên, nhưng bây giờ những lúc như vậy, nàng là không lo được những cái kia. Hai người một phen nói chuyện phiếm về sau, đã là đến hướng đông. Mục Thần giật đứng dậy nói ra, ta nên rời đi. Vương Mi nắm ở Mục Thần giật eo, hiển nhiên không muốn để cho đối phương rời đi. Mục Thần giật thấy đây, lại nằm trở về, khẽ vuốt đối phương môi đỏ, vậy chúng ta tiếp tục. Vương Mi lập tức lắc đầu, ngươi liền không thể nhiều bồi bồi ta sao? Mục Thần giật hôn bên dưới đối phương, ta tạm thời sẽ không rời đi Long Võ Thành, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối ta trở lại thăm ngươi. Hắn ngược lại là muốn bồi đối phương, nhưng đối phương cái dạng này, đi ra ngoài vẫn còn có chút không tiện. Nếu là tiếp tục một mực đợi tại gian phòng, vậy hắn khẳng định nhịn không được. Cho nên, vẫn là rời đi tốt. Vương Mi nghe vậy cũng chỉ có thể gật gật đầu, đưa mắt nhìn đối phương rời đi, sau đó đem lưu lại vết tích tấm thảm cất vào đến. Một bên khác, Mục Thần giật đang thu thập tự thân một phen về sau, trở về Phong Ngâm lâu. Mặc dù thời gian còn sớm, nhưng Trầm Tĩnh Văn đã ngồi ở bên ngoài gian phòng. Mục Thần giật ngồi xuống Trầm Tĩnh Văn bên cạnh, nghĩ kỹ. Trầm Tĩnh Văn nhẹ gật đầu, sự tình luôn luôn phải giải quyết. Nàng nói đến tựa vào Mục Thần giật trên vai, sau đó ngửi ngửi, mặc dù đối phương đã xử lý, nhưng này lưu lại một tia mùi thơm, vẫn là nói rõ vấn đề. Đều không xử lý sạch sẽ một điểm. Mục Thần giật nói ra, ngươi đêm qua liền biết ta sắp đi ra ngoài, cho dù xử lý sạch sẽ cũng không gạt được ngươi. Trầm Tĩnh Văn đưa tay nắm ở một thần giật cánh tay, cái kia còn đổi cái gì quần áo, sao không trực tiếp trở về? Rửa sạch tự thân là xuất phát từ ta đối với ngươi tôn trọng, lưu lại một tia khí tức là ta đối với ngươi thẳng thắn. Ta liền nên sớm đi thấy rõ ngươi bản tính. Thấy rõ cũng vô dụng, là ta chính là ta, trốn không thoát. Khó nói, ngươi không phải cũng đối với ta em vợ nói sao? Ưa thích đó là ưa thích, không quan hệ tốt xấu. Trầm Tĩnh Văn nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó nói ra, hắn cái này cũng nói cho ngươi. Lúc ấy hắn còn nói xấu ngươi, cũng không sợ bị đánh. Một thân giật cười cười, thở dài, hắn nói, có thể sẽ bị đánh, nhưng cùng lúc cũng cho ta biết ngươi tâm ý. Em vợ hắn đối với hắn không phục về không phục, nhưng đến cùng vẫn là hài tử nhà mình, chung quy vẫn là hướng về hắn. Trầm Tĩnh Văn cười cười, nói như vậy nói, ta phải hướng hắn nói tiếng cảm ơn. Một thân giật lắc đầu, cái kia ngược lại là không cần. Ngươi chớ nhìn hắn đi thẳng về thẳng, đần độn, kỳ thực hắn tâm cơ sâu rất. Hắn làm như thế, rất có thể chính là vì phòng ngừa nói xấu ta sự tình bại lộ sau bị đánh. Hai người hàn huyên gần nửa canh giờ sau, Ngọc Tú liền tới đến 7 tầng. Từ khi Ngọc Linh cùng Hiên Viên Hạo làm cùng một chỗ về sau, nàng không chỉ có phải chịu trách nhiệm 6 tầng sự vụ, còn muốn chia sẻ một bộ phận 7 tầng sự tình. Không phải sao, Ngọc Linh này lại còn tại Hiên Viên Hạo gian phòng bên trong, có việc còn phải nàng đến 7 tầng thông chi mới được. Cũng liền đây tầng thứ 7 người ít, bằng không thì nàng bận độ chết. Ngọc Tú đi qua 7 tầng chỗ ngặt, chỉ thấy một thần giật cùng Trầm Tĩnh Văn rúc vào với nhau, ánh mắt hơi có chút biến hóa. Hắn tâm lý không khỏi đang nghĩ, nếu không ta cũng học một ít Ngọc Linh. Nàng thu lại tâm tư chậm rãi tiến lên, đối hai người thi lễ, Bắc Thần công tử, Trầm Thiên tử, thành chủ phủ người đến đây, nói là muốn đón ngài nhóm đi thành chủ phủ. Một thần giật nghe vậy, lắc đầu, thiệp mời chỉ mời Trầm Tĩnh Văn, đến đón người lại là đón hắn nhóm hai người. Ý tứ này rất rõ ràng, đó là hy vọng hắn không cần đi qua. Một thần giật đối với cái này ngược lại là không có ý kiến gì. Hắn như đi, Lâu Yên đến mưng, có mấy lời liền nói không ra miệng. Không có hắn tại, Lâu Yên rơi nước mắt cũng thuận tiện một chút. Một thần giật cũng là đúng Trầm Tĩnh Văn nói ra, ta liền không theo ngươi đi, có việc ngươi trực tiếp thông chi ta liền tốt, ta sẽ lập tức chạy tới. Hắn nói đến đem một quả quả cầu kim loại đặt ở trong tay đối phương. Trầm Tĩnh Văn cất kỹ đồ vật, đứng dậy đối với một thần giật nói ra, vậy ta đi. Nói xong, liền cùng Ngọc Tú cùng nhau đi xuống lầu. Một thần giật tại 7 tầng ngồi một hồi, cũng là chuẩn bị đi đem Vận Tiểu Vũ tiếp trở về. Qua như vậy vài ngày, đối phương hoặc là đã bị Tế Vân Lăng treo lên đến, hoặc là đó là chiếm không ít tiện nghi. Một thần giật đi đến đầu bậc thang thì vừa vận động phải Ngọc Tú. Công tử có việc muốn đi ra ngoài? Ân, có chút việc đi làm. Ngọc Tú nhìn đến một thần giật, hơi do dự một chút về sau, vẫn là nói, công tử khi nào trở về? Tiếp lấy lại là nói bổ sung, Ngọc Tú nói là, đáp ứng công tử sự tình còn chưa làm. Một thần giật đưa tay nắm ở Ngọc Tú vòng eo, sau đó dùng một cái tay khác khơi gợi lên đối phương cái cằm. Ngọc Tú sắc mặt phím hồng, mặc dù đây là 7 tầng, không ai nhìn đến, nhưng đối mặt loại tình huống này vẫn là không khỏi e lệ. Chương 1834, lễ vật chương 1834, lễ vật. Một thần giật tức thời nói ra, tỷ tỷ có thể nhớ kỹ đáp ứng ta sự tình, đây rất tốt. Bất quá, ngươi khẳng định muốn dùng ta cái này tuyệt thế nhạc khí sao? Ngọc Tú đang muốn hỏi là cái gì nhạc khí, cũng cảm giác được rõ ràng biến hóa, lập tức không khỏi che miệng lại. Ngọc Tú không khỏi vùng vẫy một hồi, cũng không phải muốn chạy trốn, đó là có chút không được tự nhiên. Công tử, ngươi nói không phải là nó a? Một thần giật đem Ngọc Tú ôm lấy, sau đó hơi xê dịch xuống bước chân, khẽ ngửi đến đối phương phần cổ, tỷ tỷ cảm thấy thế nào? A, đừng, không cần. Ngọc Tú cổ co rụt lại, vô ý thức lên tiếng kinh hô. Tuy có một vật chi cách, nhưng này cực nóng cảm giác vẫn là để Ngọc Tú cảm giác có chút rõ ràng, hắn thân thể cũng bắt đầu có chút phát run. Một thần đem Ngọc Tú để xuống, xem ra ngươi là không nguyện ý. Ta, không có việc gì, cái kia ngày ta nói cách khác nói, tỷ tỷ không cần để ở trong lòng. Một thần giật sau khi nói xong, cười méo một cái Ngọc Tú gương mặt, sau đó đi xuống thang lầu. Hôm đó hắn đúng là nói bừa, nhưng nếu là Ngọc Tú mới vừa nói ta nguyện ý, hắn khả năng thật sự làm cho đối phương vui lùa khí. Bất quá, Ngọc Tú đã có chỗ kháng cự, vậy hắn cũng sẽ không cưỡng ép lôi kéo đối phương trở về phòng, chuyện này với hắn đến nói, cũng không có gì tổn thất. Ngọc Tú nhìn đến một thần giật thân ảnh biến mất tại thang lầu góc rẽ, tâm tình lập tức thất lạc không ít, cũng chỉ có thể chờ mong sau này. Mà nàng không biết là, cũng bởi vì mới vừa do dự, nàng đã mất đi đời này lớn nhất cơ duyên. Một thần giật rời đi Phong Ngâm lâu, một đường đi vào Tế Vân Lăng chỗ ở hắn gõ vang cửa phòng, "Tế tiên tử, ta đến đón nhà ta mưa nhỏ." Gian phòng bên trong truyền ra Vận Tiểu Vũ âm thanh. "Tiểu Vũ còn không muốn trở về, phu quân ngươi hôm nào lại đến tiếp Tiểu Vũ a?" Một thần giật có chút khí, cũng không phải đối với Vận Tiểu Vũ có ý kiến. Hắn nghe xong Vận Tiểu Vũ nói, liền có thể biết những ngày này đối phương qua rất thư thái, tất nhiên là đã chiếm không ít tiện nghi. Hắn âm thầm thở dài, ban đầu không có nữ trang tới đây, thật sự là thất sách. Một thần giật không khỏi đang nghĩ, nếu là hắn hiện tại ra ngoài đổi thân nữ trang, có phải hay không cũng có thể chiếm chút tiện nghi. Mà đúng lúc này, cửa phòng tự động mở ra. Tế Vân Lăng nói ra, ngươi đến buổi bạn, vào đi. Một thần giật đi vào, chỉ thấy Tế Vân Lăng ngồi tại bên cạnh bàn, trên bàn trưng bày không ít dược vật. Trong đó phần lớn đều là thánh phẩm chi vật, còn có một loại chuẩn tiên phẩm dược thảo, tỏa ra nhàn nhạt hào quang. Tế Vân Lăng phất tay khép cửa phòng lại, ta nghĩ đến một loại phương pháp, ngươi đã đến, vừa bạn thử một chút. Ngươi trước chuẩn bị một chút, để tự thân khí huyết triệt để sinh động đứng lên, sau đó đem tự thân tu vi áp chế. Một thần giật nhẹ gật đầu, làm phiền Tế tiên tử. Tế Vân Lăng đứng dậy, phất tay, một cái trường cao cỡ nửa người đỉnh lô xuất hiện. Chỉ thấy hắn vẫy tay một cái, trong không khí lập tức ngưng tụ ra dòng nước tụ hợp vào đỉnh bên trong. Tiếp theo, hắn liền nhấc lên trên bàn dược liệu đầu nhập vào đỉnh bên trong. Sau đó, lại là điểm ra mấy chỉ, đỉnh lô bên trên đủ loại minh văn phát ra màu đỏ và mang, đỉnh thuốc đông y vật dược tính lập tức phóng thích mà ra, tán ở trong nước. Mà đổi thành một bên, Mục Thần Giật đang tại chuẩn bị, và Tiểu Vũ tức là vụng trộm đem một kiện vật phẩm nhét vào Mục Thần Giật trong tay. Mục Thần Giật liếc nhìn, hàng dệt tơ, mềm mại, mỏng manh, là nữ tử thân trên áo lót. Vân Tiểu Vũ cười cười, truyền âm nói, hai ngày trước, ta cùng nàng cùng nhau tắm rửa thời điểm, vụ trộm dấu đến. Mục Thần Giật lập tức đem đồ vật cất vào đến, truyền âm nói, ngươi cũng không sợ nàng phát hiện cho ngươi sẽ sống. Vân Tiểu Vũ trả lời, ta sớm chuẩn bị một kiện không sai biệt lắm, thay thế đến. Đây chính là Tiểu Vũ chuyên môn cho phu quân lễ vật, còn có trên người nàng mùi thơm đâu. Mục Thần Giật lắc đầu, trách cứ, ngươi sao có thể làm loại sự tình này? Thật sự là, làm tốt lắm, vi phu không có phí công thương ngươi. Biết Tiểu Vũ đối với chào ngươi đi, ngươi thành thật nói cho vi phu, có phải hay không không ngừng trộm một kiện? Nào có trộm, đây là Tiểu Vũ đổi lại. Vân Tiểu Vũ liếc nhìn Tế Vân Lăng, tiếp tục đối với Mục Thần Giật truyền âm nói, mặc dù ta có thể tìm cơ hội đổi, nhưng cái nào dễ dàng như vậy? Có thể có một kiện cũng không tệ rồi. Được thôi. Hai người đang khi nói chuyện, Tế Vân Lăng mở miệng, tốt, ngươi cởi quần áo ra, tiến vào trong đỉnh a. Mục Thần Giật nghe vậy, đi tới, cũng không có tỉ ý trực tiếp liền cho mình lộ sạch sẽ. Tế Vân Lăng cau mày nói, ngươi thoát áo khoác là có thể. Mục Thần Giật không thèm để ý chút nào, đồ tốt không phải liền là cho nữ hài tử nhìn sao? Không sao, thầy thuốc phụ mẫu tâm, ta tin tưởng Tế tiên tử phẩm hạnh, là tuyệt đối sẽ không thừa cơ chiếm ta tiện nghi. Tế Vân Lăng lông mày nhíu lại, bây giờ không phải là nàng chiếm không chiếm đối phương tiện nghi sự tình. Đối phương tại vậy đối lấy nàng liên tục ngẩng đầu, rõ ràng là tại chiếm nàng tiện nghi có được hay không? Nàng hơi thở dài, tốt, ngươi đi vào đi. Tế Vân Lăng thấy Mục Thần Giật tiến vào đỉnh bên trong, dặn dò, đợi lát nữa, ngươi có thể sẽ có chút đau nhức, ngàn vạn nhìn xuống, đừng động dùng tu vi. Mục Thần Giật nói ra, hoàn toàn đột bờ cờ, Thế tiên tử yên tâm. Thế Vân Lăng nghi ngờ nói, a cái gì? Vân Tiểu Vũ nói ra, đột bờ cờ, đó là không có vấn đề ý tứ. Thế Vân Lăng nhẹ gật đầu, sau đó lấy tu vi thôi động đỉnh lô, muốn bắt đầu. Mục Thần Giật lập tức cảm giác được đỉnh lô bên trong nhiệt độ đề thăng, hắn toàn thân lỗ chân lông trong nháy mắt mở ra, bàng bạc dược lực, lập tức từ lỗ chân lông chui vào thể nội. Cảm giác kia liền như là ngàn vạn căn châm nhỏ đồng thời đâm vào trên thân đồng dạng. Tế Vân Lăng sợ Mục Thần Giật không kiên trì nổi, còn chuẩn bị nhắc nhở lần nữa đối phương một phen, nhưng nhìn thoáng qua sau mới phát hiện đối phương thần sắc như thường. Ngươi cũng không có cái gì cảm giác. Mục Thần Giật nói ra, có à, trước đó toàn thân nhói nhói, hiện tại nhà, giống như lăng chỉ, thiên đao vạn quả đến người. Tế Vân Lăng đối với Mục Thần Giật đánh giá cao mấy phần, cái này người mặc dù hoa tâm, cũng là không phải vô ích. Mà Mục Thần Giật trên thân thống khổ còn tại tăng lên, chỉ bất quá hắn biểu lộ từ đầu đến cuối, đều không làm sao biến qua. Loại trình độ này, so sánh hắn lấy tự thân hấp thu lực lượng hủy diệt thì thống khổ mà nói, có thể nói là không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, trong cơ thể hắn cũng đã có biến hóa. Những thuốc kia lực tán ở hắn thể nội các nơi, trong cơ thể hắn tử khí biến yên lặng, thậm chí huyết đục bên trong tử khí cũng bắt đầu chậm rãi giảm ít. Mục Thần Giật thấy đây, Tế Tiên Tử cũng có thể buông tay hành động, ta còn định ở. Tế Vân Lăng nghe vậy, cũng là gia tăng chuyển vận, sau đó nàng liền gặp được Mục Thần Giật nhíu mày. Nàng cũng là nở một nụ cười, thầm nghĩ, loại vẻ mặt này mới đúng chứ. Bất quá, sau một khắc, nàng chỉ thấy người nào đó thở phào một cái, một mặt hưởng thụ nói ra, à, thoải mái. Tế Vân Lăng đôi mi thanh tú nhíu một cái, đây đều cái gì người a? Bất quá, nàng cũng không rảnh nổ nước bọn, dược lực đã tiến vào Mục Thần Giật thể nội, lại giải toàn thân các nơi. Tiếp đó, mới là trọng yếu nhất một bước. Trái tim đen đu ám chương 1835, chị phân ngọn chương 1835, chị phân ngọn Tế Vân Lăng vận chuyển linh khí, đem Mục Thần Giật nhấp ra, làm cho đối phương thân thể trệ giữa không trung. Sau đó ngón tay liên tiếp điểm ra, từng đạo ngưng tụ khí châm, bị đánh vào Mục Thần Giật toàn thân các nơi, liền ngay cả cái chán cũng chưa thả qua. Mục Thần Giật tự nhiên rất là kinh ngạc, hắn đây thân thể cũng không phải tùy tiện có thể phá phòng. Tế Vân Lăng thu tay lại về sau, nói ra, không cần kinh ngạc, phụ thân ta có thể có được hôm nay danh vọng, tự nhiên có đặc thủ thủ đoạn. Chỉ bất quá, loại thủ đoạn này cơ bản không có lực công kích, chỉ có thể dùng cho chữa bệnh chữa thương. Mục Thần Giật có thể không biết tin lời này, thầy thuốc trong tay giao phẫu thuật cũng là dùng để trị bệnh cứu người, có thể vẫn như cũ có thể dùng tới giết người. Như thế kỳ đặc thủ đoạn, Tế tiền bối quả thật cao nhân, nếu có khả năng, thật muốn tiến về bài kiến. Chỉ bằng tế thương sinh y thuật, hắn đi nhận cái nhạc phụ không quá phận a. Mà hắn nói đến, cũng là nhìn về phía mình thân thể, mặc dù Tế Vân Lăng đình chỉ bất công, nhưng hắn thể nội khí châm còn tản ra quang mang, lẫn nhau giữa lẫn nhau kiềm chế. Mục Thần Giật nói ra, Tế tiên tử lưu tại trong cơ thể ta linh khí lẫn nhau tác dụng phía dưới, tựa hồ đối với ta thân thể có một loại nào đó hạn chế, đây là phong ấn. Tế Vân Lăng nhẹ gật đầu, xem như, bất quá không phải phong ấn ngươi thân thể, mà là phong ấn trong cơ thể ngươi dược lực. Trong cơ thể ngươi tử khí có thể không ngừng tái sinh, muốn trừ tận gốc rất không dễ dàng. Ta đem dược lực đưa tại ngươi huyết đục bên trong, chiếm cứ nguyên bản tử khí tồn tại khu vực, lại lấy phong ấn củng cố. Đơn giản đến nói, chính là ta dùng dược lực chiếm trước tử khí không gian sinh tồn. Chỉ bất quá phương pháp này chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị gốc, chốc lát phong ấn bài trừ, dược lực rất nhanh liền sẽ hao hết, tử khí còn sẽ tái sinh. Mục Thần Giật nhẹ gật đầu, đáng tiếc những linh dược này. Tế Vân Lăng lắc đầu, chuyện này đối với nàng đến nói không tính lãng phí, có thể cho nàng càng rõ ràng hơn Mục Thần Giật thể nội tử khí đặc tính. Thử lỗi, vốn là cần trả giá đắt. Còn nữa nói, đối phương nhu cầu cũng coi là có rơi vào. trong thời gian này ngươi có thể lưu sau. Đa tạ tế tiên tử. Sau đó ba người lại là hàn huyên rất lâu, một thần giật mới mang theo Vận Tiểu Vũ rời đi. Mà đối với lần này tắm thuốc, Tế Vân Lăng không có ý định thu lấy bất kỳ thù lao. Một thần giật cho tới bây giờ không phải cái chiếm món lời nhỏ liền thỏa mãn người, hắn đem dùng hồn linh ngọc chế tác ngọc bội đưa cho Tế Vân Lăng, lấy chứng kiến hữu nghị. Tế Vân Lăng cũng không để ý nhiều cái bằng hữu, liền cũng liền tiếp nhận. Mà Vận Tiểu Vũ mặc dù không tình nguyện, nhưng thấy một thần giật đã dự định Tế Vân Lăng, liền ngoan ngoãn đi theo một thần giật rời đi. Hai người đi trên đường, liền thấy phía trước biển người phun trào. Phát sinh cái gì? Đại khái là Long Võ Thịnh Hội kết quả đi ra. Một thần giật mang theo Vận Tiểu Vũ tiến lên, liền thấy là thành chủ phủ dán ra bảng danh sách. Lần này Long Võ Thịnh Hội thu hoạch được 23 tích phân trở lên giả có thể tiến vào địa mạch tu luyện. Nắm giữ danh ngạch người, ngày mai buổi sáng cần phải đi thành chủ phủ báo đến. Vận Tiểu Vũ nói ra, phu quân, ngươi nhìn ngươi muốn đi địa mạch tu luyện, đây không phải là không để ý tới ta sao? Ngươi vẫn là đem ta đưa đi nàng nơi đó, có được hay không? Lần này Tiểu Vũ có thể trộm. Không, đổi nàng một chỗ khác tư mật áo lụa cho ngươi a. Một thần giật lắc đầu, vi phu không phải loại người như vậy, ngươi vẫn là ngoan ngoãn cùng ta trở về đi. Vận Tiểu Vũ mới đầu còn sửng sốt một chút, phu quân, ngươi thay đổi. Trở về đi. Một thần giật mang theo Vận Tiểu Vũ trở về. Người ta Tế Vân Lăng mặc dù không có tham gia Long Võ Thịnh Hội, nhưng là có danh lệnh. Đối phương đã đến Long Võ Thành, cái kia đại khái suất cũng biết tiến vào địa mạch tu luyện. Cho dù một thần giật đem Vận Tiểu Vũ lưu cho Tế Vân Lăng cũng không đổi được bảo vật. Hai người trở lại phong ngâm lâu. Vận Tiểu Vũ thấy Hiên Viên Hạo cửa phòng đóng chặt, bảy tầng đại sảnh bên trong lại không có đối phương thân ảnh, hỏi, Tiểu Hạo đi ra. Một thần giật liếc nhìn gian phòng phương hướng, còn tại cùng Ngọc Linh đuốt ve an ủi. Cái kia Thẩm Tỷ Tỷ đâu? Đi thành chủ phủ. Vậy chúng ta bây giờ đi làm cái gì? Đương nhiên là trở về phòng làm chính sự. Thì đến buổi chiều, một thần giật liếc nhìn mê man Vận Tiểu Vũ, sau đó đi ra khỏi phòng. Mà sau đó không lâu, Trầm Tĩnh Văn trở lại phòng ngâm lâu. Một thần giật thấy đối phương trở về, hỏi, đều giải quyết? Trầm Tĩnh Văn nhẹ gật đầu, ân, hắn cho ta nhìn chứng cứ. Từ đó về sau, lại không ân cửu. Một thần giật hơi sửng sốt một chút, nhà hắn Văn Nhi lời này ý tứ, không thể nghi ngờ là muốn cùng thành chủ phủ phân rõ giới hạn. Hắn dắt qua đối phương tay, người nghĩ kỹ. Trầm Tĩnh Văn tựa ở một thần giật đầu vai, nghĩ kỹ. Có một số việc mặc dù quá khứ, nhưng cũng vĩnh viễn không qua được. Bây giờ nàng đối mặt Lâu Uyên, vẫn như cũ không thể bình tĩnh đối đãi, nếu như thế, chẳng không gặp nhau nữa. Một thần giật nhẹ gật đầu, như thế cũng tốt. Về sau có tính toán gì? Trầm Tĩnh Văn thở dài, về sau, nàng còn lấy ở đâu về sau? Về trước tiên âm môn, cùng sư phụ tạm biệt về sau, liền đi tìm giải độc chi pháp. Một thần giật nói ra, ngươi đây là dự định vứt bỏ ta mà đi. Trầm Tĩnh Văn lắc đầu, ta thân có độc hạn, nếu là vô pháp giải quyết, liền không thể bồi tại bên cạnh ngươi. Cho dù lưu lại, cũng bất quá là nhất thời. Một thần giật đem Trầm Tĩnh Văn ôm vào lòng, truyền âm nói cách khác, nếu như độc hoạn giải trừ, ngươi biết lưu tại bên cạnh ta. Trầm Tĩnh Văn nhẹ gật đầu. Một thần giật truyền âm nói, ta liền có thể giải trừ trên người ngươi độc, cho nên ngươi có thể an tâm lưu tại bên cạnh ta. Trầm Tĩnh Văn nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía một thần giật, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sau đó liền lại khôi phục như thường, nói ra, vậy ta mới vừa có tính không là bên trên ngươi làm. Một thần giật nói ra, xem như thế đi. Bất quá, ngươi đều đáp ứng, cũng không thể đổi ý đi. Tiếp lấy lại là hỏi, ta giấu giếm ngươi nhiều ngày như vậy, ngươi sẽ không trách ta chứ? Trầm Tĩnh Văn lắc đầu, Tế Vân Lăng cho ra ba loại phương pháp, đều không dễ làm đến. Trước hai loại cần diễn thiên cảnh cường giả xuất thủ, một thần giật khẳng định không được. Một thần giật bây giờ nói với nàng có thể giải độc, vậy chỉ có thể là loại thứ ba, một thần giật là hồn tông chuyên nhân. Nàng mặc dù không hiểu rõ hồn tông, nhưng ngày sau cũng tra xét tư liệu, cũng biết một chút tin tức. Hồn tông mặc dù sớm đã tiêu vong, nhưng cũng cực thịnh một thời, loại kia kỳ lạ công pháp, nếu là lan truyền ra ngoài, khó tránh khỏi dẫn tới mầm thai bạn. Như thế tình huống dưới, nàng tự nhiên minh bạch một thần giật lo lắng. Ngươi sợ Lâu Uyên biết, cũng sợ ta Thiên Âm môn người biết. Một thần giật nhẹ gật đầu. Đây Long Võ Thành không chỉ có là tòa đại thành, còn có đặc thù địa mạch. Mà Lâu Uyên tiên vị cảnh sơ kỳ thì liền có thể ngồi vững vàng Long Võ Thành chức thành chủ, khống chế xung quanh mấy chục thành, muốn nói đối phương không có điểm chỗ dựa, một thần giật là không tin. Nếu là công pháp sự tình bị Lâu Uyên biết, vậy đối phương người sau lưng khả năng cũng biết, không thể nghi ngờ là phiền phức. Về phần Thiên Âm môn thì càng không cần nói, nếu là bị loại này thế lực để mắt tới, cái kia một thần giật tiểu nhật tử liền không có cách nào qua. Chương 1836, địa mạch chương 1836, địa mạch. Một thần giật nói ra, chờ chúng ta đi địa mạch tu luyện qua về sau, rời đi Long Võ Thành thời điểm, ta liền đưa ngươi đi giải độc. Bất quá giải độc về sau, ngươi liền không thể cùng bọn hắn lại tiếp xúc, nếu không rất khó giải thích rõ ràng. Trầm Tĩnh Văn nhìn đến một thần giật, cho nên, ngươi hy vọng rời đi Thiên Âm môn. Một thần giật lắc đầu, không rời đi cũng không có việc gì, ngươi chỉ nói mình ra ngoài tìm kiếm giải trừ độc dược chi pháp liền có thể. Chờ chúng ta triệt để cường đại sau khi thức dậy, liền không cần cố kỵ nhiều như vậy. Trầm Tĩnh Văn thở dài, ngươi không nên chỉ để phòng bọn hắn, ngươi cũng nên để phòng ta, vạn nhất ta đem việc này tiết lộ ra ngoài nữa nha. Ai nha, ta đây ngược lại là không để ý đến. Văn Nhi, ngươi sẽ không đúng không? Trầm Tĩnh Văn cười cười, thử, chúng ta sẽ đi nói cho Lâu Uyên, lại đem tin tức chuyển về Thiên Âm môn. Một thần giật thở dài, cái kia vi phu đành phải giết người diệt khẩu. Hắn nói đến vận chuyển linh khí, đưa tay đặt tại trước người đối phương, muốn vận đào vây nắm. Trầm Tĩnh Văn chống đỡ một thần giật bàn tay, đừng, sẽ bị bọn hắn nhìn đến. Vậy chúng ta trở về phòng. Thời gian đi vào buổi tối. Vận Tiểu Vũ cùng Trầm Tĩnh Văn cùng đi ra môn, nói là đi dạo phố. Mục Thần Giật cũng là ra cửa, hướng ông ra mà đi. Mà Hiên Viên Hạo gian phòng vẫn không có mở ra. Hôm sau, buổi sáng, Mục Thần Giật, Trầm Tĩnh Văn, Hiên Viên Hạo hướng thành chủ phủ mà đi. Về phần Bận Tiểu Vũ tại gian phòng lưu lại một đạo thần hồn phân liệt thể về sau, liền bị Mục Thần Giật cất vào đến. Có Ngọc Linh làm yểm hộ, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ba người bị Lâu Vạn Tiêu mời vào thành chủ phủ. Không bao lâu, 30 người cũng đã gom góp, nhưng sau một lúc lâu về sau, lại mới tới mười mấy thân mang hoa phục người trẻ tuổi. Mục Thần Giật nhìn đứng ở một bên khác Vương Mi, giơ bàn tay lên, có chút méo một cái. Vương Mi vốn là đang nhìn Mục Thần Giật, thấy đối phương nắm Trầm Tĩnh Văn, tâm lý khó tránh khỏi có chút không vui. Đột nhiên nhìn đến đối phương động tác, không khỏi nhớ tới đêm qua bị đối phương trêu chọc khó mà tự kiềm chế, cuối cùng chủ động đi bọc đối phương chẳng cảnh. Nàng càng nghĩ càng thấy đến xấu hổ, sắc mặt đã là hồng nhuận rất nhiều, quay đầu không nhìn nữa Mục Thần Giật. Mục Thần Giật không để ý, lại là nhìn về phía Quỳnh Mặt Định, thấy đối phương nhìn đến mình trợn trắng mắt, cũng là cùng đối phương chào hỏi. Hắn há mồm, lẻ lưỡi, liếm môi một cái, truyền âm nói, "Định Nhi, hai ngày không thấy, có cần phải tới cái trùng phùng chi hôn?" Quỳnh Mặt Định trừng Mục Thần Giật liếc mắt, nhìn về phía nơi khác. Tế Vân Lăng vừa vặn thấy được ba người ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, đi vào Mục Thần Giật bên cạnh, ngay cả Quỳnh Mặt Định cũng cùng ngươi có dính dớp, ngươi vẫn rất có bản lĩnh. Mục Thần Giật nói ra, "Bình thường, con người của ta đó là ưa thích kết giao bằng hữu sao? Ta cùng Tế Tiên Tử quan hệ cũng không tệ a." Tế Vân Lăng lắc đầu, "Ngươi là ta trị liệu đối tượng, đây chính là chúng ta quan hệ." Mục Thần Giật nhìn về phía Trầm Tĩnh Văn, "Văn Nhi, ngươi nghe được đi. Tế Tiên Tử nói ta là nàng đối tượng ai?" Trầm Tĩnh Văn nắm ở Mục Thần Giật cánh tay, nhẹ nhàng bấm một cái. Tế Vân Lăng không để ý lời này, quay người nhìn về phía nơi khác. Mà sau đó không lâu, Lâu Huyên có mặt, có thể nhìn đi ra hắn tâm tình không phải rất tốt, tùy ý nói hai câu nói về sau, liền dẫn người đi đến thành chủ phủ một chỗ quảng trường. Đợi Mục Thần Giật một đoàn người tại quảng trường bên trên đứng vững về sau, Lâu Huyên vận chuyển tu vi, đem một đạo linh khí đánh vào dọc theo quảng trường dưới mặt đất. Ngay sau đó quảng trường bên trên nổi lên quang mang, trận văn hiện hiện, theo trận pháp bị thôi động. Mục Thần Giật bọn người ở tại thấy rõ xung quanh thì đã đi tới dưới mặt đất một chỗ trong huyệt động đài cao bên trên. Tại dưới đài cao ngay phía trước đại khái ba dặm bên ngoài địa phương, có một cái cực đại long đầu, phát ra màu xanh quang mang. Tại quang mang lưu chuyển, địa khí quanh quẩn phía dưới, vậy long đầu làm cho người ta cảm thấy chậm rãi lắc lư cảm giác, liền như là sẽ tùy thời phóng lên tận trời đồng dạng. Mà hắn thân thể tức là một mực uốn lượn mà ra, kéo dài hướng hang động chỗ sâu. Đương nhiên, quan trọng hơn vẫn là cái kia cố tràn ngập tại Long Võ Thành uy áp, ở chỗ này trở nên càng thêm rõ ràng, mơ hồ trong đó có thể nhìn đến long hình hư ảnh tại long hình địa mạch bên trên du chuyển. Mục Thần Giật hơi chút vận dụng thần hồn chi lực, liền phát giác thần hồn đại bị hạn chế, cũng mẹn mẹn có thể dò xét không đến nửa giảm khoảng cách. Bất quá, đó cũng không phải bị giới hạn trận pháp, mà là bị quản chế tại đất khí cùng long uy. Cả đám nhìn đến đây đặc thù một màn, trong lòng không khỏi có chút kích động. Lâu Vạn Tiêu nói ra, "Các vị, phía trước đó là Long Võ Thành địa mạch vị trí, chúng ta đi qua đi." Hắn sau khi nói xong, đi đầu phi thân mà đi. Nháy mắt sau đó, đã xuất hiện tại đầu rồng phía dưới. Mục Thần Giật đám người tự nhiên cũng là trước tiên đuổi theo, đi tới Lâu Vạn Tiêu phụ cận. Lâu Vạn Tiêu mở miệng lần nữa, "Đây long đầu bên trong sắp đặt tu luyện nơi bế quan, các vị tùy ý lựa chọn một chỗ tu luyện liền có thể. Địa mạch mở ra thời gian có hạn, chỉ có một năm, chúc các vị có thể có chỗ đến." Thứ nhất nói xong, đã có không ít người tiến nhập long đầu bên trong. Lâu Vạn Tiêu nhìn Trầm Tĩnh Văn liếc mắt, âm thầm thở dài, sau đó cùng Mục Thần Giật mấy người chào hỏi về sau, cũng là tiến nhập long đầu bên trong. Mục Thần Giật mang theo em vợ cùng Trầm Tĩnh Văn tiến vào long đầu. Liền thấy trong đó thiết trí có gần lần cận trăm cái thạch thất, trong đó gần một nửa đã là bị những người khác chiếm cứ. Hiên Viên Hạo liếc nhìn, trực tiếp đi hướng bên phải một gian không người thạch thất. Mục Thần Giật nhìn về phía Trầm Tĩnh Văn, "Văn Nhi, ngươi xem chúng ta có phải hay không cùng một chỗ tu luyện?" Trầm Tĩnh Văn lắc đầu, cùng đối phương lưu cùng một chỗ, khẳng định lại muốn bị chiếm tiện nghi. Nàng cũng không phải không vui, mà là như thế nói, liền không có biện pháp tu luyện. Nàng cũng là trực tiếp đi vào một gian thạch thất, một năm sau thấy. Sau đó phong bế cửa đá. Mục Thần Giật cách cửa đá hô to, "Đây chính là một năm a. Không có ngươi, ta sống thế nào a?" Nhưng Trầm Tĩnh Văn lại là trực tiếp thiết trí cái giới, ngăn cách tấm thanh. Mục Thần Giật cũng là có chút bất đắc dĩ, thế là nhìn về phía mặt khác hai nơi. Vương Mi nghe được Mục Thần Giật truyền âm, mặc dù có chút ý động, nhưng vẫn là quả quyết cự tuyệt, người ở đây quá nhiều, nàng tự nhiên không thả ra. Mà Quỳnh Mạt Định bên kia, căn bản cũng không có phản ứng Mục Thần Giật ý tứ. Mục Thần Giật đành phải một mình tiến vào một gian thạch thất, sau đó đem thạch thất phong bế đứng lên. Hắn bốn phía dò xét một phen, không có phát hiện có cái gì đặc thù địa phương, lúc này mới đem Vận Tiểu Vũ phóng ra. Vận Tiểu Vũ nhìn đến thạch thất, đây chính là địa mạch. Mục Thần Giật nói ra, "Một năm này thời gian, ngươi ở chỗ này hảo hảo tu luyện, ngươi tu vi cũng nên hảo hảo để thăng một cái. Cho dù ngươi không thể lĩnh ngộ Long Uy chi năng, cũng nên đột phá đến huyền tiên cảnh mới được." Vân Tiểu Vũ mặc dù không vui, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, dù sao tu vi sau khi tăng lên, mới có thể nắm giữ càng nhiều cơ hội. Mục Thần Giật vận chuyển công pháp, ở thạch thất bên trong lưu lại một đạo phân hồn. Vân Tiểu Vũ thấy đây, "Phu quân, ngươi mang cho Tiểu Vũ, ngươi mệt mỏi, ta có thể đợi ngươi. Ngươi từng ngày đang suy nghĩ gì? Ta muốn đi nhìn xem nơi này có không có cái gì bà bối, ngươi ngoan ngoãn đợi, có việc cho ta biết." A Trái Tim Đen Đú Ám chương 1837, Địa Diễn Long Thủy Dịch chương 1837, Địa Diễn Long Thủy Dịch. Mục Thần Giật đem tự thân khí tức ẩn tàng, sau đó thúc giục thổ linh chi thể, hắn thân thể chậm rãi dung nhập vách đá bên trong. Hắn thân thể xuyên qua thạch thất, trực tiếp tiến nhập long hình trong địa mạch. Ở chỗ này tu luyện tuy là có thể nhanh chóng để thăng tu vi, nhưng so với tu vi để thăng, đây long uy bản thân mới là độ tốt. tu vi có thể thông qua những phương pháp khác để thăng, nhưng long uy cũng không phải tùy ý có thể thấy được. Tới đây người phần lớn cũng là chạy cái này mục đích đến. Nếu là nắm giữ đây long uy chi năng, đối tự thân tự nhiên rất có chỗ tốt. Địa mạch này bên trong có trận pháp thủ hộ, mặc dù đều là ở địa mạch bên ngoài, nhưng một thần giật vẫn là cẩn thận từng ly từng tí dò xét lấy. Bởi vì trong địa mạch bộ long uy càng thêm cường đại, để hắn cảm giác lực nhận ảnh hưởng tăng thêm, thần hồn chi lực cũng chỉ có thể dò xét vài thước khoảng cách. Lại thêm muốn phòng ngừa những người khác phát hiện, vẹn vẹn cao ngàn trượng long đầu, liền hao phí một thần giật gần một ngày thời gian. Nhưng dù cho như thế, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì, long đầu bên trong cũng không có chỗ đặt thủ. Một thần giật mặc dù có chút thất vọng, nhưng đây cũng là trong dự liệu sự tình. Như vậy kỳ lạ địa mạch, kinh lịch như vậy đã lâu tuế nguyệt, khẳng định có không ít cường giả dò xét qua nơi này, có độ tốt xác suất không lớn. Bất quá, một thần giật cũng không có nản chí, tiếp tục hướng long hình địa mạch thân thể tìm kiếm mà đi. Thời gian đi vào nửa năm sau, một thần giật đột nhiên cảm giác tâm thần run sợ một hồi, từ nơi sâu xa, tựa hồ có đồ vật gì cùng liên lụy lại với nhau. Nhưng này loại cảm giác một cái chớp mắt tức thì, mặc cho hắn lấy tự thân thể chất cảm ứng thiên đạo chi lực, cũng vô pháp phán đoán tồn tại. Hoàng tỷ tỷ, mới vừa đó là cái gì? Đoán một cái, là cái gì? Hoàng cười nói, ngươi thần hồn bản nguyên mới vừa dị động sao? Rất đáng tiếc, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy ngươi thần hồn bản nguyên run một cái mà thôi. Run một cái? Không sai a. Ta đều run rẩy, Hoàng tỷ tỷ, ngươi có phải hay không liền nên có ta tiểu bảo bảo? À, tiểu gia hỏa lá gan càng lúc càng lớn, chúng ta rất lâu không có cùng nhau chơi đùa, ngươi tiến đến, chúng ta hảo hảo thân cận một chút. Tiến đến. Vào nơi đó. Một thần giật vừa mới nói xong, ý thức liền tiến vào thần hồn không gian bên trong. Tại tiểu linh nhi đưa lên kinh cực chi tiên cùng lang nha bổng về sau, người nào đó hét thảm cả ngày. Đây sau đó, một thần giật lại là bắt đầu dò xét, đã là đem long hình địa mạch dò xét hơn phân nửa, cuối cùng là tại trong thân thể ở giữa vị trí phát hiện một chút không đúng. Nơi này long uy tựa hồ muốn so địa phương khác mạnh mẽ như vậy một điểm. Một thần giật ở trên bên dưới khoảng sau khi tìm tòi một phen, phát hiện một cái to bằng trứng gà tiểu hòn đá, toàn thân trong suốt, giống như bảo thạch đồng dạng. Hòn đá mặc dù cùng long hình địa mạch lẫn nhau kết nối, nhưng càng giống là khảm nạm ở trong đó đồng dạng. Hòn đá toàn thân trong phạm vi một trượng long uy cũng sát thực cao hơn đưa ra hắn địa phương. Cái đồ chơi này nên cái bảo bối a. Hoàng nói ra, địa diễn long thủy dịch, thêm ra từ long tộc hoạt động chi địa, từ địa khí diễn hóa mà đến, cũng liền tiên phẩm rác rưởi mà thôi. Tiểu Linh Nhi cũng là nói, chỉ có ba lượng tích, xem ra mới đản sinh ra không lâu. Mặt hàng này tại long tộc không nói tùy ý có thể thấy được, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Một thần giật nghe vậy, có chút kinh hỉ nói ra, tiên phẩm, đã không tệ a. Nhìn ngươi cái kia không kiến thức bộ dáng, long tộc vừa sinh ra hoắt con còn thường xuyên dùng cái đồ chơi này cùng bùn chơi đâu. Tốt xấu là tiên phẩm, không đến mức a. Hoàng nói ra, địa diễn long thủy dịch dựa vào địa mạch mà thành, diễn ra long uy, luyện hóa so đối với long tộc bên ngoài tu luyện giảng ngược lại là có chút dùng. Nhưng hắn diễn sinh ra long uy cùng long tộc khác thường, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa long uy, cho nên đối với long tộc vô dụng, long tộc dùng nó cùng bùn chơi rất bình thường. Một thân giật thở dài, liền tính không thể dùng, đây không phải là còn có thể xuất ra đi giao dịch sao? Tiểu Linh Nhi lắc đầu nói, ngươi cảm thấy long tộc sẽ buông xuống tư thái cùng với những cái khác tộc đàn giao dịch. Lại nói, cái này có thể đổi lấy bảo bối gì? Vậy dĩ nhiên là tùy ý xử trí. Một thần giật nghe vậy, đám này phung phí của trời rắn, hôm nào nhất định cho bọn hắn một nồi bưng. Bất quá, hắn lại là hỏi, có địa diễn long thủy dịch, vậy có phải hay không cũng có thiên diễn long thủy dịch? Hoàng cười nói, thần giới thiên long bực chỗ sâu nhất táng long bí cảnh bên trong có một mảnh phá toái hư không. Chuyên môn nơi đó nối liền thiên địa bản nguyên, mỗi qua 10 vạn năm liền sẽ diễn hóa ra một giọt thiên diễn long thủy dịch. Một thần giật nghe vậy, thở dài, vậy cái này thiên diễn long thủy dịch tám thành là long tộc bảo bối nhất đồ vật ta. Hoàng nói ra, người bình thường phục dụng một giọt thiên diễn long thủy dịch, nếu có thể tiếp nhận trùng kích, có thể trực tiếp nắm giữ chân long huyết mạch, nắm giữ gần như vô tận thọ nguyên. Về phần những công hiệu khác, cũng chỉ có long tộc những cái kia hạch tâm nhân biết. Tiểu Linh Nhi nói bổ sung, thiên diễn long thủy dịch xem như thế gian bảo bối nhất đồ vật chi nhất, bất quá so với thiên đạo bản nguyên thần khí, vẫn còn có chút chênh lệch. Một thần giật nghe vậy, liếc mắt, hai tử này lúc này còn tại sách giá trị bản thân. Được được được, nhà ta Linh Nhi bảo bối nhất, có được hay không? Cái gì gọi là có được hay không? Linh Nhi vốn chính là bảo bối nhất. Đúng đúng đúng. Một thần giật ứng phó một câu về sau, lại là hỏi Hoàng đạo, tỷ tỷ, loại bảo bối này vậy liền nên lưu tại hữu đức đi, hành vi thường ngày trong tay người, ngài không có đi cho đoạn. Không, ngài không có đi cho thu hồi lại. Hoàng nói ra, không phải long tộc người, cơ bản không có khả năng tiến vào táng long bí cảnh. Một thần giật nhẹ gật đầu, ta đã nói rồi. Theo nhà ta lão, đại lao cá tính, làm sao còn có thể cho long tộc lưu mặt mũi? Ba người nói mấy câu sau, một thần giật liền chuẩn bị đem địa diễn long thủy dịch thu hồi, nhưng suy nghĩ một chút về sau, vẫn là ngừng tay. Hắn lúc này độc thủ, cái kia đại khái suất sẽ ảnh hưởng nơi đây long uy, đến lúc đó nhất định kinh động lâu yên. Đến lúc đó, chuyện tu luyện coi như bị nhỡ. Hắn tiểu tức phụ nhóm cùng em vợ còn tại tu luyện, vẫn là chờ một năm kỳ hạn tới gần lại nói tốt. Một thần giật trên mặt đất diễn long thủy dịch bên trên lưu lại một đạo ấn ký, sau đó tiếp tục hướng long hình địa mạch hậu phương dò xét, hắn muốn nhìn một chút có hay không cái khác bảo bối tồn tại. Lại là hao tốn 4 tháng về sau, một thần giật đã đem địa mạch toàn bộ dò xét một lần. Ngoại trừ địa diễn long thủy dịch, liền không có cái khác đồ tốt. Một thần giật cũng là trở lại trong thạch thất. Kinh lịch gần như một năm thời gian, vợ tiểu vũ tu vi để thăng cấp tốc, tại không có tiêu hao cái gì tài nguyên tình huống dưới, tu vi đã tiếp cận huyền tôn cảnh trung kỳ trình độ. Ở địa mạch bên trong tu luyện, xác thực có không nhỏ trợ lực. Một thần giật thấy vận tiểu vũ như thế cố gắng, rất là hài lòng, tự nhiên là nghĩ kỹ tốt ban thưởng đối phương một phen. Hắn tiến lên ngồi tại đối phương sau lưng, nắm ở đối phương vòng eo. Vân Tiểu Vũ đình chỉ tu luyện, quay người ôm lấy một thần giật, làm sao đi lâu như vậy? Chương 1838, ta đối với ngươi thế nào? Chương 1838, ta đối với ngươi thế nào? Một thần giật lắc đầu, thần hồn chi lực vô pháp dò xét rõ ràng, chỉ có thể một chút xíu tìm, tự nhiên là so sánh tốn thời gian. Đạt được bảo bối gì? Cũng liền một tiên phẩm chi vật, không đáng giá nhắc tới. Hắn tiện tay đem tấm thảm trải tốt, liền cùng Vân Tiểu Vũ nằm ở trên thảm. Vân Tiểu Vũ nằm ở một thần giật cổ, chúng ta đem các nàng hai cùng kêu đến sao? Các nàng không có ngươi ra mặt đủ, chờ lần sau a. Sau đó thời kỳ, một thần giật an phận xuống dưới, ngoại trừ mỗi ngày chiếu cố một chút Vân Tiểu Vũ bên ngoài, thời gian khác cũng đều dùng tại trên việc tu luyện. Tại thời không thần điện ra chỉ dưới, tu vi tăng trưởng hết sức rõ ràng, tu vi đã là đi tới huyền thiên cảnh đỉnh phong. Một thần giật cũng là nhất cổ tác khí, dự định trực tiếp đột phá đến minh tôn cảnh giới. Nhưng mà khi hắn sách vận tự thân khí tức thời điểm, lại là phát hiện không đúng. Hắn cảm ứng được mãnh liệt thiên đạo khí tức, đó là lôi kiếp ngưng tụ điểm báo. Một thần giật cũng là lập tức ngừng lại, đem một thân tu vi đè nén xuống, đã ngừng lại đột phá chi thế. Ba đạo huyền cảnh phía dưới, không phải sẽ không có lôi kiếp sao? Hẳn là ta tâm tính đạt được thiên đạo tán thành, đưa tới cực cảnh chi kiếp. Hoàng cười nói, ngươi muốn ngược lại là đẹp vô cùng. Một thần giật hỏi, cái kia bằng không thì a? Tiểu Linh Nhi kinh bị nói, đó là ngươi thể chất quá mức lộn xộn, tự thân lại có thiên đạo kiếp lôi, còn dung hợp lực lượng bị diệt, lại thêm nơi đây long uy ảnh hưởng, để thiên đạo xuất hiện ngộ phán rất bình thường. Hoàng nói ra, hẳn là như thế. Bất quá, đại khái suất không phải ngộ phán, mà là thiên đạo cảm thấy ngươi là dị loại. Đối với dị loại, thiên đạo quy tắc tự nhiên sẽ khai thác gạt bỏ biện pháp. Một thần giật nhíu mày, đã muốn mạn sát ta, vậy ta đình chỉ phá cảnh thời điểm, thiên kiếp vì sao sẽ tiêu tán? Hoàng nói ra, bởi vì thiên đạo rất công bằng, từ trước đến nay lấy trật tự chỗ vật chuyển, cho dù nó muốn gạt bỏ ngươi, cũng biết theo quy củ để làm. Một thần giật lắc đầu, ta đợi cha nuôi như thân sinh phụ thần, cha nuôi cầm ta khi dị loại, vậy ta đây thường thường chín nén nhang, không phải điểm trắng sao? Hoàng trêu chọc nói, vậy ngươi có thể là tế bái lệnh, hạ giới thiên đạo cùng thượng giới tồn tại khác biệt, đều không phải là cùng một cái, ngươi tế bái cha nuôi ngươi, quan tiên bực thiên đạo chuyện gì? Một thần giật nghe vậy, tê, chủ quan, mà đổi thành một bên. Thân ở thành chủ phủ quảng trường, Lâu Uyên đang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn đến trên không. Kiếp vân xuất hiện, thành chủ phủ bên trong có người muốn đột phá đến ba đạo huyền cảnh sao? Có thể kiếp này vân vì sao lại tiêu tán? Không phải là cưỡng ép đột phá, lực có bất thoại, dẫn đến kiếp vân tiêu tán. Lâu Uyên đưa tới thủ hạ, để thành chủ phủ tất cả minh tôn cảnh hậu kỳ người tới thấy bản vương. Phải, mà một thần giật bên này đã là ở thạch thất bên trong lăng không giấy lên chín nén nhang. Sau đó liền quỳ xuống, chan uôi, nhi mặc dù đến thượng giới, nhưng ngài không thể không quản nhi a. Nhi dự định nhận đây tiên bực thiên đạo làm lớn chan uôi, ngài nhưng phải thay nhi nói một chút lời hữu ích. Ngài không tự tuyệt, nhi coi như khi ngài đáp ứng, cảm ơn cha nuôi. Sau đó, hắn lại là giấy lên chín nén nhang, làm lớn cha, nhi tử cho ngài dập đầu. Nói xong, đó là một điểm không có do dự, trực tiếp dập đầu chín cái đầu. Tiểu Linh Nhi nói ra, hắn thật không biết xấu hổ. Hoàng đối với cái này cũng là có chút vô ngữ, nàng trước đó cũng chính là thuận miệng nói, không nghĩ tới một thần giật còn tới thật. Bất quá, Hoàng cũng là đang nghĩ, vạn nhất thật cho đối phương bái ra hiệu quả đến đâu. Dù sao tại hạ giới thời điểm, đối phương chiêu này tựa hồ liền có rất không tệ hiệu quả. Mà một bên Vận Tiểu Vũ thấy đây, nghi ngờ nói, phu quân, ngươi đây hữu dụng không? Hắn không thu ngươi làm sao bây giờ? Một thần giật nói ra, cổ nhân nói, tâm thành tắc linh. Rất nhanh, thời gian một năm đã nhanh đến cuối âm thành. Một thần giật cũng không có ý định đang chờ sau đó đi, lần nữa đi vào long hình trong địa mạch đoạn vị trí, hắn nhìn đến bọc lấy địa diễn long thủy dịch hòn đá, thở dài, liền đây điểm cũng không đủ phân a. Hoàng nói ra, địa diễn long thủy dịch mượn nhờ địa mạch mà sinh, cần thời gian đi thúc đẩy sinh trưởng. Một thần giật dùng ra thần thông, lấy thời gian chi lực ra trì hòn đá, nhưng cơ bản không có hiệu quả. Hắn mặc dù có thời không thần điện công pháp, nhưng cũng không có hoàn chỉnh thể chất, muốn thúc đẩy sinh trưởng địa diễn long thủy dịch cần thời gian quá lâu. Một thần giật suy nghĩ một chút, chỉ có thể mặt dạn mày dày cầu nào đó linh, Linh Nhi, ta ngày bình thường đối với ngươi như vậy. Tiểu Linh Nhi nói ra, giật ca ca đối với Linh Nhi rất tốt, Linh Nhi đều ghi tạc trong lòng, thường xuyên uy hiếp Linh Nhi, còn thường xuyên cho Linh Nhi uống có độc huyết. Một thần giật nghe tiểu nha đầu đếm kỹ mình với gắt, cũng là có chút xấu hổ. Linh Nhi, ta sai rồi, ta cho ngươi quỳ xuống được không? Giật ca ca tại sao có thể có sai đâu? Đều là Linh Nhi sai. Thử. Tốt Linh Nhi, có lời gì, chúng ta trở về rồi hay nói sao? Thời gian cấp bách, ngươi giúp ta một chút, van cầu ngươi, có được hay không vậy? Cuối cùng tại một thần giật kết nối cam đoan phía dưới, tiểu Linh Nhi mới ra tay. Tương đạo màu vàng đạo vận từ một thần giật trên thân hiện, bám vào tại trên hòn đá. Một thần giật cũng không có nhàn rỗi, tại vận chuyển tu vi ra chỉ Linh Nhi sau khi, lại là dùng ra thần thông. Lấy không gian chi lực đem nơi đây khu vực ngăn cách, để phòng ngừa thúc đẩy sinh trưởng ra địa diễn long thủy dịch thì dẫn đến long võ thành long uy tăng vọt. Mà tại sau một canh giờ, đã đem địa diễn long thủy dịch thúc đẩy sinh trưởng đến gần trăm tích. Mặc dù còn có thể thông qua Linh Nhi thúc đẩy sinh trưởng càng nhiều địa diễn long thủy dịch, nhưng một thần giật phát hiện nơi đây địa khí đã có chỗ yếu bớt. Lại hòn đá cùng long mạch tương liên, cho dù hắn lấy thần thông ngăn cách không gian, cũng vô pháp triệt để đỗ tuyệt long uy chi lực để thăng. Nếu là lại tiếp tục, sẽ phải lộ tẩy. Một thần giật cũng là không do dự nữa, trực tiếp đem hòn đá thu vào hệ thống thương khố bên trong. Trong nháy mắt này, long hình địa mạch phát tán long uy kịch liệt giảm ít. Tại một thần giật thần hồn không gian bên trong, lấy thời gian quy tắc tạo dựng một chỗ độc lập bình chướng bên trong. Tỷ tỷ, hắn đem đồ vật giấu cái nào? Tiểu Linh Nhi rất là nghi hoặc. Nếu là lấy không gian thủ đoạn giấu kín, vậy cũng cần tùy thời tùy chỗ vận chuyển tu vi, lấy không gian chi lực duy trì mới được. Nếu không đồ vật chỉ có thể sói mòn tại dị không gian bên trong, cho dù tại giấu kín đồ vật bên trên lưu lại không gian ấn ký, cũng sẽ bị dị không gian hỗn loạn quy tắc chỗ ma diện. Hoàng lắc đầu, lần này nàng là thật không biết. Tiểu gia hỏa trên thân bí mật nhiều lắm, ví dụ như bọn hắn tu luyện công pháp, hạ giới có tiên phẩm công pháp, cũng là tính bình thường. Nhưng cùng tuyệt phẩm liên quan, liền không tầm thường. Chúng ta cũng không cho hắn. Trên người hắn thời không thần điện từ đâu mà đến? Hắn đem bên người cả đám dẫn tới sử dụng không có giới châu cũng là đột nhiên xuất hiện. Tiểu Linh Nhi bĩu môi nói ra, "Tỷ tỷ, chúng ta đối với hắn như vậy tốt, hắn còn giấu giếm chúng ta." Hoàng cười cười, "Mỗi người đều có mình bí mật, đây không phải cái đại sự gì." Tiểu gia hỏa kỳ thực cũng xem là không tệ, cũng chỉ hắn thể chất cường đại, đổi thành cùng cảnh giới những người khác, sớm đã bị ngươi hút khô. Trái tim đen đu ám chương 1839, lúc nào gặp lại chương 1839, lúc nào gặp lại một bên khác. Một thân giật đã trở lại thạch thất, mà địa mạch phóng thích long uy đã là giảm mất 1/3. Chờ hắn thu hồi vận tiểu vũ, đem xung quanh lưu lại khí tức toàn bộ thanh trừ sau đó, long uy chi năng chỉ so với bên trên nguyên lai một nửa. Bậc này biến hóa, lập tức kinh động cả đám. Đã là có không ít người đi ra thạch thất. Một thân giật sau khi đi ra, cũng là như đám người đồng dạng một mặt mộng bức nhìn về phía Lâu Vạn Tiêu. "Lâu huynh, địa mạch này phóng thích long uy vì sao đột nhiên giảm mất như vậy nhiều?" Lâu Vạn Tiêu càng thêm nghi hoặc, hắn lắc đầu, "Việc này, ta cũng không rõ lắm." Hắn nhìn qua trước kia hồ sơ, mỗi lần có người tiến vào nơi này tu luyện sau đó, long uy là sẽ có chút biến hóa. Nhưng tối đa cũng liền giảm xuống một chút mà thôi, giống trạng huống như vậy còn là lần đầu tiên. Mọi người ở đây thảo luận thời điểm, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người, người cầm đầu chính là Lâu Uyên. Lâu Uyên sau lưng mấy người lập tức riêng phần mình hành động, nhanh chóng đem mỗi một cái thạch thất đều tìm tòi một lần, nhưng là cái gì cũng không có phát hiện. Mà Lâu Uyên cũng không có nhàn rỗi, hắn cũng vận dụng tu vi dò xét mọi người tại đây. Lập tức, liền nhíu mày, trước mắt những người tuổi trẻ này, cùng tiến vào nơi này trước đó so sánh, duy nhất biến hóa cũng chính là tu vi để thăng. Cơ bản mỗi người đều tăng lên một hai cái tiểu cảnh giới, trừ cái đó ra, liền dò xét không ra manh mối gì. Lâu Uyên mặc dù có chút lo lắng, nhưng việc quan hệ Long Võ Thành địa mạch, hắn không thể không làm ra quyết đoán. Các vị tiểu hữu, Long Võ Thành địa mạch cho tới bây giờ chưa từng xảy ra long vi phạm vi lớn yếu bất sự tình. Phát sinh loại sự tình này, chỉ có một cái khả năng, long mạch bị người động tay chân, mà đây động tay chân người, khẳng định liền giấu ở trong các ngươi. Cả đám nghe vậy, sắc mặt lập tức biến hóa. Này làm sao sẽ? Địa mạch này bên ngoài, thế nhưng là có trận pháp thủ hộ. Đúng a? Chúng ta cho dù muốn đối với long mạch động tay chân, cũng không có tương ứng tu vi a. Lâu Uyên tức là tiếp tục nói, ta muốn xem xét các vị tiểu hữu nhẫn chứa vật chỉ, xin mời chư vị có thể cho phép. Lấy những người này tu vi, tự nhiên là không có khả năng, nhưng nếu là phối hợp trận pháp hỗ trợ, liền không nhất định. Can hệ trọng đại, xin mời tu vi tiểu hữu tha thứ bản vương vô lễ. Hắn sau khi nói xong, hắn thuộc hạ liền đi hướng đám người. Cả đám sắc mặt lần nữa biến hóa. Đây, mặc dù đám người không nguyện ý, nhưng Lâu Uyên tu vi cao hơn bọn hắn quá nhiều, cũng không có dám trực tiếp nói lời phản đối. Lúc này, Quỳnh Mạt Định đứng dậy, hắn mở miệng nói, "Thành chủ đại nhân, ngươi thân là thành chủ, việc này chấm dứt ư Long Võ Thành địa mạch, văn bối có thể lý giải ngươi cử động. Nhưng, nhẫn chữ vật chỉ có thể quan hệ chúng ta những người này bí mật, cũng không thể ngươi muốn tra liền tra à." Sau đó, một thần giật, Trầm Tĩnh Văn, Hiên Viên Hạo, cùng Tế Vân Lăng cũng đi lên phía trước. Một thần giật vốn là nắm Trầm Tĩnh Văn, lại là dùng một cái tay khác dắt Quỳnh Mạt Định tay. Hắn cũng là nghĩ dắt Tế Vân Lăng, thay vào đó hai bên đều có người, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Quỳnh Mạt Định liếc một thần giật liếc mắt, nhưng lúc này, hiển nhiên không phải cùng một thần giật so đo thời điểm, liền cũng không có dãy rủa. Một thần giật đối với Quỳnh Mạt Định cười cười, sau đó nhìn về phía Lâu Uyên. "Ta bác thần kiệt trước biểu lộ lập trường, muốn xem xét chúng ta nhẫn chứa vật chỉ, ta là không nguyện ý. Đương nhiên, thành chủ đại nhân muốn miễn cưỡng, chúng ta cũng không có cách, bất quá, hậu quả này ngài cần phải biết. Nếu là chúng ta không có vấn đề, thành chủ đại nhân lại nên làm như thế nào?" Những người khác thấy đây, mặc dù không dám giống mấy người như vậy trực tiếp đi hướng phía trước, nhưng thân thể vẫn là thẳng tắp tốt mấy phần. Dù sao trước mắt mấy người vậy cũng là bắc địa đại thế lực xuất thân, có mấy người này đè vào phía trước, bọn hắn áp lực tự nhiên sẽ nhỏ rất nhiều. Lâu Uyên thấy một thần giật một tay một cái, tâm lý tự nhiên có không ít ý kiến, nhưng lúc này thực sự không phải so đo những ngày thời điểm. Năm người này sau lưng thế lực, hắn vẫn là đến có chỗ cố kỵ. Hai vị tiểu hưu nói có lý, nhưng việc này lại không thể không bị, như cha xét về sau, không có vấn đề, thành chủ phụ sẽ làm ra tương ứng bồi thường. Mấy vị tiểu hưu ý như thế nào? Trầm Tĩnh Văn ba người đều nhìn về một thần giật. Một thần giật nói ra, ta đã nói rồi, thành chủ đại nhân muốn miễn cưỡng, chúng ta cũng không có cách, nói đến liền đem nhẫn chữ vật chỉ ném cho Lâu Uyên. Lâu Uyên dò xét sau đó, liền thấy hắn nhẫn chữ vật trong ngón tay chỉ có một bộ phận linh thạch, còn có đếm dạng thánh phẩm linh vật. Mà những người khác nhẫn chữ vật chỉ cũng bị thành chủ phủ người kiểm tra một phen. Mà kết quả kiểm tra tự nhiên là không thu hoạch được gì. Đám người bị mang rời khỏi địa mạch. Lâu Uyên nói ra, đa tạ chư vị tiểu hữu, thành chủ phủ sẽ đưa lên nhận lỗi. Sau đó, thành chủ phủ hạ nhân sẽ đưa lên mấy chục cái hộp, cung cấp một thần giật đám người chọn lựa. Một thần giật chỉ nhìn lướt qua, tất cả đều là thánh phẩm rác rưởi mà thôi. Hắn tại hướng ông mi truyền âm mấy câu về sau, cũng là trực tiếp mang Trầm Tĩnh Văn đám người rời đi, đương nhiên cũng cho thành chủ phủ lưu lại nói. Nhận lỗi cũng không cần, miễn cho người khác nói chúng ta chưa thấy qua cái gì về đời, chạy tới Long Võ Thành ngoan nhân. Lâu Uyên nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. thành chủ phủ người cũng là sắc mặt khó coi, bọn hắn chỉ chờ Lâu Uyên ra lệnh một tiếng, liền sẽ không chút do dự xuất thủ. Chỉ bất quá, Lâu Uyên lại là không nói một lời, cũng quay người rời đi quảng trường. Lâu Uyên đối với một thần giật nói, cũng không có để ý như vậy. Hắn lúc này phiền lòng sự tình ngoại trừ Long Võ Thành địa mạch Long Uy biến hóa, còn có Trầm Tĩnh Văn sự tình. Hiểu lầm thật vất vả giải khai, nhưng Trầm Tĩnh Văn lại vẫn không nguyện ý cùng hắn cái này cứu cứu nhận nhau. Mà bây giờ hắn lại là dẫn tới một thần giật không vui, lấy Trầm Tĩnh Văn cùng một thần giật quan hệ, sợ là càng sẽ không cùng hắn nhận nhau. Một bên khác, một thần giật đám người ra khỏi phủ thành chủ sau. Quỳnh Mạt Định truyền âm nói, ngươi còn không mau buông tay. Một thần giật buông lòng tay, Định Nhi, ta lần trước nói sự tình, ngươi suy tính một chút sao? Quỳnh Mạt Định lập tức phi thân mà đi, còn cân nhắc. Chỉ bằng ngươi đêm đó chuyện làm, ta hôm nay không cho ngươi hạ độc cũng không tệ rồi. Một thần giật nghe được đối phương truyền âm, thở dài, nếu không phải còn có Trầm Tĩnh Văn tại, hắn nhất định sẽ làm một lần. Định Nhi, vậy lúc nào thì gặp lại a? Thấy cái gì gặp, ngươi tốt nhất cầu nguyện cũng không thấy nữa, lần sau gặp mặt nhất định hạ độc chết cái tên vương bắt đảng ngươi. Mấy người đứng tại đầu đường. Thế Vân Lăng hỏi, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Một thần giật nói ra, không nhất định, khả năng đi cái khác thành, cũng có thể là trở về Hoàng Cổ Thành. Thế Vân Lăng nhẹ gật đầu, đem một đạo truyền âm phù giao cho một thần giật, ngươi sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp, có tin tức sẽ thông báo cho ngươi. Một thần giật nói ra, làm phiền Thế Tiên Tử. Xin từ biệt. Thế Tiên Tử đi thong thả, ta sẽ muốn ngươi. Thế Vân Lăng cất bước đi ra ngoài, hướng về hậu phương phất phất tay, ngươi vẫn là nghĩ thêm đến Thẩm tỷ tỷ à? Nàng tình huống so ngươi nguy hiểm nhiều. Chương 1840, đó cũng đều là ta tiền mồ hôi nước mắt. Chương 1840, đó cũng đều là ta tiền mồ hôi nước mắt. Trầm Tĩnh Văn thấy Tế Vân Lăng đi xa, nói ra, lúc nào rời đi? Một thần giật nói ra, chúng ta em vợ còn muốn đi cho Ngọc Linh chủ thân, về trước Phong Ngâm lâu, ngày mai lại rời đi. Ba người chạy tới Phong Ngâm lâu trên đường. Hiên Viên Hạo truyền âm nói, tỷ phu, cái kia địa mạch Long Uy yếu bất là ngươi làm a? Một thần giật trả lời, nói vậy, ta từ trước đến nay không làm trộm gà bắt chó sự tình. Thị phu, ngươi nói một chút sao? Tiểu tử ngươi làm gì? Ít đến bộ này, ta có thể không biết đem chỗ tốt cho ngươi. Thị phu, ngươi nói gì vậy? Cái gì gọi là cho? Chúng ta là người một nhà, gọi là chia sẻ. A, liền biết tiểu tử ngươi không có ý tốt. Thị phu, ngươi chia sẻ cho ta một điểm, về sau ta có đồ tốt, cũng biết chia sẻ cho ngươi sao? A, như thế có thể cân nhắc. Một thân giật cười cười, tiếp tục truyền âm nói, cũng không cần chờ sau này, ngươi bây giờ cho ta 180 tích bạch hổ tinh huyết, ta lập tức chia sẻ cho ngươi. Thị phu, ngươi khi đó là hai cái chân nữ nhân đầy đường a. Chớ cùng ta nói ngươi không có, nếu không phải ngươi vận khí tốt, bạch hổ hoàn chỉnh chuyển thừa sẽ chỉ là ta. Ta thật không có, cho dù có, chỗ tốt gì có thể bù đắp được bạch hổ tinh huyết ta. Địa diễn long thủy dịch, ngươi tốt nhất suy tính một chút, trong tay của ta cũng liền hai dọn, ngươi nếu là không nguyện ý cầm bạch hổ tinh huyết trao đổi, ta liền mình dùng. Hiên Viên Hạo nghe vậy, lộ ra vẻ do dự, nếu là luận giá trị, địa diễn long thủy dịch khẳng định không bằng bạch hổ tinh huyết. Nhưng hắn thu hoạch được bạch hổ truyền thừa, bây giờ bạch hổ tinh huyết đối với hắn tác dụng cũng liền chỉ còn lại có gia tăng nhục thân cường độ, tăng cường khí huyết, thể phách. Mà hắn nếu là thu hoạch được địa diễn long thủy dịch, vậy liền có thể thu được long uy chi năng. Đến lúc đó bạch hổ sát phạt chi lực, dung nhập long uy hỗ trợ, chiến lực nhất định tăng lên nhiều. Lại thêm, hắn bây giờ tu vi đã là huyền thiên cảnh hậu kỳ, khiêu chiến một cái tỷ phu hắn nên vấn đề không lớn. Hiên Viên Hạo cân nhắc giữa, ba người cũng trở về đến Phong Ngâm lâu. Ngọc Linh thấy ba người đi vào bảy tầng, cũng là lập tức tiến lên đón, tại hướng một thần giật cùng Trầm Tĩnh Văn bắt chuyện qua về sau, liền ẩn ý đưa tình nhìn về phía Hiên Viên Hạo. Thời gian một năm không thấy, nàng là thật tâm tưởng niệm đối phương. Hiên Viên Hạo không có nói nhảm, đối với Ngọc Linh nói ra, ngươi đem lão bản kêu đến. Ngọc Linh nhẹ gật đầu, đi ra ngoài. Một thần giật cũng là dự định mang theo Trầm Tĩnh Văn trở về phòng. Hiên Viên Hạo ngăn cản một thần giật, sau đó đem bàn tay hướng về phía đối phương. Một thần giật hỏi, ngươi làm gì? Hiên Viên Hạo không chút khách khí nói ra, cho ta linh thạch. Một thần giật lông mày nhíu lại, ngươi cho mình nàng dâu chủ thân, ngươi tìm ngươi tỷ phu đòi tiền. Nói cho ngươi, lông đều không có một cây. Hiên Viên Hạo rất là bình tĩnh nói ra, cho ta tiền, ta liền đáp ứng trao đổi, ngươi không cho ta tiền, ngươi cũng đừng nghĩ. Ngươi đây là uy hiếp ta. Ngươi không nguyện ý, vậy quên đi, ta lấy nó đi đổi tiền. Một thần giật thấy em vợ muốn rời khỏi, kéo lại đối phương ống tay áo, nhẹ nhàng lung lay nói ra, tiểu Hạo, ngươi làm cái gì vậy, tỷ phu chẳng phải vừa nói như vậy sao? Ta thế nhưng là đã đáp ứng nhạc phụ đại nhân cùng tỷ ngươi phải chiếu cố thật tốt ngươi, làm sao có thể không cho ngươi tiền chuộc nàng dâu đâu. Hắn nói đến cũng là đem một cái nhẫn chứa vật chỉ giao cho trên tay đối phương, tỷ phu vốn liếng đều ở nơi này, tiết kiệm một chút hoa. Hiên Viên Hạo cầm giới chỉ kiểm tra một hồi, bên trong có 10 khối màu đen ngọc thạch, hẳn là đủ. Sau đó xoay người rời đi. Một thân giật thở dài, cái gì gọi là đủ rồi, cái kia 10 khối hắc tinh, đổi xuống tới, nhưng chính là 100 ức linh thạch. Đừng nói bán một cái ngọc linh, đó là 10 cái 8 cái cũng tuyệt đối đủ. Nếu không phải đối phương là em vợ hắn đã sớm cho đối phương đào sạch sẽ, còn cần đến trao đổi. Trầm Tĩnh Văn hiếu kỳ hỏi, ngươi muốn cùng hắn đổi cái gì? Một thân giật nói ra, chúng ta trở về phòng chậm rãi trò chuyện. Trở về phòng về sau, hắn cũng là trước đem Vận Tiểu Vũ phóng ra. Một bên khác, Phong Ngâm lâu trên mặt nổi lão bản đã bị Ngọc Linh mời tới, là một vị trung niên nam tử. Tại Hạ Ngọc Thành gặp qua quý khách. Hiên Viên Hạo nhìn đến Ngọc Thành, với tư cách lão bản chỉ có huyền hậu đệ nhất cảnh tu vi, so với Ngọc Linh còn không bằng. Các ngươi Phong Ngâm lâu người, danh tự này có phải hay không đều phải mang một cái ngọc tự? Ngọc Thành cười cười, xác thực như thế, không biết công tử gọi tại hạ đến đây, cần làm chuyện gì? Hiên Viên Hạo giác Ngọc Linh tay, nói ra, ta muốn dẫn nàng cùng rời đi. Ngọc Thành đối với cái này không thế nào ngoài ý muốn, dù sao hai người sự tình, hắn đại khái là nghe nói qua một chút. Lại nói loại sự tình này trước kia cũng phát sinh qua, cũng không tính cái đại sự gì. Nguyên lai việc này, công tử. Hiên Viên Hạo không đợi đối phương nói xong, liền đem nhẫn chữ vật chỉ để lên bàn. Đây đầy đủ vì nàng chủ thân. Nói xong, liền trực tiếp nắm Ngọc Linh tay đi ra ngoài. Ngọc Thành liếc nhìn nhẫn chữ vật chỉ, lập tức nói ra, công tử, ngài. Hiên Viên Hạo quay đầu, ân. Ngươi nếu là muốn cố tình nâng giá, ta không ngại hoạt động bên dưới gân cốt. Ngọc Thành lắc đầu, công tử hiểu lầm, tại hạ là muốn nói, chỉ cần Ngọc Linh nguyện ý, công tử trực tiếp mang Ngọc Linh đi là được, cũng không cần nỗ lực bất kỳ vật gì. Sớm tại một năm trước, đối phương mấy người vừa tới nơi này thời điểm, Lâu Vạn Tiêu liền đã thông báo, tận lực thỏa mãn mấy người yêu cầu. Chút chuyện nhỏ này, tự nhiên là không nói chơi. Hiên Viên Hạo không có thu hồi giới chỉ dự định, ta Hiên Viên Hạo không thích nợ nhân tình. Ngọc Thánh nghe vậy, đem nhẫn chữ vật chỉ cất vào đến, chưa lại mở miệng. Thu nhập thêm nha, không cần thị phí. Mà một thần giật biết sau chuyện này, khi kém chút thổ huyết, bại ra đồ chơi, đó cũng đều là ta tiền mồ hôi nước mắt ta. Thời gian đi vào buổi tối, một thần giật lần nữa ra ngoài, hắn lập tức liền muốn rời khỏi Long Võ Thành, tự nhiên muốn đi cùng tiểu tức phụ cáo biệt. Vương Mi đã đợi ở trong viện, hai người gặp nhau, không khỏi đại chiến một phen. Tại trải qua tĩnh mịch tẩy lễ sau đó, một thần giật sờ lấy lương tâm nói ra, ta ngày mai sẽ phải rời đi Long Võ Thành. Vương Mi nghe vậy, lập tức ngồi dậy, nhanh như vậy. Một thần giật đem đối phương một lần nữa ôm vào trong ngực, ban ngày thời điểm, ngươi cũng thấy đấy, ta thế nhưng là mảy may không cho Lâu Huyền mặt mũi. Nhưng nên có tâm phòng bị người, ta vẫn là nhanh chóng rời đi tốt. Vương Mi ghé vào một thần giật trước ngực, vậy ta, nhóm về sau làm sao bây giờ? Một thần giật vỗ vỗ kiểu về lên, ngươi có thể cùng ta cùng rời đi a? Ta, không được. Vương Mi cũng muốn, nhưng ông gia tại bọn hắn tỷ đệ trên thân chút xuống quá nhiều tài nguyên. Nếu nàng cùng một thần giật rời đi, cái kia ông gia người tất nhiên sẽ nhằm vào phụ thân nàng. Một thần giật cũng minh bạch đối phương lo lắng, ta chính là nói một cái, ngươi không cần để ý. Ngươi sau đó muốn gia nhập tông môn, chúng ta tại tông môn gặp nhau là có thể. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, ta sẽ gia nhập Cửu Tiêu Vân Lâu. Vương Mi nghe vậy, nhẹ gật đầu, như thế có thể, Cửu Tiêu Vân Lâu cũng là bắc địa nhất lưu thế lực, có thể gia nhập trong đó cũng xem là tốt. Vậy liền định như vậy. Trái tim đen đú ám chương 1841, ta muốn chương 1841, ta muốn hôm sau, sáng sớm. Một thần giật cáo biệt Vương Mi, trở lại Phong Lâm Lâu. Trầm Tĩnh Văn đám người đã chuẩn bị kỹ càng. Mấy người cũng là hướng Long Võ Thành bên ngoài mà đi. Đi vào cửa thành lầu liền thấy Lâu Vạn Tiêu đã chờ từ sớm ở nơi đó. Lâu Vạn Tiêu muốn cùng Trầm Tĩnh Văn nói chuyện, nhưng thấy đối phương vẫn không có phản ứng hắn ý tứ, liền cũng chỉ có thể chuyển hướng một thần giật. Hắn đem một khối lệnh bài giao cho một thần giật, "Bác thần huynh, Tĩnh Văn sự tình, phụ thân sẽ hết sức nỗ lực, nếu có biện pháp, ta sẽ thông báo cho ngươi. Đến lúc đó, còn xin ngươi có thể mang Tĩnh Văn trở về." Một thần giật tiếp nhận lệnh bài, nhẹ gật đầu, "Lâu huynh yên tâm, chỉ cần ngươi phụ thân làm đến, liền xem như trói, ta cũng đem Văn Nhi mang tới." Lâu Vạn Tiêu đối với một thần giật túi người hành lễ, "Đa tạ Bắc thần huynh." "Lâu huynh, xin từ biệt." Chư vị thuận buồm xuôi gió. Một thần giật nghe được thuận buồm xuôi gió mấy chữ, tâm lý tự nhiên có chút khó chịu, cũng liền đối phương xác thực không có ác ý gì, bằng không thì khẳng định đánh đối phương một trận. Mấy người rời đi Long Võ Thành về sau, trực tiếp cười phi chu hướng Hoang Cổ Thành phương hướng mà đi. Lâu Vạn Tiêu thấy phi chu biến mất, quay người chỉ thấy mình phụ thân xuất hiện ở sau lưng. "Phụ thân, Tĩnh Văn nàng." Hắn không nghĩ tới hiểu lầm giải trừ về sau, Trầm Tĩnh Văn vẫn như cũng là không nguyện ý cùng bọn hắn phụ tử thân cận, mặc dù là không có thù hận, nhưng cảm giác bên trên nhưng cũng càng thêm xa lánh. Lâu Yên thở dài, "Trở về đi. Tĩnh Văn sự tình còn cần hao tổn nhiều tâm trí lực, coi là cha có thể bị, cũng không phải là dễ dàng sự tình." Lâu Vạn Tiêu nhẹ gật đầu, lại là hỏi, "Phụ thân, ngài không phải ở địa mạch bên trong dò xét? Địa mạch Long Uy yếu bớt sự tình, có kết quả?" Lâu Yên lắc đầu, "Long Uy yếu bớt, đại khái suất là long mạch bị phá hư, có thể long mạch bên ngoài trận pháp không có dị thường, hẳn là nội bộ có biến động. Có Long Uy ảnh hưởng cảm giác cùng thần hồn dò xét, rất khó trong thời gian ngắn tìm tới vấn đề." Lâu Vạn Tiêu nói ra, "Lần này tiến vào long mạch người, phía Bắc thần kiệt đám người thực lực tối cường, nhưng cho dù mượn nhờ địa khí tu luyện về sau, bọn hắn cũng chỉ đến huyền thiên cảnh hậu kỳ. Long Võ Thành địa mạch diễn biến cho tới bây giờ, bản thân chi kiên cố cho dù là minh tôn cảnh đỉnh phong toàn lực xuất thủ, cũng khó có thể lưu lại vết tích. Lần này địa mạch biến hóa, có phải hay không là có người trong bóng tối chui vào làm?" Lâu Yên nhẹ gật đầu, "Có khả năng này. Một năm kỳ hạn tới gần thời điểm, thành chủ phủ trên không xuất hiện qua kiếp vân. Việc này, hắn nhưng là hảo hảo kiểm tra thực hư một phen. Không chỉ là thành chủ phủ, toàn bộ Long Võ Thành đứng tại minh tôn hậu kỳ người có thể đều bị hắn sai người đi điều tra qua tình huống. Nhưng này một số người hoặc là có không ở tại chỗ chứng minh, hoặc là tu vi còn không đạt được đột phá trình độ. Đây không thể nghi ngờ nói rõ thành bên trong còn có một cái ẩn tàng minh tôn cảnh đỉnh phong. Có thể Long Nguyên tự mình lục soát qua thành chủ phủ, cũng không phát hiện dị thường. Mà sau đó địa mạch xuất hiện ba động, Long Nguyên lập tức liền suy đoán người kia lẫn vào trong địa mạch. Hắn dẫn người tiến vào địa mạch sau đó, trước tiên liền dò xét Bắc thần kiệt đám người, mà những người này cũng không phải là người khác giả trang, tu vi cũng đều tại huyền thiên cảnh. Đây cũng là hắn thả những người này rời đi nguyên nhân chủ yếu chi nhất. Mà những người này rời đi Long Võ Thành thời điểm, hắn cũng có phái người âm thầm theo dõi, vẫn như cũng không có phát hiện vấn đề gì. Lâu Huyên cơ bản đã loại bỏ một thần giật đám người hiềm nghi. Lâu Vạn Tiêu hỏi, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Lâu Huyên nói ra, gần vài ngày, không có minh tôn cảnh ra khỏi thành, người kia chắc hẳn còn trốn ở thành bên trong. hạ lệnh phong thành, từ thành chủ phủ bắt đầu từ hướng nội bên ngoài tra rõ. Lâu Vạn Tiêu đáp, phải. Mà đổi thành một bên, phi chu tốc độ không tính nhanh, cũng không tính chậm. Hiên Viên Hạo nhìn đến hậu phương chân trời, nói ra, là Long Võ Thành người. Một thần giật nói ra, Long Võ Thành địa mạch sinh biến, Lâu Huyên không có khả năng buông tha bất kỳ manh mối, phái người trong bóng tối đi theo, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Có thể đây nhiều khó chịu, không có việc gì, cũng không được bao lâu. Thời gian đi vào buổi tối, một thần giật nói ra, sát trời không còn sớm, ngươi tốt nhất điều khiển phi chu, chúng ta đi nghỉ ngơi. Hiên Viên Hạo bất mãn nói, làm sao lại là ta? Một thần giật không để ý đối phương, nắm Trầm Tĩnh Văn hướng phi thuyền bên trong mà đi. Vận Tiểu Vũ cũng lôi đi Ngọc Linh. Một thần giật đem Trầm Tĩnh Văn mang về gian phòng, đóng kỹ cửa phòng, sau đó liền lộ ra hèn mọn nụ cười, ha ha ha. Trầm Tĩnh Văn thấy đối phương cười cổ quái, lập tức liền đoán được đối phương muốn làm cái gì. Ngươi đừng như vậy cười, thật là khó nhìn. Một thần giật đem đối phương bước đến giường phụ cận, nắm ở đối phương vòng eo, đem đối phương chậm rãi đặt ở trên giường. Văn Nhi, ta muốn. Trầm Tĩnh Văn thấy đối phương chậm rãi giật xuống nàng khăn che mặt, hơi bị lật đầu, ngươi đừng nghĩ, không được. Độc còn không có giải đâu. Một thần giật nhẹ tay mơn trớn Trầm Tĩnh Văn eo, đã là đem một cây dây lụa từ hồng chi bên trên quất ra ngoài. Giải độc phương pháp chúng ta không phải có sao? Trầm Tĩnh Văn nắm chặt và táo chỗ móng lướt, mặc dù có biện pháp, nhưng còn chưa có thử qua, vạn nhất vô dụng, đến lúc đó. Một thần giật túi người hôn hướng Trầm Tĩnh Văn bên mặt, đúng vậy à, vạn nhất vô dụng làm sao bây giờ? Cho nên càng phải một thử, chỉ có mình chúng độc mới có thể càng hiểu hơn độc tính. Đến lúc đó, nếu là không thể giải độc, còn có thể tính nhắm vào muốn những biện pháp khác. Trầm Tĩnh Văn đem đầu trệ hướng một chút, ngươi điên rồi, ân. Nếu là như vậy, đơn giản, ta trên thân độc đã sớm giải. Cứ việc nàng nắm lấy đối phương cánh tay, nhưng đối phương trên tay động tác nàng vẫn là không cách nào ngăn cản. Đối phương ngón tay đã là thăm dò vào áo, đang trêu chọc không ngừng. Trầm Tĩnh Văn dứt khoát cũng liền buông lỏng ra đối phương tay, nàng là không lay chuyển được đối phương. Bất quá, nàng vừa xoay người lưng quay về phía đối phương, nắm lấy nhìn bên hông quần áo, để tránh đối phương càng thêm quá phận. Chỉ có thể dạng này. Ta, ngươi làm gì? Trầm Tĩnh Văn giật mình, mặc dù bên hông quần áo là bị nàng trộm trong tay, nhưng hạ thân quần áo lại là gặp kiếp nạn. Lúc này, nàng đối với cái kia phần cực nóng cảm giác càng thêm rõ ràng, mất cảm. Trầm Tĩnh Văn hô hấp nặng một điểm, đừng. Ngươi còn như vậy, ta muốn. Tức giận. Một thân giật thở dài, ta thế nhưng là đã tức giận, hỏa khí đại rất, lời này thế nhưng là sở lấy lương tâm nói, không giả được. Trầm Tĩnh Văn run nhẹ nhẹ, đừng. Ta thật muốn không nhẫn lại được. Một thần giật đầu xích lại gần Trầm Tĩnh Văn đôi môi, lại là tại hắn bên thai nhẹ giọng nói ra, vốn là không cần ăn nhịn, tại Long Võ Thành thời điểm, cần đề phòng người khác, hiện tại không cần. Trầm Tĩnh Văn trở lại mặt hướng một thần giật, bắt lấy đối phương vào áo, ngươi thật muốn. Tốt. Một thần giật sửng sốt một chút, Văn Nhi, ngươi nói thế nhưng là ta tử. Trầm Tĩnh Văn chủ động hôn hướng về phía một thần giật. Một thần giật đưa tay vươn hướng mình dây thắt lưng. Trầm Tĩnh Văn nói ra, để ta đến. Sau đó, người nào đó quần áo liền được kéo một khối lớn, tận lực đổi tiếp liên tục xoẹt xẹt âm thanh. Một thần giật nói ra, Văn Nhi, cái này cũng nên ta làm sự tình mới đúng a. Chương 1842, cái này cũng được sao? Chương 1842, cái này cũng được sao? Trầm Tĩnh Văn chậm rãi bao trùm một thần giật, ngươi đừng nói chuyện, hô ta. Theo một tiếng khẽ kêu sau, hai người quan hệ rốt cuộc có tính thực chất đột phá. Trầm Tĩnh Văn tiếp nạp một thần giật tất cả, mà một thần giật cũng là đi vào Trầm Tĩnh Văn ở sâu trong nội tâm. Một lúc lâu sau, quen thuộc âm thanh vang lên. Trầm Tĩnh Văn mọc ra mấy hơi thở về sau, trung điệp tại một thần giật đầu vai cắn một cái. Một thần giật ôm chặt Trầm Tĩnh Văn, sau đó nhìn một chút mình bàn tay. Hắn lòng bàn tay đen một mảnh, đó là đến từ Trầm Tĩnh Văn thể nội độc, bị hắn ngưng tụ lại với nhau. Độc tính sát thực mạnh phi thường, so với Quỳnh Mạt Định một thân huyết độc còn mạnh hơn ra gấp trăm lần. Nhưng độc này mạnh mẽ tại ban đầu người hạ độc tu vi, hắn dựa vào độc thể liền có thể giải quyết, chỉ bất quá cần hao phí không ít thời gian. Nếu là Trầm Tĩnh Văn thể nội chi độc chưa xâm nhập trong thần hồn, một thần giật có thể trực tiếp đem độc hút vào trong cơ thể mình. Nhưng Trầm Tĩnh Văn thể nội chi độc đã cùng thần hồn dung hợp, một thần giật liền vô pháp hấp thu. Mà Trầm Tĩnh Văn thấy một thần giật sắc mặt như thường, một mặt ý cười nhìn đến mình, cũng là yên tâm không ít. Lần này ngươi, ngươi hài lòng a? Một thần giật kích động đối phương đôi môi, muốn cho vi phu hài lòng, quản chi là có chút khó khăn a. Trầm Tĩnh Văn thân thể có chút co rụt lại, làm sao? Còn tới? Không có cách, ngươi phu quân thực lực mạnh mẽ, mãnh liệt. Nhẹ. Thời gian đi vào giữa trưa ngày thứ hai, một thần giật mới mang theo Trầm Tĩnh Văn rời khỏi phòng. Vân Tiểu Vũ nhìn Trầm Tĩnh Văn cái kia nhăn nhó bộ dáng liền biết hai người đêm qua làm điên rồi. Bất quá, nàng đối với cái này không để ý, nàng chỉ để ý lần sau một thần giật có thể hay không mang cho nàng. Hiên Viên Hạo nói ra, đi theo chúng ta người kia trở về. Một thần giật nghe vậy, khoát tay áo, đây không trọng yếu là ta phải đưa Tĩnh Văn rời đi, đoán chừng cần một quãng thời gian. Hiên Viên Hạo tự nhiên biết một thần giật là muốn đem Trầm Tĩnh Văn đưa đi hồn tông, lập tức nói ra, ta sẽ chậm một chút, tại trên đường chờ ngươi. Trước đó, ngươi có phải hay không nên đem đồ vật cho ta? Ngươi đều còn không có cho ta, ta là cái gì muốn cho ngươi? Nơi này cũng không an toàn, ta hiện tại còn chưa thuận tiện đem đồ vật cho ngươi. Hiên Viên Hạo nghe vậy, cũng không nói thêm cái gì, địa diễn long thủy dịch sát thực không nên ở thời điểm này cho hắn, vạn nhất long uy chi lực tiết ra đi, có thể sẽ mang đến phiền phức. Hắn đem một cái màu trắng cái bình ném cho một thần giật, cũng chỉ có một giọt này, ngươi dùng ít đi chút. Một thần giật biết Hiên Viên Hạo khẳng định còn có, nhưng có một giọt cũng không tệ. Kết quả là, liền dẫn Trầm Tĩnh Văn rời đi phi chu. Hai người tới một chỗ sơn mạch bên trong. Tại xác định xung quanh không có dị thường sau đó, một thần giật vận chuyển thời không thần điện, thúc dục không gian thân thể. Bạch quang lóe qua, hai người thân ảnh biến mất. Lại xuất hiện thì đã là đến Hồn Tông Sơn môn bên ngoài. Trầm Tĩnh Văn đã nghe một thần giật giới thiệu qua một chút, nhìn đến xung quanh hoàn cảnh, cũng là có chút kinh ngạc, xa như vậy núi thảm thực vật thực sự quá kỳ lạ. Một thần giật theo thường lệ đầu tiên là mang Trầm Tĩnh Văn đi gặp Cố Tinh Vân. Cố Tinh Vân đối với loại sự tình này đã sớm thói quen, chỉ bất quá đối mặt một thần giật ánh mắt, vẫn còn có chút không được tự nhiên. Một thần giật vốn định đem Trầm Tĩnh Văn giới thiệu cho nữ hải tử khác, nhưng hắn nghe ngóng một ít mới biết được, Vận Tiểu Vũ lúc rời đi, một đám nữ hải tử vừa mới bắt đầu đó là vô cùng cao hứng, nhưng không có qua mấy ngày đã cảm thấy sinh hoạt có chút không thú vị. Vận Tiểu Vũ rời đi nửa tháng sau, một đám nữ hải tử liền toàn bộ bế quan khổ tu đi. Một thần giật rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể an bài trước Trầm Tĩnh Văn đi Hồn Tông đại điện chỗ kia quyển trục bên trong không gian tu luyện. Có công pháp tăng thêm Hồn Tông bên trong bố trí, Trầm Tĩnh Văn cũng có thể nhanh chóng giải trừ tự thân vấn đề. Tại đây sau đó, một thần giật trực tiếp đi Đoạ Ma chi địa, hắn cũng nên đột phá tu vi. Theo hắn thả ra đối tự thân tu vi áp chế, trên không thiên đạo quy tắc trong nháy mắt lưu chuyển. Kiếp vân cấp tốc ngưng tụ mà ra, hai màu đen trắng lôi điện hiện ra kim mang tại tầng mây bên trong lao nhanh. Một thần giật phi thân lên, lăng không giấy lên chín nén nhang, cùng kính dập đầu sau. Làm lớn cha, nhi chuẩn bị xong, đến, hung hăng bổ hải nhi a. Hắn vừa mới nói xong, trên không kiếp lôi đột nhiên rơi xuống, trực kích một thần giật chán. Một thần giật không làm phòng bị, ra đầu trong nháy mắt nổ tung. Hắn tự thân liền có thể diễn hóa kiếp lôi, cho nên tiên kiếp bản thân đối với hắn trùng kích cũng không mạnh mẽ, nhưng tiên vực kiếp lôi mang theo thiên đạo chi lực lại có thể đối với hắn tạo thành cực lớn tổn thương. Một thần giật thôi động cửu tử bất diệt thân, thương thế khôi phục nhanh chóng. Kiếp lôi cũng lần nữa rơi xuống, uy lực cũng càng thêm mạnh mẽ, lôi điện trực tiếp bao phủ một thần giật thân thể. Lôi điện tán đi, một thần giật trên thân đã không có hoàn hảo địa phương, một mảnh cháy đen. Lôi kiếp càng ngày càng mạnh mẽ. Kia lôi kiếp thứ 9 rơi xuống, một thần giật vẫn như cũng là dáng chống đỡ xuống dưới. Mặc dù bộ dáng là thê thảm một điểm, chỉ còn nửa người, nhưng thu hoạch cũng khá. Hắn tự thân đối thiên đạo chi lực cảm ngộ lực tăng lên rất nhiều, thậm chí dung nhập hắn thân thể lôi văn cũng ẩn ẩn có chút cải biến. Một thần giật chờ đợi thứ 10 đợt lôi kiếp, nhưng kiếp vân lại là đã có muốn tiêu tán dấu hiệu. Một thần giật lập tức hô to, làm lớn cha, ngươi đừng đi, nhi còn cần ngươi chiếu cố một chút à. Nhưng đó căn bản không có gì dùng. Mắt thấy kiếp lôi một tán, một thần giật thôi động lôi văn lần nữa giấy lên chín nén nhang, cha nuôi, ngài giúp đỡ hải tử à. Lôi văn bên trên tuân ra lôi điện trực tiếp bám vào tại chín nén nhang bên trên. Sau đó tràn ra một đạo không thể phát giác ba động. Trên không muốn tiêu tán kiếp vân dừng lại, sau đó đột nhiên ngưng tụ, so trước đó càng thêm mãnh liệt của bạo. Đều không đợi kiếp vân vững chắc, ngàn vạn kiếp lôi liền lăng không đánh rớt, sau đó tụ hợp, như là một cây mũi tên đồng dạng bắn về phía một thần giật. Một thần giật con ngươi co rụt lại, lần này kiếp lôi thay đổi, nếu như nói trước đó đối phương là đi theo quy trình, vậy lần này tựa như là nổi giận. Cái kia nhỏ bé như là phổ thông mũi tên kích cỡ kiếp lôi, phá vỡ không gian, bắn thẳng đến mà xuống, liền ngay cả thời không đều dừng lại. Trong chốc nhoáng này dừng lại, để một thần giật triệt để cùng thế giới thoát ly, liền ngay cả ý thức đều giống như bị chóc ra thân thể đồng dạng. Tại một thần giật thần hồn chi giới bên trong hoàng cùng tiểu linh nhi đều có chút ngây ngẩn cả người. Cái này cũng được sao? Xuống một khắc, mũi tên bắn tại một thần giật trên thân, lập tức một tia điện mang từ mũi tên bên trên lướt đi, tại một thần giật chúng tên địa phương tản ra. Điện mang lan tràn đến một thần giật toàn thân, hắn trên thân huyết đục trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số tiểu khối thịt, sau đó tại trong sấm sét giật tắt. Kỳ cốt đầu cũng là nứt ra mở miệng, bất quá đúng lúc này, kỳ cốt trên thịt lôi văn tự động hiện hiện, cùng tiếp lôi chống lại. Có thể lôi văn lại lực có chưa thỏa mãn, lại là có băng liệt dấu hiệu. Nhưng điều này cũng làm cho một thần giật cũng đã nhận được một tia thở dốc cơ hội, hắn lập tức thôi động tự thân công pháp, thể chất. Ngoại trừ hủy diệt quy tắc bên ngoài, mặc kệ hữu dụng vô dụng, vậy cũng là dùng được. Trái tim đen đú ám chương 1843, lại cho hắn đạp phải cất chó chương 1843, lại cho hắn đạp phải cất chó theo một thần giật thôi động tu vi. Không gian, thời gian quy tắc tụ tại hắn thân xương bên trên. Màng lớn màu đỏ xương mù tán giật tại xung quanh, lôi điện báo táp xen lẫn. Thần thông ngưng tụ ra chiến tiên ma viên, bạch hổ, chu tước hư ảnh phù hiện ở đỉnh đầu. Tàn khuyết kinh văn cũng quanh quẩn tại hắn toàn thân bên ngoài, phát ra màu vàng quang mang. Sinh cơ bảo thụ quả thực cũng bị một thần giật vung ra đến 10 quả. Đại lượng sinh cơ chi lực cùng yêu tộc đọa ma chi điệu tử khí, bị hắn thôn linh chi năng toàn bộ hút vào hắn thể nội. Trong lúc nhất thời, một thần giật cùng tiên vực lôi kiếp triển khai một trận đánh giằng co. Một thần giật toàn thân lôi văn băng liệt gần 2/3, lôi kiếp chi uy cũng hao tổn hơn phân nửa. Lại là gần nửa canh giờ sau, một thần giật toàn thân kiếp lôi chậm rãi tiêu tán, không, nói cho đúng hẳn là bị hắn trên thân còn sót lại lôi văn hấp thu. Nguyên bản hai màu đen trắng lôi văn trực tiếp biến thành màu vàng. Sau đó, diễn sinh ra được càng nhiều lôi văn, trải rộng một thần giật toàn thân. Một thần giật thân thể cũng chậm chậm khôi phục, hắn dẫn động lôi văn, màu vàng điện quang lập tức quanh quẩn hắn toàn thân. Màu vàng điện mang như là như lưỡi dao, tùy tiện đem không gian cắt chém thủng trăm ngàn lỗ, chỗ lỗ hổng màu vàng điện mang lâu không tiêu tán. Đây cũng không phải là mang theo thiên đạo chi lực kiếp lôi, mà là cả hai triệt để dung hợp sau sản vật. Cố Tinh Vân ở phía xa nhìn đến một màn này, hơi hơi kinh ngạc, bất quá thấy một thần giật vô sự sau đó, cũng liền lập tức rời đi. Nàng sợ nếu ngươi không đi, một thần giật lại sẽ xông đi lên động thủ động cước. Mà tại một thần giật thể nội, Hoàng nói ra, tiểu gia hỏa thể nội lôi văn hấp thu thiên đạo chi lực, diễn ra màu vàng kiếp lôi, uy lực để thăng to lớn. Màu vàng kiếp lôi bản thân lực phá hoại đã cao hơn lúc trước hắn thừa nhận kiếp lôi. Trọng yếu nhất là, kiếp này lôi là hắn tự thân có một, cho dù thiên đạo trật tự sụp đổ, cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Tiểu Linh Nhi nói ra, cái này vốn nên là thiên đạo lực lượng, lại bị hắn nắm giữ, cũng không gặp hắn cố gắng thế nào à. Một thân giật nói ra, nói vậy, ta đây một thân thực lực, có điểm nào không phải ta cố gắng đoạt được. Liền nói đây lôi văn, đây không phải là cũng là mỗi ngày làm cho ta cha dâng hương bái đi ra sao. Đây là ta nên được. Hắn nói xong, lần nữa giấy lên 18 nén nhang, về sau hắn mỗi ngày nhưng phải bái hai cái chán ôi. Một thân giật tế bái thời điểm cũng là hỏi, Hoàng tỷ tỷ, ngươi nói ta làm lớn cha vì sao lại đột nhiên tức giận chứ? Kiếp vân một lần nữa ngưng tụ, hắn có thể hiểu được, uy lực đề thăng hắn cũng có thể lý giải. Có thể thiên đạo kiếp lôi cũng không mang theo tình cảm sắc thái mới đúng, nhưng mới vừa tỉnh hôm kia, nhìn đến liền thật cũng tức hồn hển giống như. Hoàng đối với cái này cũng nói cũng không được gì, đừng nói chưa thấy qua bậc này tình huống, các loại trong điện tịch cũng không có tương tự ghi chép. Cũng chỉ có thể hợp lý suy đoán một phen, đại khái là ngươi dẫn động lôi văn, để thập phương tiên vực thiên đạo quy tắc đã nhận ra hạ giới thiên đạo khí tức chỗ đến. Một thần giật hơi nhíu mày, nói như vậy nói, ta làm lớn cha là cho là ta cha nuôi là đến đập phá quán. Xác nhận như thế, một thần giật cũng không có quá để ý, chuyện này với hắn hẳn là không ảnh hưởng gì, dù sao hắn hiện tại vẫn tại dẫn động lôi văn, nhưng kiếp vân đã tiêu tán. Hắn làm lớn cha cũng đã biết hắn không phải đến đập phá quán. Một thần giật hơi chuyển động ý nghĩ một chút phía dưới, toàn thân lôi văn biến mất. Sau đó hắn lấy ra hiên viên hạo cho hắn cái bình, đem cái bình mở ra sau khi, sát phạt chi lực lập tức tuôn ra, trực tiếp bao phủ hắn toàn thân. Chỉ trong nháy mắt, một thần giật trên thân liền có thêm mấy chục đạo lỗ hổng. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đục thân tại sát phạt chi lực xâm nhập phía dưới có chút không chịu nổi một kích cảm giác. Một thần giật vận chuyển tu vi, đem bạch hổ tinh huyết nhiếp tại trong tay, cánh tay lập tức bắt đầu rung động không thôi. Giọt tinh huyết này so với hắn ban đầu luyện hóa giọt kia tinh thuần gấp trăm lần không ngừng. Con mẹ, có hoàn chỉnh truyền thừa đó là không giống nhau. Hắn sớm biết nói, liền nên tại cùng Hiên Viên Dịch Quân thành lập quan hệ trước tiên đem em vợ cho ăn cướp một lần. Một thần giật lắc đầu, cái này cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Hắn đem bạch hổ tinh huyết nuốt vào thể nội, sát phạt chi lực cùng cuồng bạo lực chấn động càng thêm mãnh liệt, bay thẳng thứ 5 bẩn lục phủ. Bất quá phút chốc, thứ 5 bẩn lục phủ liền được làm nát nhiều lần. Nhưng loại trình độ này tổn thương, đối với một thần giật đến nói đã là tiểu đả tiểu não. Một thần giật đem tu vi thôi động đến cực hạn, tự thân không ngừng hút vào bạch hổ tinh huyết lực lượng. 2 phút đồng hồ về sau, bạch hổ tinh huyết bị một thần giật triệt để luyện hóa. Một thần giật lập tức cười to hai tiếng. Sau đó, hắn đưa tay giữa, một đạo bạch hổ hư ảnh hiện lên ở sau người, cường đại sát phạt chi lực lập tức tràn ngập hư không. Tiểu Linh Nhi nói ra, lại cho hắn đạp phải cước chó. Hoang thở dài, tiểu gia hỏa vận khí đúng là rất tốt. Một thần giật vận thế xác thực rất không tệ, lần này bạch hổ thần thông nghịch phạt càn khôn bị hắn đoạt được. Em vợ, ngươi đây còn thế nào đuổi bên trên tỷ phu ngươi ta? Hắn suy nghĩ một chút, lại là duỗi ra ngón tay, điểm hướng về phía trước. Hư không bên trên lập tức ngưng tụ ra một đạo trăm trượng kích cỡ ngón tay hư ảnh, ngón tay chậm rãi hạ xuống, ở trên không kích thích từng đạo màu đen gợn sóng. Sát phạt chi lực cùng thiên đạo chi uy không ngừng tăng lên, thêm nữa lực lượng bị diệt, tự nhiên là lực áp bách kéo căng. Một thần giật thấy điểm này một chút đầu, một cái búng tay qua đi, trên không ngón tay chậm rãi tiêu tán. Về sau có nạn cuốn người, liền dùng chiêu này dẫn cho em vợ để hắn đi xử lý. Tiểu Linh Nhi nghe lời này, tỉ tỉ, hắn càng ngày càng tệ. Hoàng không để ý, hắn nếu không hỏng mới kỳ quái đâu. Một thần giật lắc đầu, các ngươi cái này hiểu lầm ta, ta đây là vì rèn luyện ta em vợ, là muốn cho hắn sớm một chút trưởng thành đứng lên, ta có thể cũng là vì hắn tốt. Hắn lại là xuất ra điệu diễn long thủy dịch, tại bóp nát hòn đá sau đó, đem bên trong gần trăm tích chất lỏng lấy ra ngoài. Tại hắn phục dụng một giọt điệu diễn long thủy dịch về sau, liền đem còn lại toàn bộ phong tồn. Điệu diễn long thủy dịch tuy có long uy chi năng, nhưng dù sao cũng là giả long uy. So với bạch hổ tinh huyết tự nhiên có rất lớn chỗ thiếu sót. Bất quá phút chốc, liền bị một thần giật luyện hóa. Một thần giật vận chuyển linh khí, dùng ra du long kình. Thể nội linh khí lan tràn mà ra, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đầu gần ngàn trượng hắc long. Lôi long hai mắt phát ra màu máu, quan sát bát phương, tiếng long ngâm truyền ra, nghiêm nhiên có mấy phần chân long chi tướng. Chỉ nói hắn môn này linh khí, cũng chỉ có thiên phẩm trình độ, đặt ở tiên vực đó là không đáng giá nhắc tới. Nhưng bây giờ có long uy trợ giúp, liền trực tiếp có thánh phẩm trung đẳng linh khí uy lực. Một thần giật rất là hài lòng. Sau đó liền quay trở về Tinh Vân Tông. Trước khi đi, hắn dù sao cũng phải bái biệt Cố Tinh Vân mới đúng. Một thần giật đi vào viện bên trong, thấy Cố Tinh Vân hiện tại viện bên trong thủ dưới, lập tức quỳ tới, sau đó liền ôm lấy đối phương hai chân. Sư đương. Cố Tinh Vân nhẹ nhàng ân một tiếng, nhìn về phía một thần giật thì lông mày cao lại. Mà một thần giật tức là trực tiếp đứng dậy, ôm lấy Cố Tinh Vân. Cố Tinh Vân khẽ ngâm âm thanh, thần sắc tỏa ra mấy phần vẻ tức giận. Hắn đôi tay đặt ở đối phương trên lưng, dự định tối lui đối phương thì liền nghe được đối phương mở miệng. Sư đương, ta nhớ ngươi. Chương 1844. Ta liền biết ta không phải loại người như vậy. Chương 1844, ta liền biết ta không phải loại người như vậy. Cố Tinh Vân âm thầm thở dài, đôi tay cũng liền đã mất đi cường độ, chỉ bất quá biểu tình liền thật là có chút phức tạp. Một thần giật thấy bản thân tức, là sư nương 3 phần khí, 3 phần buồn bực, còn có 3 phần thẹn biểu lộ, đó là rất là ý động. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp túi đầu tại Cố Tinh Vân bên mặt hôn lên một cái, sau đó lập tức quay người chạy trốn. Sư nương gặp lại. Cố Tinh Vân đôi tay nâng tại trước người, có chút nắm tay, đầy mắt bất đắc dĩ. Hắn quay người, thu hồi viện bên trong trên bàn đá chứa địa diễn long tụy dịch cái bình. Ai? Hắn là gan lại lớn rất nhiều. Một thần giật rời đi Tinh Vân Tông một lát sau, không có xảy ra chuyện gì, mới an tâm chút. Hắn nhưng thật ra là muốn hôn Cố Tinh Vân môi đỏ, nhưng còn thật không dám. Lập tức, cũng là hỏi, ta sau khi đột phá đi gặp sư nương, nàng thế nào cái biểu tình kia a? Tiểu Linh Nhi nói ra, không có đập chết ngươi, tính ngươi mạng lớn. Ta mới vừa đi vào thời điểm, có thể không làm gì, đó là đi cáo biệt sao? Có thể ngươi cởi trùng đâu? Một thần giật nghe vậy, túi đầu liếc nhìn, ta liền nói làm sao hôm nay đặc biệt thông khí. Hắn lại là hỏi, cái kia, vậy ta mới vừa ôm sư nương thời điểm, có hay không nâng đầu đường xó chợ? Hoàng cười nói, đây còn cần hỏi sao? Đương nhiên không có a. Một thần giật nhẹ nhàng thở ra, ta liền biết ta không phải loại người như vậy. Tiểu Linh Nhi nói ra, dĩ nhiên không phải, ngươi tiến viện môn liền dơ lên, nhưng so sánh ôm lấy thời điểm lại nâng biến thái nhiều. Ta liền nói ta ôm sư nương thì, nàng làm sao còn nhẹ ngâm âm thanh? A, ngươi cái lao biến thái. Khủ. Ta còn trẻ, xin gọi ta đại 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 cực kỳ biến thái. Cho đùa giữa. Một thần giật cũng là lập tức vận chuyển tự thân tu vi, bạch quang lướt qua, hắn đã là trở lại đến trước sơn mạch bên trong. Hắn vất tay đem xung quanh vết tích phá hư sau đó, thân hình chợt lóe biến mất tại sơn ra giữa. Phi thuyền trên, Hiên Biên Hạo đang điều khiển phi chu hướng về phía trước, quay đầu chỉ thấy một thần giật đã trở về. Ngươi đột phá. Một thần giật nói ra, cho cười, tỷ phu ngươi ta kỳ tài ngút trời, đột phá như uống nước, phá cảnh như đi tiểu đồng dạng đơn giản. Hiên Biên Hạo cũng liền kinh ngạc một hai, dù sao đối phương tiên phú tư chất không tệ, có thể đột phá cũng hợp tình hợp lý. Hắn càng để ý một chuyện khác, đồ vật nên cho ta a. Một thần giật đem một cái bình nhỏ ném cho đối phương, các ngươi an toàn lại dùng, miễn cho bị để mắt tới. Hiên Biên Hạo thu hồi đồ vật, biết. Sau đó, phi chu phi tốc tiến lên, thẳng đến Hoang Cổ Thành. Một đường đi đi ngừng, tại nửa tháng sau, phi chu cũng rốt cuộc tiếp cận Hoang Cổ Thành. Hoang Cổ Thành so sánh Long Võ Thành mà nói, nhỏ hơn một chút, nhưng cao lớn trên tường thành cái kia khắc họa trận văn lại càng thêm phức tạp nhiều biến. Hán cửa thành đóng chặt, chỉ có thể thông qua tường thành, nhìn đến thành bên trong vài tòa tháp cao, cùng phu ở thành trung thượng không hai tòa hòn đảo. Hiên Biên Hạo truyền âm nói, không người ra bảo, xem ra so hạ giới hoang cổ dị tộc còn muốn bài ngoại. Một thần giật lắc đầu, bài ngoại là khẳng định, nhưng là không phải so hạ giới càng sâu cũng không nhất định. Hạ giới hoang cổ dị tộc thế nhưng là vẫn đứng tại tu luyện giới đỉnh, có tại tiên vực, bọn hắn cũng bất quá là bắc hoang nhất lưu thế lực trí nhất mà thôi. Nếu là cũng như sau giới như vậy bài ngoại, cái kia bị diệt mất xác suất thế nhưng là rất cao. Hiên Biên Hạo nhẹ gật đầu, lời này cũng có đạo lý. Một thần giật đem tu vi ẩn tàng đến huyền thiên cảnh hậu kỳ, đi thôi. Bốn người tới hoang cổ thành bên dưới. Một thần giật vừa mới chuẩn bị để Hiên Biên Hạo đi gõ cửa liền cảm giác được hai đạo khí tức. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên, chỉ thấy có hai nam tử từ tường thành phi thân xuống. Hiên Biên Hạo nói ra, khí tức hùng hậu, huyền thiên cảnh trung kỳ tu vi, thực lực qua loa. Hai người kia đứng lơ lửng trên không, trong đó một người mở miệng nói, ta hoang cổ thành không mở ra cho người ngoài, hai vị nếu là vô sự, xin mời rời đi, miễn cho sinh ra hiểu lầm, gây nên không tất yếu phiền phức. Một thần giật nói ra, hoang cổ thành không mở ra cho người ngoài, cũng không thể không đúng người mình mở ra à? Ta huynh đệ hai người cũng là hoang cổ dị tộc người, mang theo gia thất đến đây hoang cổ thành, làm sao cũng coi là về nhà. Hai người kia nghe vậy, sắc mặt lạnh mấy phần, xem ra các ngươi là có chủ tâm đến kiếm chuyện. Một thần giật tiếp tục nói, hai vị cần gì phải gấp gáp, ta lời còn chưa nói hết đâu. Chúng ta từ Huyền Vũ Đại Lục phi thăng mà đến, ta tên Bắc Thần Kiệt. Hiên Biên Hạo cũng báo lên tên, Hiên Biên Hạo. Một bên Ngọc Linh sắc mặt biến hóa một chút, nàng vốn cho rằng ôm lên bắt đuổi, không nghĩ tới hai người lại là phi thăng giả. Nhưng lúc này nàng hối hận đã chậm. Hắn nhìn một chút Hiên Viên Hạo, cũng không có gì tốt hối hận, đối phương ngoại trừ ngoạm ăn trọng một chút, vẫn là rất đồng. Mà cái kia hai nam tử nghe vậy, đã là lẫn nhau truyền âm trao đổi đứng lên. Ta nhìn qua tộc bên trong điện tịch, trong đó xác thực ghi chép tổ tiên đều là từ Huyền Vũ Đại Lục phi thăng mà đến. Ta cũng nhìn qua một chút, chỉ bất quá, đã có vài chục vạn năm không từng có hoang cổ dị tộc phi thăng giả xuất hiện, hai người này thân phận còn không thể xác định. Hai người truyền âm vài câu về sau, trực tiếp báo lên việc này. Mấy tức sau đó, một vị tiên tôn cảnh sơ kỳ lão đầu xuất hiện. Hai cái tuổi trẻ nam tử túi người hành lễ, Tà lão. Ta Cửu Tư nhìn về phía một thần giật cùng Hiên Viên Hạo, phi thăng giả, đó là bọn hắn hai người sao? Bọn hắn tự xưng là ta hoang cổ dị tộc người, ta hai người không cách nào phân biệt, chỉ có thể báo cáo việc này. Một thần giật nhìn đến Ta Cửu Tư, thầm nghĩ, người trước mắt là Tà Hồn nhất tộc, xem ra mặc dù hoang cổ dị tộc chỉ còn lại hai tộc, nhưng những tộc còn khác người cũng còn có người tồn tại. Mà Ta Cửu Tư cũng là đúng một thần giật cùng Hiên Viên Hạo nói ra, hai người các ngươi tu vi đều là tại huyền tiên cảnh hậu kỳ, là khi nào phi thăng thượng giới? Một thần giật nói ra, có một năm lại ba tháng dưới, hai người chúng ta sở dĩ tu vi tương đối cao, là tại tới đây trên đường tham dự Long Võ Thành chi thịnh sẽ. Sau tại Long Võ trong địa mạch tu luyện một năm, mới lấy đột phá đến huyền thiên cảnh đỉnh phong. Ta Cửu Tư nghe vậy, tạm thời bỏ đi lo nghĩ, bất quá vẫn là nói ra, mấy chục vạn năm thời gian không từng có hạ giới hoang cổ dị tộc người xuất hiện, chỉ dựa vào huyết mạch đã khó mà phân biệt thân phận. Hai người các ngươi đã tự xưng là ta hoang cổ dị tộc người, có thể có bằng chứng. Nếu không thể tự chứng, lão phu cũng chỉ có thể mang các ngươi trở về, xin chứng này, linh đồng hai tộc người siêu hồn. Hiên Biên Hạo không nói chuyện, chỉ là thúc dục tự thân thể chất, mái đầu bạc trắng cùng con ngươi trong nháy mắt biến thành màu vàng. Thiên đạo chi lực trong nháy mắt từ chân trời hạ xuống, không có vào Hiên Biên Hạo thể nội. Ta Cửu Tư thấy đây, ánh mắt ngưng tụ, nhưng lập tức khôi phục như thường, tiên thiên chí tôn chiến thể, xác thực có thể chứng minh thân phận. Hắn nói xong nhìn về phía một thần giật, tiên thiên chí tôn chiến thể là chiến thiên tộc có một, nhưng linh đồng lại không phải linh đồng nhất tộc có một, ngươi đến có cái khác chứng cứ mới được. Trái tim đen đú ám chương 1845, chứng minh thân phận chương 1845, chứng minh thân phận. Một thần giật nói ra, Tà Lao nói là, bất quá, ta bằng chứng liên quan đến ta linh đồng nhất tộc chi bí, xin mời Tà Lao tìm linh đồng nhất tộc người đến đây a. Tà Cửu Tư nghe vậy, trầm ngâm mấy tức, sau đó vung tay lên một cái ở giữa, trực tiếp nhiếp lên bốn người. Chỉ trong chớp mắt, liền dẫn bốn người tiến nhập thành bên trong một chỗ đại điện bên trong. Điện bên trong đã có một nam một nữ đang đợi. Tà Cửu Tư đối phía trước hai người thi lễ, hai vị đại nhân, người đã đưa đến. Nam tử kia nhìn về phía Hiên Viên Hạo, thiên đạo khí tức còn có chút ít tồn tại, chắc hẳn ngươi chính là ta chiến tiên nhất tộc hậu bối. Tên ta Hiên Viên Kế, đi theo ta đi. Hắn mang người đi hướng cung điện bên ngoài, cũng đối với nữ tử nói ra, Bắc Thần Hải, bản tọa trước hết cáo tử. Bắc Thần Hải nhìn về phía Tà Cửu Tư, ngươi đi xuống trước đi. Một mực không người, Tà Cửu Tư lên tiếng là sau đó thân hình biến mất tại đại điện bên trong. Bắc Thần Hải lúc này mới nhìn về phía một thần giật, đã mất ngoại nhân, xuất ra ngươi chứng cứ a. Nếu là không thể chứng minh thân phận, bản tọa không hội phí lực siêu hồn, chỉ có thể trực tiếp gạt bỏ hai người các ngươi. Một thần giật nghe vậy, thở dài, tỷ tỷ, ta không cần ác như vậy a. Hắn nói đến liền lấy ra trước đó chuẩn bị kỹ càng thần chi lệ. Đương nhiên, hắn cũng là mượn cơ hội này tra xét Bắc Thần Thải thiên phú tư chất. Thiên phú tư chất, 82 thể chất đặc thù, linh đồng, không chi huyền giới. Một thần giật âm thầm thở dài, tốt bao nhiêu nhãn lực, thiên phú cũng tốt, đáng tiếc. Mà Bắc Thần Thải nhìn đến một thần giật đưa qua chất lỏng màu vàng nóng, trong mắt hiện vẻ nghi hoặc. Đây là vật gì? Một thần giật thở dài, tỷ tỷ, nếu không ngươi lại mời chúng ta linh đồng nhất tộc càng có quyền hơn uy đại lao đi ra giám định một cái. Bắc Thần Thải mắt lạnh nhìn về phía một thần giật, một thân cực kỳ bá đạo uy áp bao phủ tại một thần giật trên thân. Ngươi là đang chất vấn bản tọa. Một thần giật một thân khí huyết lập tức khuấy động không thôi, mặc dù đối phương cũng chỉ là thiên tôn cảnh trung kỳ tu vi, nhưng phóng thích uy áp nhưng so sánh lâu huyên mạnh hơn gấp trăm lần không ngừng. Nếu không phải hắn đột phá đến minh tôn cảnh, lại nhục thân lại có đề thăng, chống cự đứng lên, sợ là còn muốn lưu chút mồ hôi. Một thần giật cũng là vội vàng nói, ta không dám chất vấn tỷ tỷ năng lực, vật này tên là thần chi lệ. Đây là thần chi lệ. Cũng là bởi vì tỷ tỷ không biết vật này, ta mới nói để tỷ tỷ mời ra càng thêm quyền uy đại lão. Không cần, có phải hay không thần chi lệ, một thử liền biết. Bác Thần Thải nói đến, liền muốn luyện hóa thần chi lệ. Một thần giật nói ra, tỷ tỷ, thần chi lệ cũng không phải rau cải trắng, ta trên thân thế nhưng chỉ này mở dọn. Tỷ tỷ luyện hóa thần chi lệ ta không phản đối, có thể ngài luyện hóa về sau, ta lấy cái gì chứng minh thân phận? Vẫn là chờ ta trở về gia tộc về sau, ngài lại luyện hóa. Bác Thần Thải nghe vậy, liền cũng ngừng lại, vẫy tay một cái, trong mắt phát ra tỏa ra ánh sáng lung linh. Xuống một khắc, một thần giật cùng Bận Tiểu Vũ liền được mang rời khỏi đại điện, trở lại nhìn rõ xung quanh thì đã đứng tại hoàng cổ thành phía trên. Một thần giật nhìn về phía Bắc Thần sáng chói đôi mắt, đối phương linh đồng chi năng quả nhiên cùng không gian có quan hệ. Sau đó, Bắc Thần Thải liền lại nhiếp lấy một thần giật hai người hướng hoang cổ thành phía trên phía bên phải không đảo mà đi. Sau đó không lâu, đi vào một chỗ trong hành lang. Một trung niên nam tử ngồi tại chủ vị bên trên, trong tay đang cầm một phần thư quyển, chỉ bất quá thư quyển bên trên cũng không cái gì chưa biết. Một thần giật liếc nhìn nam tử, hơi thở đối phương so với hắn sư nương mạnh mẽ không ít, diễn thiên cảnh sơ kỳ tu vi, hẳn là linh đồng nhất tộc phó tộc trưởng. Bắc Thần Thải đối với nam tử thi lễ, phụ thân. Cũng đem thần chi lệ đưa đến nam tử trước mặt. Trung niên nam tử thả xuống thư quyển, nhìn trước mắt thần chi lệ, trong đôi mắt phát ra hào quang màu đỏ, vật này đúng là thần chi lệ không thể nghi ngờ. Trung niên nam tử lại là nhìn về phía một thần giật, ta gọi Bắc Thần Cuồng Lôi, linh đồng nhất tộc phó tộc trưởng. Một thần giật mang theo Vận Tiểu Vũ đối với Bắc Thần Cuồng Lôi thi lễ, vạn bối Bắc Thần Kiệt mang theo ra vợ bái kiến phó tộc trưởng. Bắc Thần Cuồng Lôi nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, thần chi lệ có thể chứng minh thân phận, vật này tại tộc ta có tác dụng lớn, nhưng một giọt liền không đáng nói đến, thần di có thể có mang đến. Một thần giật lắc đầu, tộc trưởng, thần di là tộc bên trong quý giá nhất truyền thừa, lưu tại tộc bên trong mới có thể phát huy tác dụng. Ta trước khi phi thăng liền đem nó giao cho lúc ấy ta hạ giới linh đồng nhất tộc trưởng Bắc Thần Y Dị thay trưởng quản. Hắn sau khi nói xong, một đạo màu lam quang mang từ đại đường đỉnh chóp rơi xuống, chui vào một thần giật thể nội. Bắc Thần Cuồng Lôi nghe vậy, lại là nhẹ gật đầu. Nếu không phải hạ giới linh đồng nhất tộc người đạt được thần di sau đó, như thế nào lại lưu cho hạ giới linh đồng nhất tộc trưởng đâu? Mặc dù cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng đối với một thần giật thân phận là không chút nghi ngờ. Sau đó liền đối với Bắc Thần Thải nói ra, nếu như đã chứng minh thân phận, liền dẫn hắn đi từ đường vào gia phả. Vâng, phụ thân. Bắc Thần Thải lên tiếng, liền dẫn một thần giật cùng Bận Tiểu Vũ rời đi đại đường. Một thần giật thấy có thể dễ dàng như vậy qua quan, âm thầm cười cười. Bất quá tâm lý đề phòng cũng không thả xuống, vừa có nguy hiểm, hắn liền lập tức mang theo Bận Tiểu Vũ chạy trốn. Bắc Thần Cuồng Lôi gặp người rời đi, đưa tới thủ hạ đi thăm dò bọn hắn đến tiên vực sau đều đã làm những gì. Cho dù hắn đã tin tưởng một thần giật, nhưng nên tra đổ vật vẫn là muốn tra. Mà đổi thành một bên, Bắc Thần Thải mang một thần đi hai người tới không đảo hậu phương một chỗ dưới ngọn núi đại điện mà đi. Cung điện bên ngoài chỉ có một lão giả thủ hộ, tu vi tại thiên tôn cảnh hậu kỳ. Lão đầu liếc nhìn một thần giật ba người liếc mắt về sau, liền nhắm mắt lại. Bắc Thần Thải cũng không cùng lão đầu chào hỏi, mang theo một thần giật cùng Bận Tiểu Vũ tiến nhập trong cung điện. Chỉ thấy hắn vẫy tay, đại điện chính giữa bàn bên trên quyển trục liền bay vào hắn trong tay. Quyển trục tại Bắc Thần Thải thôi động dưới, từ từ mở ra, phóng xuất ra màu lam quang mang. Một thần giật liếc nhìn, cái kia quyển trục bên trong thần hồn chi lực ba động rõ ràng, lưu chuyển phía dưới, giống như một đạo màu lam vòng xoáy đồng dạng chiếu rọi đang vẽ quyển bên trong. Vòng xoáy không ngừng xoay tròn phía dưới, từng cái khác biệt diện mạo hư ảnh từ trên bức họa lóe lên một cái rồi biến mất. Bắc Thần Thải nói ra, lấy ngươi thần hồn tại trên quyển trục lưu lại tên, ngươi liền coi như là chính thức trở về tiên vực linh đồng nhất tộc. Một thần giật mặc dù bảo lưu lại Bắc Thần Kiệt ném một cái ném thần hồn khí tức, nhưng đã không nhiều lắm, thật muốn dùng đến nơi này sợ là không đủ. Hắn suy nghĩ một chút về sau, cũng đành phải vận dụng tự thân thần hồn. Hắn lấy cải biến sau thần hồn khí tức tại trên quyển trục lưu lại Bắc Thần Kiệt ba chữ. Ngay sau đó quyển trục bên trên lam quang lưu chuyển, lập tức liền xuất hiện một khuôn mặt người, cùng một thần giật giống như lúc. Sau đó, quyển trục bên trên lại diễn sinh ra được một đạo màu lam ấn ký, trôi nổi mà ra chui vào một thần giật thể nội. Một thần giật rất là kinh ngạc, đây là cái công nghệ cao đồ chơi. Nếu là mới vừa hắn dùng thuộc về Bắc Thần Kiệt cái kia một điểm thần hồn khí tức, cái kia trên quyển trục sợ là sẽ xuất hiện Bắc Thần Kiệt khuôn mặt. Mới vừa, hắn nhưng là kém chút liền lộ tẩy. Chương 1846, ta đây. Chương 1846, ta đây. Bắc Thần Thải nói ra, ngươi thần hồn đã cùng quyển trục kết nối, về sau, ngươi chính là linh đồng nhất tộc người, tất cả lúc này lấy linh đồng nhất tộc làm đầu. Nếu là rời bỏ linh đồng nhất tộc, chỉ bằng vào quyển trục, liền có thể tùy tiện đưa ngươi vào chỗ chết, nhớ lấy, cẩn thận làm việc. Một thần giật thầm nghĩ, quả là thế. Bất quá, điểm này hắn cũng không lo lắng, cho dù hắn thần hồn ấn ký thật bị khống chế, cũng có thể thông qua hồn tông công pháp triệt để chặt đứt cùng ấn ký liên hệ. Đáng lo, ma diệt một đạo thần hồn phân liệt thể cũng là phải. Nhưng hắn vẫn là giả ra một bộ hoảng sợ biểu lộ, tỷ tỷ, chúng ta linh đồng nhất tộc đó là như vậy đối với mình người. Bắc Thần Thải thấy một thần giật biểu tình biến hóa quá lớn, chỉ cho là đối phương là lo lắng xảy ra vấn đề, liền lên tiếng giải thích nói, một cái gia tộc phồn bình cùng kéo dài, nhất định đương theo lấy tộc nhân kính dâng cùng máu tươi. Tiên vực hoang cổ dị tộc, chỉ còn lại có ta linh đồng nhất tộc cùng chiến thiên nhất tộc, chính là bởi vì những tộc quần khác từng phát sinh qua nội đấu, có người cùng ngoại nhân liên hợp. Tộc ta bên trong sẽ có loại này thiết trí, cũng là vì phòng ngừa nội bộ xuất hiện phản đồ. Cho dù là tộc trưởng nhi nữ cũng đều phải đi qua đạo trình tự này, không người có thể ngoại lệ. Đương nhiên, nếu là ngươi có thể đột phá đến diễn thiên cảnh trung kỳ, ngươi lưu lại ấn ký sẽ tự mình tiêu tán. Một thân giật thở dài, diễn thiên cảnh trung kỳ. Vậy ta Bắc Thần Kiệt đời này sợ là không có hy vọng. Bắc Thần Giật nói ra, ngươi trẻ tuổi như vậy, thiên phú tư chất không kém, nếu là cố gắng, chưa hẳn không có khả năng. Nàng cũng chỉ có thể là cổ vũ đối phương một câu. Nàng đã qua thiên tuế chi linh, không nói toàn bộ tiên vực, riêng là tại linh đồng trong tộc, nàng chỉ thấy qua không ít thiên phú hơn người thế hệ. Những người này tu luyện ban đầu, bình thường đều là đột nhiên tăng mạnh. Có thể ở trong đó đại đa số tại đột phá đến huyền thiên cảnh hậu kỳ, hoặc là tiến vào minh tôn cảnh về sau, tu vi tăng trưởng liền bắt đầu trở nên vô cùng chậm rãi, thậm chí không có chút nào tiến thêm. Liền lấy nàng năm đó một vị đường tỷ đến nói, thiên phú tư chất tại phía xa nàng bên trên, không đến 40 tuổi liền có minh tôn cảnh sơ kỳ tu vi. Là năm đó linh đồng nhất tộc nhất là chú mục thiên tiêu, có thể cái kia sau đó, vị kia tu vi liền ngưng lại. Dùng mấy trăm năm thời gian, cũng chỉ đến minh tôn cảnh trung kỳ. Tốc độ này kỳ thực đã siêu việt tuyệt đại đa số người, nhưng đối với đường tỷ đến nói, lại là cực lớn đả kích. Bọn hắn sớm đã thành thói quen nhanh chóng tinh tiến, đối mặt loại này chênh lệch, tự nhiên không thể nào tiếp thu được. Lại thêm người xung quanh trên thái độ biến hóa, liền càng thêm không chịu nổi. Nàng vị kia đường tỷ đó là bởi vậy tâm cảnh bị hao tổn, cho đến tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng tại 200 năm trước vẫn lạc. Cho đến trước khi chết, hắn đường tỷ tu vi như cũng dừng lại tại minh tôn cảnh trung kỳ. Bác Thần Thải nhìn đến một thân giật, đối phương còn chưa tròn 26, thiên phú mạnh mẽ, tiến cảnh nhanh chóng, so với nàng năm đó đường tỷ không chút thua kém, thậm chí còn hơn. Đối phương sẽ hay không như nàng đường tỷ đồng dạng, còn phải nhìn hắn về sau tạo hóa. Đi thôi, có người muốn gặp ngươi. Một bên Vận Tiểu Vũ nói ra, tỷ tỷ, ta đây. Ta không cần bảo giả phả sao? Bác Thần Thải hơi nhíu mày, ngươi mặc dù là vợ hắn, nhưng vẫn như cũng là cái ngoại nhân, muốn nhập ta linh đồng nhất tộc gia phả, tu vi chí ít cũng phải đạt đến huyền thiên cảnh mới được. Nàng xem thấy Vận Tiểu Vũ lắc đầu, nữ hài tử này thiên phú rõ ràng kém hơn rất nhiều, lấy thiên phú đến nói là không xứng với Bác Thần Kiệt. Nàng cũng là hữu tâm nhắc nhở một câu, ngươi cần cố gắng thật nhiều. Sau đó liền dẫn hai người rời đi đại điện. Mà hoang cổ thành bên trong, một chỗ trong cung điện, Tạ Cửu Tư ngồi đối diện tại hắn đối diện đồng tộc Tạ Vương nói ra, cái kia hai tử thiên phú phi phạm, đồng đều không đến 30 tuổi liền có huyền thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Đặc biệt là gọi Hiên Viên Hạo cái kia, vậy mà nắm giữ tiên thiên chí tôn chiến thể, cho dù là chiến thiên trong tộc, cũng chỉ có cực kỳ cá biệt nhân tài nắm giữ thể chất. Đây đối với chúng ta đến nói, cũng không phải một tin tức tốt. Tạ Vương nghe vậy, sắc mặt hơi có vẻ không tốt, trong ánh mắt cũng đầy là cảm giác bất lực. Từ khi bọn hắn Tả Hồn tộc cùng với những cái khác tộc đàn cường giả không còn về sau, liền dần dần cô đơn, tộc nhân số lượng giảm ít, không thể không quy về chiến thiên cùng linh đồng hai tộc chỉ hạn. Chậm rãi, bọn hắn đây mấy tộc còn sót lại người có khả năng đạt được tài nguyên cực kỳ giảm ít, dẫn đến bọn hắn mấy tộc bên trong mặc dù có thiên phú xuất chúng giả, cũng khó có thể ra mặt. Nếu không phải cái kia hai tộc sợ bọn họ được ăn cả ngã về không, bọn hắn những người này cũng sẽ bị khống chế đứng lên. Cho tới bây giờ, cái kia hai tộc càng phát ra cường đại, bây giờ lại có máu mới, bọn hắn thì càng không có hy vọng. Ta Vương thở dài, nếu là hai người kia là tộc ta sau đó liền tốt. Ta Cửu Tư nói ra, biết hai người kia thân phận thì ta thật muốn trực tiếp xuất thủ đánh giết. Ta Vương lắc đầu, không có ý nghĩa, cho dù giết bọn hắn, cũng không cải biến được hiện trạng, liền tính muốn giết, cũng không thể lưu lại nhược điểm. Chính là bởi vì cố kỵ, ta mới không có động thủ. Việc này sau đó lại nói, chính sự quan trọng. Trước mắt nhìn rất thuận lợi, chỉ là muốn thành công, còn cần một khoảng thời gian rất dài. Có hy vọng liền có thể. Một bên khác, một thân giật cùng Vận Tiểu Vũ được đưa tới một chỗ đại điện bên trong. Trong cung điện có không ít người, trong đó có lúc trước hắn gặp qua Bắc Thần Cổ Lôi, đối phương ngồi lần hai vị. Mà chủ tọa bên trên nam tử, khí tức so với Bắc Thần Cuồng Lôi mạnh lên rất nhiều, không thể nghi ngờ đó là linh đồng nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm Bắc Thần Vô Khuyết. Bắc Thần Thải không mình hành lễ, bái kiến hai vị tộc trưởng cùng chư vị trưởng lão. Một thần giật cùng Vận Tiểu Vũ đi theo hành lễ, Trong đó một vị trưởng lao nói ra, trẻ tuổi như vậy huyền thiên cảnh hậu kỳ, đặt ở ta linh đồng nhất tộc bất kỳ một đoạn thời kỳ, đều cho là thiên chi tiêu tử. Một vị trưởng lao khác nói ra, kẻ này lại là hạ giới phi thăng mà đến, càng lộ vẻ đáng quý. Kẻ này bây giờ trở về ta linh đồng nhất tộc, nên hảo hảo bồi dưỡng mới phải. Nói có lý. Bác thần vô khuyết cũng là rốt cuộc mở miệng, ta linh đồng nhất tộc, linh đồng chi năng không giống nhau, trước hết để cho chư vị trưởng bối nhìn xem ngươi năng lực a. Một thần giật thôi động thể chất, con ngươi lập tức biến thành đen, ngay sau đó phía trước không gian liền xuất hiện một đạo lớn cỡ bàn tay lỗ hổng, tràn ngập dập tắt chi uy. Hắn con ngươi mặc dù đã khôi phục nguyên bản chi sắc, nhưng lỗ hổng tại một lát sau mới chậm rãi khôi phục. Một đám linh đồng tộc đại lao thấy đây, cũng đều có chút kinh hỉ. Đồng thuật mang theo lực lượng hủy diệt, ngay cả không gian đều có thể xóa đi, bất phàm như thế thủ đoạn, ngày khác trưởng thành đứng lên, đủ để trở thành tộc ta trụ cột. Ân, hắn năng lực này cùng cảnh hành, tiểu y huynh muội bọn họ đồng thuật chi năng vừa bạn tương phản. Nếu là tiểu y tới kết hợp với nhau, hẳn là có thể cho phép càng thêm xuất chúng hậu bối. Những người khác nghe được lời này, đó cũng là lập tức động tâm tư. Nếu là dựa vào tộc ta bí thuật, nói không chừng còn có thể xuất hiện hai loại nhãn lực lẫn nhau kết hợp tình huống. Đến lúc đó hủy diệt cùng sáng tạo chi năng, một âm một dương, đủ hỗ trợ lẫn nhau. Đám người nói đến đây, đều là nhìn về phía Bắc Thần Vô Khuyết. Trái tim đen đú ám chương 1847, việc nhân đức không nhường ai chương 1847, việc nhân đức không nhường ai Bắc Thần Vô Khuyết mặt lộ vẻ vẻ suy tư, tựa hồ là đang cân nhắc việc này khả thi. Ân, đây cũng không phải không được, chỉ bất quá, chuyện như thế, còn phải chính bọn hắn đồng ý mới được. Còn nữa nói, Bắc Thần Kiệt mới vừa trở về, chúng ta trưởng bối liền đánh hắn chủ ý, chuyến đi chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Bắc Thần Cuồng Lôi liếc nhìn mình huynh trưởng Bắc Thần Vô Khuyết liếc mắt, sau đó liền cười quay đầu nhìn về phía trong đó một vị trưởng lão. Vị trưởng lão kia lập tức mở miệng nói, tộc trưởng, này làm sao có thể là từ nhỏ bối chủ ý đâu. Chuyện này đối với hải tử này đến nói cũng là chuyện tốt một cọc, để hắn cùng tiểu y kết hợp, cũng có thể để hắn càng có lòng cảm biến sao. Ngài là tộc trưởng, những năm này ngài làm một tộc linh đồng nhất tộc dốc hết tâm huyết, chưa từng có tư tâm, nhưng việc này liên quan đến tiểu y, ngài có chỗ lo lắng rất bình thường. Tiểu y là ngài nữ nhi, cũng là chúng ta đoàn người nhìn đến lớn lên, chúng ta cũng đều có thể lý giải. Ngài nếu là không đồng ý, chúng ta một đám lao ra hỏa tuyệt không còn sách việc này. Bác thần vô khuyết tự nhiên biết đối phương đánh ý định gì, đơn giản là muốn buồn nôn hắn một cái, để hắn hy sinh chính mình nữ nhi. Đối phương điểm xuất phát là vì gia tộc nghĩ, lại lấy tư tâm luận sự tình, đúng là đem hắn chống đứng lên, rất là khó chịu. Bất quá, bác thần vô khuyết cũng không có bối rối, bị gây chuyện sự tình cũng không phải lần đầu tiên, thói quen cũng liền tốt. Hắn đang dùng dư quang trừng mắt nhìn một mặt ý cười bác thần Cuồng Lôi về sau, nói ra, liên quan đến tộc ta chi đại sự, bản tộc trưởng đương nhiên sẽ không có tư tâm. Đã chư vị trưởng lão đều cảm thấy việc này có thể đi, vậy chúng ta trước hết hỏi một chút vị này người trong cuộc a. Hắn nói đến nhìn về phía một thần giật, ánh mắt sắc bén mấy phần. Bác thần Kiệt, chúng ta mới vừa nói ngươi cũng nghe đến, là chuyện gì, không cần bản tộc trưởng lại giải thích một lần a. Một thần giật nhẹ gật đầu, vạn bối minh bạch, là cùng tộc trưởng đại nhân nữ nhi kết hợp, vì ta tộc thai nghén càng mạnh mẽ hơn phú hậu bối. Bác thần vô khuyết nghe vậy, hơi có chút bất mãn, là ý tứ này không sai, nhưng minh bạch liền tốt, vì cái gì còn nói một lần. Hẳn là hai từ này đầu óc không tốt lắm. Hắn nghĩ tới nơi này, cảm thấy rất có khả năng, loại thiên tài này bởi vì đem tâm tư đặt ở trong tu luyện, tự nhiên không có người nào tế vắng lai, thường thường là không biết nói chuyện. Bác thần vô khuyết lại là nói ra, đã minh bạch, vậy liền nói một chút ngươi ý kiến a. Mà một thần giật đó là tiến lên một bước, sau đó lớn tiếng nói, ta thân là linh đồng nhất tộc người, tự nhiên nên vì ta tộc làm ra công hiến. Vì gia tộc sinh sôi ra thiên phú càng thêm xuất chúng hậu bối, ta bác thần Kiệt việc nhân đức không nhường ai, cho dù liều mạng tận người vòng, cũng quyết không phụ trừ vị trưởng bối kỳ vọng. Bác thần vô khuyết có chút trợn tròn mắt, hắn mới vừa đang khi nói chuyện, còn dùng ánh mắt cố ý gợi ý một thần giật, sợ đối phương đầu óc có vấn đề không rõ hắn ý tứ. Hắn với tư cách tộc trưởng, nữ nhi hắn tự nhiên hưởng thụ rất tốt tài nguyên, nếu là từ hắn hoặc là nữ nhi hắn cự tuyệt, cái kia nhất định bị người nói này nói kia. Nhưng nếu như là một thần giật cự tuyệt, vậy hắn cũng liền có lý do cự tuyệt người khác, còn không cần sợ người khác nói cái gì. Hắn dùng ánh mắt nhắc nhở một thần giật, chính là muốn đối phương cự tuyệt, lại đối phương sau khi thấy, còn đối với hắn nhẹ gật đầu đâu. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới đối phương lại là dõng dạc đáp ứng xuống. Một đám trưởng lão liên tục gật đầu. Tốt, 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 ta linh đồng nhất tộc binh sĩ, liền nên có loại này tính dâng tinh thần. Biết vì gia tộc nghĩ, đây rất tốt ta. Bác thần vô khuyết không thể không mở miệng lần nữa, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Một thần giật lập tức nói ra, tộc trưởng, ta nghĩ thông suốt, rõ ràng rất, ta nguyện ý vì gia tộc làm ra công hiến. Bác thần vô khuyết nghe vậy, cũng là có chút bó tay rồi, bất quá hắn cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể là nhìn về phía Vận Tiểu Vũ. Đã như vậy, vậy ngươi bên người hài tử này, liền không thể làm thê tử ngươi. Một thần giật nói ra, tộc trưởng yên tâm, đây không phải cái đại sự gì, ta sau khi trở về lập tức viết thư ly hôn. Vận Tiểu Vũ nghe vậy, biến sắc, đưa tay lau nước mắt nói, phu quân, ngươi sao có thể dạng này? Ô. Một thần giật đưa tay ôm lấy Vận Tiểu Vũ, vì gia tộc, ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức dứt bỏ ngươi. Vận Tiểu Vũ khóc kể lể, phu quân, chào ngươi vô tình a. Cũng truyền âm nói, ngươi động phòng thời điểm, nhưng phải mang cho ta. Một thần giật tức thời nói ra, ai? Ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ ngươi tại không để ý, ngươi liền lưu tại bên cạnh ta làm thị nữ a. Vận Tiểu Vũ lau nước mắt nói ra, vậy được rồi. Một đám đại lão đều nhìn bối rối, bất quá cũng không có quá để ý, dù sao đây là việc nhỏ. Tộc trưởng, đã hắn bên này không có vấn đề, vậy liền chỉ còn lại có tiểu y bên kia. Đúng vậy a, tộc trưởng, ngài nếu là không tiện đi nói, lão phu có thể làm thay. Bác thần vô khuyết nói ra, việc này bản tộc trưởng sẽ cáo chi y nhi, bất quá kết quả như thế nào, còn phải nhìn nàng mình. Chúng ta tin tưởng tộc trưởng nhất định có thể ạ cả sủ kỳ chi lấy tình, động chi lấy lý. Tiểu y hải tử kia luôn luôn nhu thuận, bậc này lợi cho chuyện gia tộc, tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Thân là tộc trưởng chi nữ, há có thể không có cái này giác ngộ. Chư vị, chúng ta liền tính hậu giai ơ ba. Việc này mặc dù là phó tộc trưởng kích động, nhưng mấy cái này trưởng lão vậy cũng đều là xem náo nhiệt không chê lớn chuyện. Dù sao là lợi cho chuyện gia tộc, bọn hắn rất tình nguyện thêm một mùi lửa, đem bác thần vô khuyết cho trên kệ đi. Bác thần vô khuyết nghe đám người nói, khoe miệng hơi có rúm. Tốt, việc này tạm thời nói đến đây. Thái nhi, dẫn hắn đi xuống đi. Bác thần thải mang theo một thần giật hai người rời đi. Hắn nguyên bản còn đối với một thần giật có chút hảo cảm, dù sao đối phương tuổi trẻ, tài trí bất phàm, trọng yếu nhất là thiên phú tốt. Bậc này hậu bối, để ở nơi đâu đều có thể nhận người hiếm có. Bất quá, tại một thần giật không chút do dự nói cần nghỉ rơi vận tiểu vũ thì, nàng liền lập tức đối với một thần giật sinh lòng chán ghét. Đối phương cái kia có thể nói là diễn đều không diễn một cái, quá mức bạc tình bạc nghĩa. Bác thần thải nhìn vận tiểu vũ liếc mắt, thay đối phương cảm thấy không đáng. Nhưng là nhìn đến đối phương kéo một thần giật cánh tay, mang trên mặt nụ cười, đang cùng một thần giật truyền âm nói gì đó. Bác thần thải lắc đầu, thầm nghĩ, hai tử này bị trước mọi người từ bỏ, lại vẫn có thể cười đi ra, còn có thể cùng bác thần kiệt như thế thân mật. Nàng nếu không phải đối với bác thần kiệt tình căn thâm trùng, chính là có cái gì bệnh nặng. Bác thần thải mang theo một thần giật hai người tới một mảnh khu dân cư. Trong lúc đó gặp không ít người, những người kia tự nhiên là hiếu kỳ đánh giá một thần giật cùng vận tiểu vũ hai cái người xa lạ. Hai người kia là ai? Không biết, đoán chừng là tới làm khách ta. Có thể tới ta hoang cổ thành làm khách người, làm sao biết bị mang đến loại địa phương này? Nói như vậy, bọn hắn là ta linh đồng nhất tộc người. Có phải hay không ta linh đồng nhất tộc người, ta không xác định, nhưng đây đối với chúng ta không phải chuyện tốt. Làm sao mà biết? Ngươi ngó ngó phụ cận những nữ nhân kia ánh mắt, không có chấp sự đại nhân tại nói, sợ là sớm xông đi lên. Chương 1848, trở về lại ăn chương 1848, trở về lại ăn một thần giật hai người được đưa tới một chỗ sân nhỏ bên trong, sau đó nói ra, các ngươi trước hết ở chỗ này à. Sau khi nói xong, cũng là không muốn chờ lâu, quay người liền muốn rời đi. Một thần giật nói ra, tỷ tỷ, ngươi tốt xấu giới thiệu cho ta một cái đi. Ta đối với nhà ta nhưng vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Bác thần thải ném cho một thần giật một tấm bản đồ, màu đỏ đánh dấu chỗ không thể đi. Địa phương khác ngươi có thể mình đi tìm hiểu. Có không rõ địa phương, ngươi có thể đi ra ngoài hỏi những người khác, bản tọa bệ bộn nhiều việc, không có công phu thay ngươi giải thích nghi hoặc. Bác thần thải sau khi nói xong, thân ảnh liền biến mất ở một thần giật hai người trước mắt. Một thần giật nhìn đến bản đồ, trong đó hơn phân nửa địa phương đều có màu đỏ đánh dấu. Căn cứ địa đồ nhìn, bọn hắn đây một mảnh, hẳn là phổ thông tộc nhân khu dân cư. Dù sao bản đồ bên trên, còn có một chỗ khu dân cư, khu vực so nơi này lớn, phòng ốc cũng so nơi này còn hùng vĩ hơn nhiều. Một thần giật lắc đầu, hắn làm sao nói cũng là tộc trưởng sắp là con rể, liền được an bài ở nơi này, tám thành là Bắc Thần Thải cố ý, nếu không, cho dù hắn không phải tộc trưởng con rể, chỉ bằng mượn hắn cái thiên phú này tư chất, cũng nên có càng tốt hơn đãi ngộ mới đúng. Bất quá người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hắn chỉ có thể chờ đợi có cơ hội lại tìm trở về chẳng tử. Một thần giật mang theo vận tiểu vũ vào phòng, gian phòng không tính lớn, nhưng rất sạch sẽ, sạch sẽ. Hắn đem gian phòng kiểm tra một lần, không có gì dị thường về sau, liền thả ra một tấm kết giới, ôm lấy vận tiểu vũ đi hướng giường. Vận tiểu vũ nói ra, phu quân, ngươi nói bọn hắn trong miệng cái tia tiểu y sẽ đáp ứng sao? Một thần giật nằm tại trên giường, nhìn bác thần vô khuyết dạng như vậy, là không nguyện ý đem nữ nhi gả cho ta, vậy hắn nữ nhi tám thành cũng sẽ không đáp ứng. Vận tiểu vũ cúi người, đem bên thai rủ xuống mái tóc phủ hướng một bên khác. Lắm điều, cái kia nàng nếu là đáp ứng đâu? Một thần giật vuốt ve vận tiểu vũ đầu, a có đáp ứng hay không cũng bỏ tay. Nếu là bác thần y lìa đầy đủ ưu tú, hắn ngược lại là không ngại cùng đối phương ở chung, chậm rãi bồi dưỡng tình cảm là được. Nhưng nếu là đối phương chẳng ra sao cả, cái kia cho dù đối phương đáp ứng việc này, hắn cũng sẽ không thật muốn đối phương. Một thần giật hiện tại cảm thấy hứng thú là bác thần cảnh hành, bác thần ý hai huynh muội linh đồng năng lực, sáng tạo chi năng, nếu là hắn có thể nắm giữ nói, có lẽ tự thân vấn đề liền có thể giải quyết. Chỉ bất quá, linh đồng nhất tộc thể chất, cần linh đồng nhất tộc huyết mạch mới có thể thức tỉnh. Hắn cái này giả, cho dù cùng bác thần ý kia cái gì, cũng vô pháp thu hoạch linh đồng năng lực. Vận tiểu vũ đầu lưỡi nhẹ nhàng kích động, đang muốn ngụm lớn hôn hướng một thần giật, liền nghe một thần giật nói ra, có người đến. Vận tiểu vũ ngừng lại, hỏi một câu, ai vậy? Sau đó, vẫn là hôn tới. Một thần giật lắc đầu, mấy cái linh đồng nhất tộc hậu bối, đoán chừng là tại phụ cận ở. Hắn vô vô vận tiểu vũ gương mặt, tốt, đừng gặm, đi ra xem một chút, trở về lại ăn. Một thần giật mang theo vận tiểu vũ ra khỏi phòng, liền thấy được bốn cái tuổi trẻ nam nữ. Nói tuổi trẻ, kỳ thực cũng không tính trẻ, trong đó nhỏ nhất cũng có 70-80 tuổi, lớn nhất đều lên 200. Trong đó một cái tu vi tại huyền tôn cảnh trung kỳ nam tử nói ra, chúng ta mạo muội quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Một thần giật nói ra, không sao, mấy vị có việc. Nam tử nói ra, hai vị chắc hẳn cũng là tộc ta người, chúng ta lại một mực chưa thấy qua hai vị. Thấy hai vị bị chấp sự đại nhân an bài tại nơi này, chúng ta lại ở tại phụ cận, tò mò mới đến xem xét. Một thần giật nói ra, ta từ hạ giới phi thăng mà đến, cùng chư vị thật là đồng tộc, gia vợ tức là theo ta mà đến. Một bên khác một vị nữ tử nói ra, lại là phi thăng mà đến, khó trách ta chờ chưa từng thấy qua ngươi. Một thần giật nói ra, mấy vị vào nhà chuyện văn đi. Sau đó mấy người liền bị một thần giật mời vào trong sảnh, vừa vặn mượn cơ hội, nghe ngóng chút tin tức. Tại một phen nói chuyện phiếm về sau, Mục Thần giật sắc thực biết một chút tin tức, nhưng tiếc nuối là cũng không có cái gì có giá trị manh mối. Mặc dù hắn trà trộn đi bảo, nhưng nói chuyện với nhau giữa, rõ ràng có thể cảm giác được mấy người kia nói chuyện có chỗ cố kỵ, liên quan đến hơi mẫn cảm sự tình, cũng đều là tránh đi chủ đề. Lại, mấy người kia tự thân thiên phú tại tiên vực chỉ có thể coi là vẫn được, vốn cũng không khả năng biết bí mật gì. Duy nhất có thể làm cho Mục Thần giật có chút vui mừng là, từ trong miệng vài người nghe nói vị kia Bắc Thần Y Lý không chỉ có thiên phú chắc tuyệt, còn xinh rất đẹp. Mục Thần giật đem mấy người đưa tiễn về sau, cũng là thử liên hệ xuống em vợ, bất quá cũng không thành công. Hai tòa không đảo bên trên đều có che đậy loại trận pháp, phổ thông truyền tin thủ đoạn không có hiệu quả. Mục Thần giật mặc dù còn có thủ đoạn khác liên hệ Hiên Viên Hạo, nhưng cũng chưa lại đến thử. Bọn hắn mới vừa tới đến Hoang Cổ Thành, không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Mà sau đó, Mục Thần giật cũng là cùng Vận Tiểu Vũ trở về phòng, tiếp tục linh đồng nhất tộc mấy người đến trước chưa hoàn thành làm việc. Thời gian đi vào buổi tối, Mục Thần giật lúc này mới rời phòng, đi ra viện bên ngoài, bắt đầu ở linh đồng tộc trên địa bàn đi vòng vo đứng lên. Vào ban ngày, Bác Thần Thải dẫn hắn đi qua từ đường hậu phương, có chỗ ngọn núi. Lúc ấy, hắn liền cảm giác được chỗ kia ngọn núi bên trên có đặc thủ trận pháp tồn tại. Hắn đối với cái này tự nhiên cảm thấy rất hứng thú, nhưng không có hỏi tham gia đến. Mục Thần giật nhìn xa xa hữu tâm đi dò xét một hai, nhưng vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Hắn ẩn tàng tự thân thủ đoạn cố nhiên không tồi, nhưng linh đồng nhất tộc không phải thế lực nhỏ, trận pháp chi năng tất nhiên cường đại. Lại, linh đồng tộc bên trong còn có diễn thiên cảnh cường giả, hắn không có nắm chắc có thể tránh thoát hai người kia dò xét. Hắn cũng chỉ có thể đi vào bên đường đỉnh bên trong ngồi xuống, quan sát từ đằng xa lấy đỉnh cao. Mục Thần giật ngồi tại đỉnh bên trong suy nghĩ đối sách thời khắc, cảm giác được có người tiếp cận, đối phương tiến lên phương hướng rõ ràng là hướng về phía hắn đến. Bất quá, hắn vẫn như cũng là nhìn phía sang ngọn núi, không làm ra cái gì động tác. Người kia đứng ở Mục Thần giật sau lưng khoảng một trượng vị trí, lập tức trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm màu tím. Hắn thấy Mục Thần giật một bộ không phát giác gì bộ dáng, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Tại ngừng chân quan sát mấy tức về sau, mới mở miệng nói, "Ta đã tiếp cận đến lúc này, ngươi không phát giác gì, nếu chúng ta là địch, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Mục Thần giật vẫn còn có chút ngoài ý muốn, nguyên bản hắn coi là đối phương sẽ thật xuất thủ tới. Bất quá, nghe được đối phương nhu hòa nhưng lại mang theo khinh thị ngữ khí về sau, cũng hiểu. Đối phương là cảm thấy hắn thực lực không đủ, đã khinh thường tại ra tay với hắn. Mục Thần giật nói ra, "A, chẳng lẽ ta tại Linh Đồng nhất tộc, trong nhà mình, sinh mệnh an toàn còn không chiếm được bảo hộ sao?" Người đến sắc mặt hơi biến hóa, rõ ràng có chút không vui. "Cho nên, ngươi thói quen đem tự thân an toàn ký thác vào người khác trong tay." Mục Thần giật cười cười, "Nguyên lai, tại tộc trưởng chi nữ trong mắt, gia tộc người bất quá là người khác mà thôi." Bác Thần Y thì hơi trầm mặc, sau đó nói ra, "Ngươi có chút cưỡng từ đoạt lý." Trái tim đen đú ám chương 1849, ngươi còn có việc. Chương 1849, ngươi còn có việc. Mục Thần giật nói ra, "Ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi, nếu như tại nhà mình cũng không an toàn, vậy cái này gia tộc tồn tại đối với ngươi ta mà nói lại có ý nghĩa gì?" Hắn nói xong đứng dậy, nhìn về phía hậu phương Bác Thần Y thì đối phương khuôn mặt mỹ lệ, tiên giật, hai mắt cực kỳ có thần, tóc dài nửa buộc tại sau đầu, phối hợp tinh xảo màu vàng bật trang sức, thủy rơi châu thúy. Một thân quần dài trắng, trước ngực có màu vàng hoa văn tô điểm. Dù xuống dài lụa, còn có dựng tại cánh tay ở giữa màu lam nhạt phi bạch, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa. Mục Thần giật nhìn đối phương thời khắc, cũng là yên lặng dùng ra kỹ năng. Thiên phú tư chất, 87 thể chất đặc thù, vạn diễn linh đồng Mục Thần giật lại là một trận tiếc hận, đối phương linh đồng nắm giữ sáng tạo chi năng, nói đơn giản năng lực cùng chân chính Bắc Thần Kiệt không sai biệt lắm. Nhưng so sánh Bắc Thần Kiệt mà nói, muốn càng tăng mạnh hơn một chút, bởi vì hắn còn có thể dùng ra sinh mệnh quy tắc. Đối với tự thân chiến lực, bay liên tục có càng lớn giá trị. Có thể đây linh đồng chi năng là Bắc Thần gia huyết mạch diễn sinh, hắn vô pháp đánh cắp. Bác Thần Y Lìa đồng dạng quan sát đến trước mắt người. Nàng trước khi đến liền nghe nói qua, đối phương mặt mạo phi phàm, nhưng cũng là không nghĩ tới còn tại nàng tưởng tượng bên trên. Bất quá, nàng cũng tương tự nghe nói đối phương vứt bỏ thê tử hành vi, cho nên cũng chưa bởi vì đối với phương ngoại mạo liền sinh ra hào cảm đến. Mục Thần giật vì phòng ngừa đối phương bất mãn, cũng là không có tiếp tục nhìn chằm chằm giải lụa bị nô lên đường con vị trí nhìn nhiều. Ngồi xuống nói a, Y Lìa Nhi, ta có thể gọi như vậy ngươi đi. Bác Thần Y Lìa cất bước đi vào đình bên trong, không thể, người ta còn không có như vậy quen thuộc. Một lần sinh, hai hồi thuộc sao? Vậy thì chờ quen thuộc sau lại nói đi. Mục Thần giật mặc dù đại khái đoán được đối phương này đến mục đích, nhưng vẫn là hỏi một câu. Y Lìa Nhi chuyên tới tìm ta, không biết cần làm chuyện gì. Bác Thần Y thì thấy Mục Thần giật còn gọi mình Y Lìa Nhi lông mày cao lại, bất quá cũng lười so đo. Sau đó, càng là thẳng thắn, đến xem ta tương lai phu quân là bực nào dạng người. Nguyên lai như. Ân. Mục Thần giật nói đến sửng sốt một chút. Đối phương nói tương lai phu quân đây có chút vượt quá hắn đoán trước. Y Lìa Nhi là đồng ý cùng ta sự tình. Bác Thần Y Lìa nói ra, vâng, ta đồng ý. Nhưng không nên hiểu lầm, ta đồng ý hoàn toàn là vì gia tộc, vì phụ thân ta, cũng không phải là bởi vì ngươi. Phụ thân nàng là tộc trưởng, mặc dù có thể chi phối tộc bên trong tất cả sự vật, nhưng nếu là thật chuyên quyền chuyên chế, vậy cái này to lớn gia tộc nhất định sụp đổ. Nàng với tư cách tộc trưởng nữ nhi, tự nhiên nên làm tốt làm gương mẫu. Mục Thần giật thấy đối phương lúc nói chuyện, cái kia một tia quyết tuyệt bộ dáng, cùng muốn lên pháp trưởng giống như, âm thầm cười cười. Đối phương không vui, nhưng hắn là vui lòng a. Chờ thâm nhập hiểu rõ, sẽ chậm chậm bồi dưỡng tình cảm là được, lập tức cũng là hỏi, vậy ngươi cảm thấy ngươi tương lai phu quân thế nào? Bác Thần Y liền nói ra, trước mắt xem ra năng lực không đủ, giỏi về giả biện, chỗ thích hợp không nhiều. Mục Thần giật thở dài, thực sự thật có lỗi, ngươi tương lai phu quân, để ngươi thất vọng. Bác Thần Y lắc đầu, ngươi không cần cảm thấy thật có lỗi, ta vốn là không có ôm quá lớn kỳ vọng. Chuyện này là tộc bên trong trưởng bối thúc đẩy, cũng không trách ngươi được. Ta tương lai thê tử có thể lớn như vậy độ, xem ra thành hôn sau đó, ta có thể qua không tệ. Bắc Thần Y Lì nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi quả thật có thể qua không tệ. Ta sẽ không quản lấy ngươi, thậm chí ngươi không cần bỏ rơi cô bé kia. Mục Thần giật hỏi, vậy ta nếu là quản ngươi đâu? Không cần lo lắng, ta biết làm tốt một cái thê tử nên làm sự tình, sẽ tuân thủ nghiêm ngặt thê tử bổn phận. Vậy ta cần làm cái gì? Hoàn thành nguyên nên hoàn thành nhiệm vụ, chuyện khác bên trên, đừng cho phụ thân cùng ta khó làm là được. Yên tâm đi, con người của ta rất quan tâm mặt mũi, làm việc tốt đều là có người. Như thế tốt lắm, miễn cho lẫn nhau khó chịu. Mục Thần giật thở dài, đây hết thể đến quá thuận, đều khiến người cảm giác có chút không chân thực. Bắc Thần Y Lìa nói ra, nếu như nó không chân thực, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Sau khi nói xong, liền đứng dậy đi ra lương đỉnh. Mục Thần giật rất là tự nhiên là đi theo. Bắc Thần Y Lìa nghi hoặc nhìn về phía Mục Thần giật, ngươi còn có việc? Mục Thần giật lắc đầu, chỉ là muốn đưa ngươi trở về, đã muốn trở thành phu thê, tự nhiên nên bồi dưỡng một chút tình cảm. Liền tính bỏ ra tầng này, cũng có thể làm cho người khác nhìn, chuyện này vốn là làm cho người nhìn không phải sao? Bắc Thần Y Lìa nghe vậy, hơi suy tư, sau đó cất bước hướng về phía trước, xem như ngầm thừa nhận. Mục Thần giật là ai? Đó là đến tức, liền muốn vào trường người. Chỉ thấy hắn không chút do dự đưa tay dắt Bắc Thần Y Lìa nhu đề. Bắc Thần Y Lìa tự nhiên rất là bất mãn, ngươi làm cái gì? Mục Thần giật nói ra, bồi dưỡng tình cảm, dù sao cũng phải làm những gì, không bằng liền từ dắt tay bắt đầu. Bắc Thần Y Lìa nghe vậy, mặc dù đôi mi thanh tú lần nữa nhíu chung một chỗ, nhưng cũng không nói cái gì. Hai người cứ thế mà đi ra ngoài, mà một màn này tự nhiên cũng bị rất nhiều người xem ở trong mắt. Tiểu tử kia ai vậy? Chưa thấy qua, là thế lực khác thiên tiêu a? Không nghe nói tộc bên trong có muốn thông gia tiếng rõ a? Mà Mục Thần giật cũng là mượn cơ hội này, nắm Bắc Thần Y Lìa tay đi vào linh đồng nhất tộc chỗ càng sâu địa phương. Phía trước là vài tòa núi liền cùng một chỗ cao lầu, chính giữa vị trí là thông hướng sau lầu đại môn. Xuyên thấu qua đại môn, có thể nhìn đến bên trong là một chỗ rất rộng rãi quảng trường. Giữa sân có vài tòa lôi đài. Lôi đài bên trên đang có người giao đấu, bên mở lôi đài trận pháp đang phát ra từng đạo quang mang. Ngoài lôi đài có người đang quan sát, cũng có người ở trên mặt đất tu luyện. Bắc Thần Y Lìa nói ra, gia tộc bên trong thiên phú hơn người hầu bối đều tụ tập ở chỗ này, có thể một bên tu luyện, một bên xác minh tự thân đoạt được. Mục Thần giật nói ra, vậy ta không phải cũng nên được an bài ở chỗ này? Dựa theo lẽ thường đến nói, là ta từ phụ thân nơi đó biết việc này về sau, đầu tiên là đến nơi này tìm ngươi, sau đó mới biết được ngươi được an bài tại bên ngoài. Ai? Vốn cho là trở về gia tộc về sau, có thể vượt qua ngày tốt lành, lại không nghĩ, nếu sớm biết như thế, ta, ngươi như thế nào? Ta còn sẽ tới này. Bắc Thần Y Lìa vốn cho rằng Mục Thần giật là hối hận, không nghĩ tới đối phương lại là đến một câu như vậy, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Ân. Mục Thần giật nói ra, ta còn sẽ tới này. Bắc Thần Y Lìa nghi ngờ nói, vì cái gì? Mục Thần giật cười cười, bởi vì nơi này có ngươi a. Bắc Thần Y Lìa vốn là bình đạm thần sắc hơi biến hóa, ánh mắt bên trong có mấy phần xem thường. Ta nếu như đã đáp ứng cùng ngươi kết hợp, ngươi ta bồi dưỡng tình cảm tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng ngươi vẫn là không cần như vậy lang thang tốt. Còn có, ngươi được an bài ở ngoại vi, cùng gia tộc không quan hệ, đại khái là Đường tỷ ý tứ, nàng cũng không thích người vô tình vô nghĩa, ta cũng không thích. Mục Thần giật nghe vậy, hỏi, Đường tỷ, ngươi nói là Bắc Thần Hải? Chương 1850, ta ca có thể ghen tị ngươi cái gì? Chương 1850, ta ca có thể ghen tị ngươi cái gì? Bắc Thần Ý lìa nhẹ gật đầu, là nàng. Bất quá, hiện tại ngươi còn không có tư cách nói nàng tục danh, hẳn là xưng hô nàng chấp sự. Ý lìa nhi nói, ta nhớ kỹ. Mục Thần giật cười cười, cũng không để ý, hắn cũng không phải là cái keo kiệt không có độ lượng nam nhân, chỉ có thể yên lặng tại tiểu buồn buồn bên trên, đi lại Bắc Thần Thải với gác. Hai người đang khi nói chuyện, đã là đi qua đại môn, bước vào giữa sân, mà giữa sân người tự nhiên cũng nhìn lại. Giữa sân ở giữa lôi đài bên trên, một vị thân ảnh cao lớn nam tử vung ra một quyền, quyền kinh tại linh khí ra chỉ phía dưới, bá đạo tuyệt luân, một quyền đẩy lui một người khác. Sau đó, hai người dừng tay. Cao lớn nam tử hỏi người còn lại nói, Cảnh Hành, tiểu bạch kiểm kia dài nhưng so sánh ngươi còn dễ nhìn hơn, hắn là ai? Bắc Thần Cảnh Hành với tư cách Bắc Thần vô khuyết nhi tử, mặc dù chưa thấy qua Bắc Thần Kiệt, nhưng cũng nghe nói đối phương sự tình. Hắn cũng không đồng ý những cái kia đại lao đề nghị, nhưng hắn muội muội vì gia tộc, vì phụ thân hắn lại là đồng ý. Đây để hắn đối với một thần giật rất có ý kiến, lúc này nhìn đối phương, ánh mắt kia tự nhiên rất là không hữu hảo. Hắn gọi Bắc Thần Kiệt, từ hạ giới phi thăng mà đến, mới vừa tới đến Hoang Cổ Thành. Cao lớn nam tử nghe vậy, hơi kinh ngạc, lại là phi thăng người. Bắc Thần Cảnh Hành nói ra, hắn cùng chúng ta đồng dạng tu vi, thực lực hẳn là còn ở trên chúng ta. Cao lớn nam tử tới điểm hứng thú, a có đúng không? Em gái ta đã dẫn hắn đến đây, thử một chút thì biết. Thử một chút liền thử một chút. Một thần giật tự nhiên cũng chú ý tới hai người, đặc biệt là Bắc Thần Cảnh Hành, đối phương cái kia tràn ngập địch ý ánh mắt, rất khó không làm cho người phòng bị. Ý Điền Nhi, ngươi nhìn lôi đài bên trên tiểu bạch kiếm kia, cái kia ánh mắt cùng muốn giết ta cũng như thế. Là bởi vì hắn thích ngươi, vẫn là đơn thuần ghen tị ta? Bắc Thần Ý Điền nói ra, đó là ta ca Bắc Thần Cảnh Hành, ngươi muốn nói hắn nữa thích ta, cũng là có thể. Một thần giật nghe vậy, cười cười, nguyên lai là đại cứu ca, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng là tình địch đâu. Bất quá, cho dù là đại cứu ca, như thế đấu kỵ người tài, cũng không tốt lắm đâu. Bắc Thần Y thì hỏi, ta ca có thể ghen tị ngươi cái gì? Mục Thần giật nói ra, ghen tị ta mỹ mạo a? Không có ta tại, hắn là đẹp mắt nhất, có ta ở đây, hắn liền bị ta áp một đầu, khẳng định sẽ ghi hận ta a. Bắc Thần Y Lì nghe vậy lắc đầu, ép ép hỏa khí, mang theo một thần giật đi tới bên lôi đài. Ca, Đường Minh, giới thiệu cho các ngươi một chút, hắn cứ gọi Bắc Thần Kiệt, không có gì bất ngờ xảy ra nói, sẽ là ta tương lai phu quân. Nàng lời này chủ yếu vẫn là nói cho hắn Đường Minh nghe, anh của nàng đã sớm biết chuyện này. Bắc Thần Cảnh Hành không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm một thần giật tay. Một thần giật không để ý, thầm nghĩ, ngươi còn có thể chừng mở ta đổ lót thế nào? Mà cao lớn nam tử liền không đồng dạng, lại là một trận kinh ngạc, hắn hiện tại là minh bạch mình Đường đệ vì sao ánh mắt ấy. Huynh đệ, ngươi thật là làm cho ta lấy làm kinh hãi lại giật mình. Một thần giật lắc đầu, Đường huynh, ta sẽ không để ngươi an tình, ta giới tính bình thường. Cao lớn nam tử chưa nghĩ lại, mở miệng nói ra, đến, lên lôi đài, để ta Bắc Thần Hàn Thương ước lượng ngươi. Một thần giật nói ra, cái này không được đâu. Bắc Thần Hàn Thương không nói chuyện, Bắc Thần Cảnh Hành trước hết một bước mở miệng, à, ngươi là sợ sao? Nếu không phải có chỗ cố kỵ ảnh hưởng, hắn này lại đều tự mình động thủ. Đúng là sợ. Một thần giật cười cười, nháy mắt sau đó, liền xuất hiện ở trên lôi đài. Bất quá, không phải sợ chiến, mà là sợ thất thủ đả thương các ngươi, dù sao hai vị nhìn đến có thể yếu đi. Bắc Thần Cảnh Hành, Bắc Thần Hàn Thương ánh mắt hơi có biến hóa, nhưng cũng không bị một thần giật nói chọc giận. Đối phương vừa mới lên lôi đài hành vi mặc dù đơn giản, nhưng bọn hắn căn bản không có phát giác được đối phương hành động uy tích. Mặc dù đây có bọn hắn chủ quan nhân tố tồn tại, nhưng cũng không thể nghi ngờ nói rõ một thần giật là thật có thực lực tại người. Mà kinh ngạc nhất, còn thuộc Bắc Thần Y Y, nàng coi là một thần giật không có bản lĩnh gì, dù sao trước đó đã thăm dò qua. Nhưng bây giờ, nàng lại được một lần nữa ước định. Đài bên trên, Bắc Thần Hàn Thương quay người, cười nói, tốt, ta linh đồng nhất tộc người, liền nên có dạng này tự tin. Sau đó đối với Bắc Thần Cảnh Hành nói ra, tốt, Cảnh Hành, ngươi đi xuống trước đi. Bắc Thần Cảnh Hành đang muốn xuống lôi đài, liền nghe được sau lưng truyền ra âm thanh. Chớ vội đi, các ngươi cùng lên đi. Bằng không thì coi như quá mức không thú vị. Bắc Thần Cảnh Hành nghe vậy, bước chân dừng lại, sắc mặt trong nháy mắt lạnh rất nhiều, trong hai mắt phẫn ý nổi lên. Hắn quay người nói ra, thế gian này luôn có một số người, là thấy không rõ tự thân. Có chút thực lực liền không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, bình thường loại này người hạ chẳng đều rất thảm. Một thân giật nhẹ gật đầu, khó được đại cứu ca đối với mình có rõ ràng như vậy định vị, yên tâm, ta đối với ngươi sẽ hạ thủ lưu tình. Bắc Thần Hàn Thương cũng là mặt lạnh nhìn về phía Bắc Thần Kiệt, huynh đệ, tự tin không có gì không tốt, có thể tự ngạo quá mức, liền làm người ta ghét. Một thân giật nhàn nhạt nói ra, Đường huynh nói không tệ, bất quá còn không có đánh qua, ngươi như thế nào xác định ta là tự tin vẫn là tự ngạo? Không có xác nhận qua, liền vọng bên dưới khẳng định, không phải là không một loại tự ngạo. Đường huynh a, tại làm người ta ghét phương diện này, ta hẳn là không sánh bằng ngươi. Bắc Thần Y Lìa đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng đối với một thần giật lời nói, tự nhiên cũng cảm thấy tức giận, nhưng nàng lo lắng hơn là sau này vấn đề. Thế là truyền âm nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cho dù lại thế nào không có đầu óc người, cũng nên biết lúc này không thể đắc tội người. Một thần giật trả lời, ngươi dẫn ta tới nơi đây, không phải là vì tiến một bước thăm dò ta sao? Ta đây là vì hướng ngươi hiện ra thực lực. Bắc Thần Y Lìa nghe vậy, ngươi. Mặc dù nàng mang một thần giật tới, cũng có một bộ phận thăm dò ý tứ, nhưng cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Dù vậy, ngươi cũng không cần thiết làm đến loại trình độ này a. Một thần giật trả lời, ta đại cứu ca có chỗ cố kỵ, sẽ không dễ dàng xuất thủ, vị này Đường huynh xem ra cũng dự định chạm đến là thôi. Như thế tình huống dưới, ta nếu không kích bọn hắn một hai, sao có thể hiện ra ta chân chính thực lực? Bắc Thần Y Lìa lắc đầu, ngươi có thể từ hạ giới phi thăng, tuy là có thiên phú, nhưng cái này cũng không hề đủ để chèo chống ngươi như thế làm việc. Ngươi an tâm hãy chờ xem. Một thần giật không tiếp tục để ý Bắc Thần Y Lìa, nhìn về phía lôi đài bên trên hai người, nhìn ta làm gì, hai vị tranh thủ thời gian động thủ a. Làm sao, các ngươi liền xuất thủ dũng khí đều không có. Bắc Thần Cảnh Hành cùng Bắc Thần Hàn Thương từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt ưu biệt, công phu miệng sao có thể so ra mà vượt một thần giật, hai người đã là bị oán giận không kèm được. Mà một thần giật thanh âm nói chuyện cũng nhỏ, liền ngay cả bên sân tu luyện người đều bị kinh động. Giữa sân người cơ hồ đều tụ tại dưới lôi đài. Đường huynh, bên trên, chơi hắn. Hai vị tộc huynh, ta không thể để cho một ngoại nhân phách lối như vậy a. Tộc huynh, các ngươi nếu là không muốn khi dễ hắn, vậy ta đến. Trái tim đen đú ám chương 1851, cũng chỉ là như thế này. Chương 1851, cũng chỉ là như thế này. Người kia nói xong trực tiếp bay lên lôi đài, hai mắt phát ra màu đỏ tươi quang mang, xông về một thần giật. Tiểu tử, xem ở đồng tộc phân thượng, ta sẽ lưu thủ. Sau đó, hắn phát ra thanh sắc quang mang bàn tay đánh vào một thần giật ngực. Một thần giật tiếp nhận một kích, tất nhiên là mặt không đổi sắc, bước chân chưa chuyển, đưa tay bắt lấy đối phương cái cổ. Người xuất thủ kinh hãi không thôi, một mặt e ngại chi sắc. Nhưng một thân năng lực đều bị giam cầm, căn bản là không có cách phản kháng, chỉ cảm thấy cổ mình đều sắp bị bóc gãy. Một thần giật tiện tay đem đối phương văng ra ngoài. Người kia đâm vào bên lôi đài trận pháp bên trên, trận pháp lập tức phát ra quang mang, miệng phun máu tươi, một thân xương cốt đã là toàn bộ vỡ vụn, cả người trực tiếp đã mất đi ý thức. Một thần giật nhìn về phía đám người, lắc đầu. Loại thực lực này cũng dám đi ra làm đầy tớ, tiên vực linh đồng nhất tộc, đã không người có thể dùng đến tình trạng như thế sao? Cả đám đối mặt một thần giật khiêu khích lời nói, mặc dù phẫn nộ đến cực điểm, nhưng trong lòng cũng có càng thêm chuẩn xác phán đoán. Mới vừa người xuất thủ, mặc dù chỉ có huyền thiên cảnh trung kỳ tu vi, không phải tộc bên trong xuất chúng nhất hậu bối, nhưng cũng là bài danh phía trên người. Có thể vừa đối mặt, liền được đối phương miểu. Vậy bọn hắn đi lên, đoán chừng cũng là không sai biệt lắm tình huống. Bắc Thần Cảnh Hành cưỡng chế phẫn nộ, đối với Bắc Thần Thương lạnh nói ra, đừng nâng tay. Sau đó liền xuống lôi đài, liền tính thật muốn xuất thủ, hắn cũng không thể cùng người liên hợp. Yên tâm. Bắc Thần Hàn Thương trả lời một câu, sau đó liền tiến lên mấy bước, nhìn về phía Mục Thần Giật. Mục Thần Giật nói ra, ta cho ngươi cái xuất thủ cơ hội, miễn cho ngươi đến lúc đó kiếm cớ. Bắc Thần Hàn Thương không nói gì, đáp lại Mục Thần Giật là một đôi phát ra hào quang màu xám đôi mắt. Toàn bộ lôi đài trong nháy mắt bị màu xám quang mang nơi bao bọc. Mục Thần Giật lập tức cảm thấy một cỗ không hiểu áp lực, mình nhục thân giống như nhận lấy hạn chế, liền ngay cả đồng khí huyết cũng biến thành yên lặng không ít. Bắc Thần Hàn Thương nói ra, đây là ta linh đồng chi năng, chỉ cần ở vào khu vực này bên trong, ta nhục thân sẽ được gấp trăm lần giá trị, mà ngươi tất sẽ bị hạn chế gấp trăm lần, đừng vọng tưởng bài trừ thủ đoạn. Ta linh đồng năng lực mặc dù đơn nhất, nhưng thắng ở cho dù là thiên tôn cảnh thân ở này phạm vi bên trong, cũng vô pháp tránh đi này hiệu quả. Mục Thần Giật một bộ thì ra là thế biểu lộ. Hắn liền nói hắn đã đối tự thân thực hiện thần thông hiệu quả, vận dụng không gian chi lực, lại không có thể đột phá hạn chế, nguyên lai có loại này hiệu quả đặc biệt. Bất quá, chuyện này với hắn đến nói, vấn đề không lớn, cũng chỉ là như thế này. Bắc Thần Hàn Thương giơ lên nắm đấm, trên nắm tay tuôn ra tia sáng màu vàng, không đủ sao? Nói đến một quyền đánh về phía Mục Thần Giật, vốn là bình tĩnh lôi đài, bắt đầu không ngừng rung động. Trận pháp quang mang không ngừng lấp lóe, nhưng vẫn như cũng vô pháp ổn định lôi đài ba động. Mục Thần Giật bước ra một bước, trên thân đãng xuất hắc sắc quang mang, trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ lôi đài. Bắc Thần Hàn Thương trên nắm tay quang mang trong nháy mắt biến mất, hắn sắc mặt biến đổi lớn, còn chưa có phản ứng phía dưới, cái chán liền được một cái tay bắt lấy. Sau đó, cả người bị bạo đội lên trên lôi đài. Chỉ nghe vang một tiếng, Bắc Thần Hàn Thương dưới thân địa phương sinh ra nhỏ bé vết rách, nương theo lấy két. Răng rắc tiếng vang, vết rạn lan tràn đến toàn bộ lôi đài. Ngay sau đó, toàn bộ lôi đài vỡ vụn sụp đổ. Bắc Thần Hàn Thương đổ vào phế tích bên trong, trong miệng phun huyết, nhìn đến trôi nổi tại đầu trên đỉnh không Mục Thần Giật, chỉ cảm thấy đối phương tràn đầy trêu tức cùng khinh thường. Bắc Thần Hàn Thương lại nghĩ tới trước đó Mục Thần Giật nói, giờ phút này mới biết được ai mới là không coi ai ra gì cái kia. Lập tức xấu hổ không thôi, lửa công tâm phía dưới, miệng phun máu tươi hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà, mới vừa Mục Thần Giật căn bản không thấy Bắc Thần Hàn Thương, hắn nhìn là đài bên dưới Bắc Thần cảnh hành. Đối với Bắc Thần Hàn Thương, hắn cảm thấy đối phương vẫn rất có thực lực, đổi thành trước đó người kia, chịu hắn bạo chụp một kích, giờ phút này nhất định là bạo thể mà chết. Mà Bắc Thần Hàn Thương cũng chỉ là bị trọng thương, liền có thể thấy được thực lực bất phàm. Bên ngoài sân đám người, lúc này đã là lặng ngắt như tờ, chẳng ai ngờ rằng sẽ là kết quả này. Tộc huynh lại không phải địch. Cái này có hợp lại. Đây là vừa động thủ liền kết thúc a. Mà ở trên không trung, linh đồng nhất tộc mấy vị đại lao cũng đang nhìn một màn này. Tiểu tử này lĩnh vực rất là bất phàm, đánh Hàn Thương một cái trở tay không kịp a. Mặc dù là trở tay không kịp, nhưng tiểu tử này xuất thủ, có thể chỉ dùng nhục thân chi lực, đơn thuần nhục thân chi năng, liền không thể so với Hàn Thương kém. Tộc trưởng, tiểu tử này thiên phú thực lực, xứng bên trên tiểu y. Bắc Thần Vô Khuyết thấy đây, cũng là gật đầu nói, xác thực ưu tú a. Bắc Thần Cuồng Lôi nhìn đến Bắc Thần Vô Khuyết, hắn có thể cảm giác được đối phương lời này là từ trung cảm khái. Tộc ta nếu là nhiều mấy cái dạng này hậu bối, không nói độc bá Bắc Hoang, trở thành Bắc Hoang đỉnh cấp thế lực luôn luôn không có vấn đề. Bắc Thần Cuồng Lôi sau khi nói xong, lại là truyền âm cho Bắc Thần Vô Khuyết. Nhị ca, việc hôn sự này cũng không thua thiệt a. Đương nhiên, nếu là nhị ca còn có một tia không nguyện ý, ta có thể thay ngài lực bài chúng nghị, nhà ta nha đầu kia trưởng thành, cũng nên lập gia đình. Bắc Thần Vô Khuyết nhìn về phía Bắc Thần Cuồng Lôi, trả lời, ngươi ngược lại là đánh ý kiến hay. Hắn là thật muốn cho đối phương hai bàn tay, để nhà hắn nữ nhi cùng Mục Thần Giật kết hợp, nhưng chính là cái này cậu ta khuyến khích đứng lên. Hiện tại thấy Mục Thần Giật thể hiện ra thực lực, liền lại muốn đánh Mục Thần Giật chủ ý, thật đúng là lão không nên ép mặt. Bắc Thần Cuồng Lôi không thèm để ý Bắc Thần Vô Khuyết nghĩ như thế nào, hắn chỉ là xem trọng Mục Thần Giật mà thôi. Nhị ca, ta nói, có thể suy nghĩ thật kỹ một cái. Bắc Thần Vô Khuyết trả lời, ngươi nếu là thật muốn để hài tử này làm ngươi nửa cái nhi tử, bản tộc trưởng đương nhiên sẽ không phản đối. Nhưng bản tộc trưởng cũng đã nói, đây phải xem chính bọn hắn ý tứ. Lại, ngươi đánh Bắc Thần Kiệt chủ ý trước, có phải hay không đi xuống trước quan tâm một cái Hàn Thương, hắn thương thế cũng không nhẹ. Bắc Thần Cuồng Lôi nhìn xuống phía dưới mắt, đơn giản là tổn thương nặng chút, cái kia không trả tại thở nhà, không chết được. Ngươi thật đúng là người cha tốt. Đều là làm cha, so với tộc trưởng, ta vẫn là kém hơn không ít. Phía dưới, Bắc Thần Hàn Thương bị người dơ lên trở về. Mà Mục Thần Giật cũng là đổi một chỗ lôi đài, hắn nhìn về phía Bắc Thần Cảnh Hành. Đại cứu ca, tới phiên ngươi. Bắc Thần Cảnh Hành từng bước một đi đến lôi đài, giờ phút này hắn đã mất lòng kinh thị. Đối phương thực lực viễn siêu hắn dự tính, cho dù là hắn toàn lực xuất thủ, cũng không có khả năng tùy tiện đánh bại Bắc Thần Hàn Thương. Đối mặt Mục Thần Giật, hắn không có tất thắng nắm chắc. Mà Bắc Thần Ilya nhìn đến ca ca của mình đi đến lôi đài, ánh mắt phức tạp rất nhiều. Mục Thần Giật truyền âm Bắc Thần Ilya nói, không cần lo lắng, hắn tốt xấu là ta đại cứu ca, ta ra tay sẽ nhẹ một chút. Hắn đã đem Bắc Thần Hàn Thương miểu, thực lực cũng hiện ra không sai biệt lắm, nếu là lại đem Bắc Thần Cảnh Hành cũng miểu, cái kia linh đồng nhất tộc đoán chừng muốn nổ. Vẫn là cho linh đồng nhất tộc lưu chút mặt mũi tốt.